Chương 107, làm Lăng Dạ cùng Vân Nhi được đưa tới rộng lớn sáng rực gian phòng thời điểm, Lăng Dạ tay giơ lên vuốt vuốt lông mày của chính mình, nơi này nàng và Vân Nhi thật tất yếu tới ư? Đem hai cái này danh ngạch nhường cho cái khác cần người không tốt sao? Một thân màu xanh quần áo thiếu nữ nhìn thấy Lăng Dạ động tác lộ ra một cái nhạt nhẽo đủ cười, Lăng Dạ tỉ tỉ nhưng không muốn đem nơi này nghĩ đơn giản như vậy à, già nam học viện tàng thư các, thế nhưng liền Vân Nhi đều muốn đi vào một lần nhìn một chút có thu hoạch gì đây này. Nghe được Vân Nhi lời nói, Lăng Dạ cũng không nhịn được đuôi lông mày dương nhẹ. Cái này già nam học viện tàng thư các dĩ nhiên đối Vân Nhi cái kia thân thế bối cảnh người đều có lực hấp dẫn ư. Như vậy nhìn tới lời nói, cái này già nam học viện cũng thật xem như không đơn giản. Nhìn bốn phía một vòng, Lăng Dạ ánh mắt lướt qua đan sen giá sách, cuối cùng rơi vào trước bàn sách cái kia râu tóc bạc hết trên thân lão giả, là trước kia hai đêm đều từng đến tìm kiếm Lăng Dạ áo cho người. Nhìn xem lão giả này địa vị e rằng không chỉ là già nam học viện trưởng lão đơn giản như vậy, ai trong lòng Lăng Dạ chính giữa nghĩ như vậy, nhưng lại có mặt khác mấy cái khí tức tiến vào phạm vi cảm giác của nàng, rất quen thuộc khí tức, chính là Ngô Hạo Bạch Sơn cùng Hồ Gia ba người. Dâu tóc bạc hết lão giả một mực chưa từng theo trước mặt bên trong thư tịch ngẩng đầu lên, biết ba người đến, năm người đến đông đủ, lão giả vừa mới khép lại trang sách, đứng lên tới. Ta là học viện phó viện trưởng Hồ Lam, ta nghĩ các ngươi phần lớn người có lẽ đều biết ta. Dâu tóc bạc hết lão giả ánh mắt theo năm người trên mình đảo qua, cuối cùng rơi vào trên thân Lăng Dạ. Bởi vì trưởng lão ở giữa một chút nguyên nhân, chúng ta học viên bên trong trưởng lão lựa chọn bỏ dở lần này nội viện tuyển chọn thi đấu, cuối cùng lại tại bàn bạc cùng một người dưới đề nghị lựa chọn các ngươi xem như lần này vô danh học viên, thu được tiến vào tàng thư các tư cách, chúc các ngươi may mắn à. Dâu tóc bạc hết lão giả duy trì mỉm cười thản nhiên, ánh mắt lại tại đại đa số thời điểm đều đặt ở Lăng Dạ cùng trên thân Vân Nhi. Lão giả đi đến một mặt chỗ vách tường, bấm ngón tay tại trên vách tường khẽ chọc mấy lần. Lăng Dạ ngưng mắt nhìn xem chỗ kia vách tường, không cần người điều khiển cơ quan thuật ư? Già nam học viện nhìn tới quả nhiên họa hổ tàng long, có tạo nghệ không chỉ là thực lực mà thôi. Âm ầm tiếng vang theo chỗ sâu vách tường truyền đến, theo lấy âm thanh vang lên, lối đi tối thui từng bước xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đi theo ta a. Hổ làm khẽ ngoắc một cái, lập tức đi đầu đi vào thông đạo, Hổ ra một mặt hiếu kỳ lập tức bắt kịp, kế tiếp là Bạch Sơn, sau đó là Ngô Hạo, cuối cùng Lăng Dạ vừa mới ra hiệu Vân Nhi đi trước, chính mình thì đi tại cuối cùng. Hành lang bên trong hai trên vách khảm nạm lấy nguyệt quang thạch cùng Dạ Minh Châu phát ra lờ mờ ánh sáng nhạt, không tính sáng rực, nhưng lại sẽ không gây trở ngại mấy người tầm mắt. Hai khắc đồng hồ, đoạn này hành lang sơ sơ đi hai khắc đồng hồ thời gian. Nơi này kỳ thực đã không tại Già Nam học viện phạm vi a, Lăng Dạ một bên đi một bên suy tư, thẳng đến hành lang phía trước xuất hiện mơ hồ ánh sáng. Bước ra hành lang, lập tức chói mắt ánh nắng chút xuống, ở những người khác nhắm mắt lại thời điểm Lăng Dạ đã trải qua bắt đầu đánh giá trong truyền văn này tàng thư các. Rõ ràng là một chỗ sơn cốc chỗ thấp nhất, đập vào trong mắt dốc đứng vách núi một đường hướng lên kéo dài, cuối cùng biến mất tại cuối tầm mắt, tại ba mặt trong vách núi treo leo, vừa vặn có một cái chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn đất trống. Lúc này, tại cái kia trên đất trống, một chàng to lớn xưa cũ lầu cát, chính giữa xúc tại trên đó. Nhìn xem trên lầu cát trên tấm bảng cứng cáp mạnh mẽ tàng thư các mấy chữ, Lăng Dạ ánh mắt xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt. Năm người tại hổ làm dẫn dắt tới chậm rãi đều hướng đi tàng thư các, nhưng mà tại đi vào tàng thư các đến gần 20m trong phạm vi thời điểm, râu tóc bạc hết lão giả đột nhiên dừng lại, hướng về tàng thư các phương hướng ôm quyền nói, lần này sắp sửa tiến vào tàng thư các năm người đã đưa đến, mong rằng chư lão mở cửa. Vận dụng đấu khí vừa mới cửa ra lời nói không ngừng tại bên trong sơn cốc vang vọng, theo sau Lăng Dạ lông mày hơi hơi trống lên, cho là ngay ở một khắc đó, nguyên bản không có một hai cổng tàng thư các phía trước dĩ nhiên nhiều hai cái lão giả áo bào cho, hai cái áo cho lão giả liền như vẫn luôn ngồi tại nơi đó đồng dạng. Lăng Dạ rõ ràng, đó cũng không phải phổ thông tốc độ lại hoặc là không gian xuyên qua tạo thành, Lăng Dạ cảm thấy nếu như nàng không có đoán sai, mảnh này bên trong sơn cốc nhất định phải lấy trận pháp. Vừa mới đi tới sơn cốc thời điểm Lăng Dạ liền đã cảm nhận được không khỏe, bây giờ nghĩ lại hẳn là trong cốc này trận pháp tạo thành. Không có phá không gió lưu động, không rảnh rỗi ở giữa cắt đứt thời điểm không gian chấn động, trận pháp tại mảnh này đấu khí trên đại lục dĩ nhiên sẽ như cái này thần kỳ, nhìn tới cho dù là đánh bại mấy tên trưởng lão, Già Nam học viện ý nguyên không thể coi thường. Tiếp sau đặc biệt luyện dược lớp phía sau, vậy mà tại trận pháp cùng trên cơ quan cũng có người giống như cái này tạo nghệ. Khóe môi lướt qua một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong, nhìn tới Vân Nhi đi tới nơi này, có lẽ là một cái không tệ quyết định đây. Hai tên áo cho người không hề động một chút nào, Hổ Làm cũng duy trì ôm quyền hành lễ tư thế, một trận quỷ dị yên tĩnh tràn ngập tại bên trong sân cốc, Hổ Gia Bạch Sơn cùng Ngô Hạo ba người càng là bởi vì hai tên lão giả áp lực động không dám động. Lăng Dạ vẫn là thẳng tắp lấy sống lưng, sắc mặt không chút nào làm hai tên áo cho lão giả chỗ động, Vân Nhi thì cũng là một mặt hờ hững, lặng lặng đứng ở bên cạnh Lăng Dạ. Gần như qua một khắc đồng hồ phía sau, tàng thư các phía trước hai tên lão giả áo bào màu xám vừa mới động lên hơi động, hai tên lão giả mở hai mắt ra, như là không dao động giếng, cổ ánh mắt thâm trầm theo thứ tự theo Hổ Làm cùng năm người trên mình chậm chậm lướt qua, làm rơi xuống Lăng Dạ cùng trên thân Vân Nhi thời điểm cũng là trùng điệp một hồi, thâm trầm đáy mắt cũng xuất hiện một chút gợn sóng. Cái này hai tên thiếu nữ nhìn lên bất quá 14-15 tuổi tuổi tác, nhưng lại để bọn hắn không thấy rõ, tuy là ở bề ngoài nhìn lên hai người bất quá đều là đại đấu sư thực lực mà thôi, nhưng mà có thể tại bọn hắn tận lực thả ra dưới khí thế mà không đổi sắc, hai cái này thiếu nữ hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Thanh y thiếu nữ đấu khí cô đọng, mà nóng rực vô cùng, Bạch y thiếu nữ nhìn như là thủy thổ tính, nhưng mà đấu khí cô đọng mức độ nhưng cũng trọn vẹn không tại cái kia thanh y ở dưới thiếu nữ. Chẳng lẽ cái này hai tên thiếu nữ tại tuổi như vậy liền đã thành công tuần phục tương tự với dị hỏa cùng lạc thủy loại kia kỳ vật ư? Hai tên lão giả liếc nhau, theo sau trong đó một tên lão giả đột nhiên mở miệng, có chút thanh âm khàn khàn mang theo nồng đậm tang thương cảm giác, xin hỏi hai vị này tiểu hữu tục danh. Lăng Dạ hơi hơi hành lễ đồng thời trong miệng đáp, "Tiêu Lăng Đêm, gặp qua nhị lão." Màu xanh quần áo thiếu nữ thì lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Vạn bối Tiêu Hân Nhi, xin ra mắt tiền bối." Hai tên lão giả lần nữa không để lại dấu vết lẫn nhau, theo sau mở miệng tra hỏi trưởng lão mở miệng lần nữa, "Hai vị tiểu hữu không đơn giản, cái khác ba người cũng không kém." Lão giả áo bào cho đem ánh mắt rơi vào hổ làm trên mình, chí ít theo thiên phú mà nói, lần này năm người so với lần trước muốn tốt thật nhiều. Thỉnh cầu nhị lão mở ra không gian tỏa. Hổ làm lần nữa hơi hơi thi lễ một cái. Nghe được ca không gian tỏa cái tên xa lạ này thời điểm, hổ ra ba người đều là nao nao, Lăng Dạ đã theo danh tự cùng nhận biết biết được không gian tỏa hàm nghĩa, mà đối với Vân Nhi tới nói tương tự với dạng này danh tự, cái kia thiếu nữ tự nhiên cũng sẽ không lạ lắm. Nhìn tới trận pháp cảnh giới cao thâm, trên phiến đại lục này sẽ là cùng không gian tương quan cao như vậy độ a, Lăng Dạ muốn thời gian, hổ làm đã cho hổ ra ba người giải thích không gian tỏa ý nghĩa, cái kia hai tên áo cho lão giả hai tay cũng ở trong không gian không ngừng hoạt động, gián tiếp mang ra thủ ấn. Theo lấy hai tên lão giả động tác, Lăng Dạ rõ ràng cảm giác được không gian ba động, ngay tại hổ làm trước mặt không đến nửa mét, chân chính tàng thư các mới xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vô hình năng lượng cùng ba động theo lấy thủ ấn dương ra không ngừng khuyết tán ra tới, mà mấy người trước mặt không gian thì cũng bị cô kia ba động mang theo từng bể sóng gợn lan tan, không cần chốc lát, nơi đó không gian tựa như cùng làm bằng nước mặt kính, bị cô kia vô hình ba động hướng hai bên lôi kéo ra. Theo lấy không gian kéo ra, chân chính tàng thư các cửa chính cũng xuất hiện tại mấy người trước mắt. Có thể đi vào, nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi tiến vào tàng thư các thời gian chỉ có nửa canh giờ bên trong, các ngươi có thể theo các ngươi có khả năng lấy đi đồ vật bên trong chọn lựa đồng dạng mang ra tàng thư các. Áo cho lão giả thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, mỗi một dạng đồ vật bên trên đều bao quanh năng lượng, nếu như các ngươi có thể đem đưa tay vào, lấy ra đồ vật bên trong, như thế liền chứng minh thực lực của các ngươi có khả năng lấy đi bọn chúng, ví như không thể, liền chứng minh thực lực của các ngươi không được, mọi thứ không cần thiết cưỡng cầu, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Theo lấy tiếng nói rơi xuống, hai tên áo cho lão giả lần nữa khép lại hai mắt, phản phất nhập định lao tăng đồng dạng lại không có bất kỳ động tác. Bao gồm Lăng Dạ cùng Vân Nhi tại bên trong năm người liền đi lên cái kia trải qua vô số tuế nguyệt cùng mưa gió thanh thạch thang, bước vào tòa kia tự nhiên mở ra cửa chính. Tiến vào cửa chính trong nháy mắt, Lăng Dạ liền cảm nhận được một cỗ hơi có vẻ thê lương khí tức xông tới mặt. Cửa chính tại sau lưng chậm chậm khép lại, năm người cũng hơi bước nhanh hơn, Lăng Dạ y nguyên lựa chọn đi tại cuối cùng, tại tiến vào trước mặt đen kịt hành lang phía trước, Lăng Dạ quay đầu lại liền theo từng bước khép lại cửa chính trong khe cửa nhìn thấy Hổ Làm mang theo ý cười khuôn mặt. Lăng Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, Hổ Làm ý tứ, nàng minh bạch, cũng không có muốn cự tuyệt dự định. Đi vào đen kịt hành lang có sau một khoảng thời gian, cuối cùng mấy người lần nữa nhìn thấy màu vàng nhạt ánh đèn theo hành lang cuối cùng truyền ra, năm người cũng không khỏi bước nhanh hơn. Đi ra hành lang nhìn thấy chính là một kiện rộng lớn gian phòng bốn phía trên vách tường có gần tới 10 cái năng lượng cháo. Cho dù là vào lúc này, những năng lượng này bảo hộ đang tản ra có chút hào quang chói sáng, đem gian phòng chiếu xạ giống như ban ngày. Chúng ta đến nơi này muốn làm gì? Bạch Sơn cùng Nỗ Hạo vẫn tại đánh giá chung quanh thời điểm, Hổ Gia đã không nhịn được đặt câu hỏi. Bạch Sơn đi đến phát quang phía trước năng lượng cháo có chút do dự vươn tay ra, là muốn chúng ta tiến vào những cái này bên trong năng lượng cháo ư? Không, không cần. Lăng Dạ âm thanh đột nhiên vang lên, lùi đến xa một chút, chờ đợi liền tốt. Nhớ tới còn tại Tiêu gia thời điểm lấy công pháp thời điểm, trong lòng Lăng Dạ có một chút bất đắc dĩ, chỉ cần là tảng thư các đấu khí các loại đều là dạng này tương tự hình thức ư, màu xanh quần áo thiếu nữ thì chăm chú nhìn chằm chằm một chỗ năng lượng cháo, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một chút nghi hoặc cùng cảnh giác, hơi có vẻ lãnh đạm nhu hòa âm thanh vang lên, hướng về bên người Bạch Y thiếu nữ phát ra hỏi thăm, Lăng Dạ tỷ tỷ, có phải hay không có đồ vật muốn đi ra? Lời còn chưa dứt, đã có một đạo hào quang màu tím tại năng lượng cháo thượng lưu chuyển ngưng kết, theo sau dĩ nhiên là trực tiếp hướng Vân Nhi kích xạ mà tới, Lăng Dạ không có động tác, chỉ là như vậy mức độ lời nói là có làm sao có khả năng khó được ngược lại Vân Nhi. Quả nhiên, Vân Nhi cánh tay trong lúc huy động, tay ngọc trực tiếp đón nhận cái kia tử sắc lưu quang. Phản phất không có chút nào ngăn cản đồng dạng, Vân Nhi tay đúng là trực tiếp đâm vào màu tím bên trong lưu quang nghiền nát, xuất hiện trong tay Vân Nhi chính là một quyển màu tím nhạt quyển trụ. Liên la dạng này, đều đi tìm thứ thích hợp với mình a. Lăng Dạ tiện tay theo trong tay Vân Nhi lấy ra quyển trụ, nhẹ nhàng ném đi. Quyển trục liền lần nữa bị màu tím lưu quang bao khỏa, bay qua mấy người, trong phòng xuyên qua lui tới không ngừng. Vũ thử đồng thời gian đủ loại hào quang không ngừng từ các nơi năng lượng cháo mặt ngoài lưu chuyển, theo sau bắn mạnh mà ra, không ngừng trong phòng xoay quanh. Công pháp và vũ khí các loại chúng ta đã không cần. Lăng Dạ hướng về Vân Nhi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nửa canh giờ phía sau, có thể thu được đến cái gì liền nhìn chúng ta mỗi người bật khí. Chương 108, đủ loại chùm sáng không ngừng tại năng lượng cháo ở giữa phun ra nuốt vào, Hổ Gia, Bạch Sơn cùng Ngô Hạo ba người cũng bắt đầu mỗi người truy kích. Chỉ có Vân Nhi cùng Lăng Dạ y nguyên đứng tại chỗ. Vân Nhi tại sao không đi tìm thứ thích hợp với mình? Bạch Y thiếu nữ nghiêng đầu đi nhìn xem bên cạnh thanh liên đồng dạng thiếu nữ, trong mắt lại mang theo ý cười nhạt. Màu xanh quần áo thiếu nữ hướng về Lăng Dạ có chút nghịch ngợm nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia Lăng Dạ tỉ tỉ lại vì cái gì không nhúc nhích đây? Lăng Dạ hạ con mắt, đóng lại hai con ngươi một cái chớp mắt khỏe môi hình như lại vì bên cạnh thiếu nữ có nhẹ nhàng kêu lên, Vân Nhi thiên tư thông minh như vậy, Lăng Dạ lại có thể nào không hài lòng, vô luận theo bất kỳ góc độ đi lên nói. Màu xanh quần áo thiếu nữ cũng đồng dạng chú ý đến bên cạnh Bạch Y thiếu nữ. Khi thấy nàng Lăng Dạ tỉ tỉ bộ mặt cái kia một cái chớp mắt nhu hòa khỏe môi phảng phất trong lúc lơ đãng câu lên độ con phía sau, thanh liên đồng dạng thiếu nữ cũng lộ ra cười yếu ớt, chợt khép lại thu thủy đôi mắt. Lăng Dạ tuy là đóng lại đôi mắt, nhưng mà bên người tình huống nhưng cũng toàn bộ tại nàng toàn bộ nắm chắc, không có chút nào việc to việc nhỏ. Vân Nhi cười yếu ớt, Vân Nhi hạ con mắt, không một chùm sáng đoàn hướng đi, ba người khác tại rộng lớn trong gian phòng nhảy nhót cùng điều chỉnh ống kính đoàn truy đuổi đều toàn bộ tại nàng nắm chắc bên trong. Bạch y thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem đối năng lượng tiến hành nhận biết thanh y lìa thiếu nữ, ngày trước lãnh đạm lạnh lẽo màu hổ phách trong mắt tại mở to mắt trong nháy mắt tràn đầy lấy ôn nhu cùng cương triều. Không sai, đây mới là thích hợp nhất phương pháp, tiến vào nơi này vô luận là ai theo đuổi tự nhiên sẽ là tại thực lực của mình phạm chủ bên trong cường đại nhất đồ vật. Nơi này mặc dù nói là tàng thư các, nhưng mà trong đó đồ vật tự nhiên cũng có khác biệt cấp độ đồ vật tự nhiên cũng sẽ có khác biệt. Tất nhiên hết thảy đều là dùng nhận biết đầy đủ nhạy bén, lực lượng linh hồn đầy đủ cường đại là điều kiện tiên quyết, nhưng mà Hân Nhi lại có thể nói là trong đó nhân tài kiệt xuất. Trong mắt ôn hòa cương triều lần nữa ẩn dấu ở lạnh giá phía dưới, Lang Dạ nhàn nhạt nhìn xem trong sân ba người khác, không làm nhúng tay, hình như hết thảy đều cùng nàng không chút liên quan. Bạch Sơn tiếng cười đột nhiên truyền đến, để Hân Nhi cũng không khỏi mở mắt ra. Địa cấp đấu kỹ. Chỉ thấy trong tay Bạch Sơn bóp lấy một đoàn hào quang màu trắng bạc, chùm sáng chậm chậm tan đi, lộ ra bên trong năng lượng cháo, nhưng mà làm Bạch Sơn muốn đem đưa tay vào năng lượng cháo thời điểm, trong tay Bạch Sơn đổ vật lại phảng phất có ý thức đồng dạng, đột nhiên bắn ra Bạch Sơn tay, đúng là theo trong tay Bạch Sơn cưỡng ép tởi ra ngoài, thẳng đến một cái năng lượng cháo mà đi. Bạch Sơn cũng không cam lòng yếu thế lập tức hóa thành một đạo bóng trắng, hướng về năng lượng cháo thẳng đến mà đi, ngay lúc sắp không cách nào bắt kịp, Bạch Sơn lại thấy đến cái tay còn lại đơn giản dễ dàng nắm được đạo kia ngân bạch lưu quang. Quá trắng non cùng mảnh khảnh bàn tay, tuyệt không nên cái kia thuộc về nam tử, còn chưa kịp kinh ngạc, hóa thành bóng trắng Bạch Sơn liền cảm giác phảng phất đụng phải một đạo nhu hòa trong lưới, thân hình đột nhiên chậm chạp. Nắm được quyển trục tay hơi hơi nắm chặt, quyển trục ngoại vi lưu quang đột nhiên nghiền nát ra, liền bao khỏa tại bên ngoài quyển trục lớp năng lượng đều phảng phất căn bản không tồn tại đồng dạng, ngón tay trắng non trực tiếp vươn vào lớp năng lượng, lấy ra cái kia ngân bạch quyển trục. Nắm được quyển trục nhẹ tay nhẹ ném đi, quyển trục liền đến trong tay Bạch Sơn, mà cái kia lấy ra quyển trục Bạch Y thiếu nữ thậm chí chưa từng nhìn quyển kia trục dù cho một chút, trực tiếp thẳng xoay người rời đi. Không muốn đến gần những năng lượng kia bảo hộ, đây không phải là dưới đấu tông người có khả năng đánh vỡ. Bạch Sơn có chút sững sờ nhìn xem trong tay lôi thuộc tính địa giai trung cấp đấu kỹ, lại nhìn một chút cái kia Bạch Y thiếu nữ đối cái này đấu kỹ không có chút nào lưu luyến bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Vừa mới là nàng ngăn cản chính mình ư? Cố kia nhu hòa lực lượng nàng lại là làm sao làm được? Bạch Sơn giữa tầm mắt, tên gọi Lăng Dạ Bạch Y thiếu nữ tại người vô số cấp tốc vận hành chùm sáng ở giữa chậm rãi đi đi, phản phất mảnh không gian này trọn vẹn không có những cái kia dày đặc chùm sáng lưu động, chỉ là cung cấp cái kia Bạch Y thiếu nữ dạo bước nhàn nhã đồng dạng. Bạch Y thiếu nữ đơn giản dễ dàng vươn tay ra, sau một khắc liền có một cái tản ra hào quang màu xanh nhạt chùm sáng trực tiếp va vào trong tay nàng. Lăng Dạ thì tại tiếp vào cái này chùm sáng phía sau nao nao, hình như có một chút kinh ngạc, theo sau Bạch Y thiếu nữ trực tiếp đưa tay vươn vào chùm sáng, lấy ra trong đó quyển trục. Tại trận mặt khác bốn người đều dừng lại, thậm chí ngay cả Vân Nhi đều nhìn sang. Dạng gì quyển trục có thể làm cho người này để bụng, đồ vật như thế nào có thể làm cho người này lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Nhi đi tới bên cạnh Lăng Dạ, hướng trong tay Lăng Dạ nhìn tới, nhìn thấy trên quyển trục chữ phía sau, màu xanh quần áo thiếu nữ lộ ra mờ mịt thần sắc. Khế ước pháp trận. Đây là cái gì? Lăng Dạ đem quyển trục đưa cho Vân Nhi, thuận tay vuốt vuốt Vân Nhi đầu. Ví như ta không có đoán sai, khế ước pháp trận, tên như ý nghĩa, vậy dĩ nhiên nên là khế ước sư mới có thể sử dụng đồ vật. Khế ước sư? Đây không phải là mấy trăm năm đều cực ít xuất hiện chân quý nghề nghiệp ư? Nhưng mà ta nhớ khế ước sư thuộc tính Vân Nhi nháy mắt mở to một đôi mắt đẹp, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Y thiếu nữ. Sao rồi? Trong nháy mắt nghi hoặc phía sau Minh Bạch Vân Nhi đang suy nghĩ gì, Lăng Dạ cảm thấy có chút buồn cười, hơi dùng sức tại trên đầu của Vân Nhi xoa nhẹ vào lấy, tiểu nha đầu nghĩ gì thế? Ta như vậy bất quá là bởi vì cảm thấy một cái bằng hữu phù hợp khế ước sư điều kiện, muốn mang cho nàng thử vận khí một chút mà thôi. Bạch Y thiếu nữ rũ xuống tay, nâng lên con mắt, ngươi Lăng Dạ tỷ tỷ có khả năng làm, kỳ thực cũng không có ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Không sai, ta cái gì đều không làm được, ta chỉ là một cái nhát gan giả nhân giả nghĩa người, ta chỉ là một cái liền tâm tình của mình đều không ý thức được ngu ngốc, ta chỉ là một cái liên lòng của mình đều không còn được, không hợp cách tỷ tỷ. Đi chọn chính ngươi muốn đổ vật ngừng. Lần nữa cụp mắt thời gian. Lăng Dạ ánh mắt nhìn xem Vân Nhi lần nữa biến thành trước sau như một ôn hòa cương triều. Gia Nam học viện nhưng thật ra là một cái có thể có vô số cơ duyên địa phương, áp vô số lưu quang hình chiếu tại Lăng Dạ màu hổ phách trong mắt sẽ qua, lãnh đạm thanh tuyến là chưa bao giờ có ý vị thâm trường. Lăng Dạ tỷ tỷ tại nhìn đến tột cùng là cái gì đây? Vì sao cuối cùng sẽ cảm thấy Lăng Dạ tỷ tỷ nhìn xem cũng không phải trước mắt đồ vật đây? Đã cách nhiều năm, làm Vân Nhi chính mắt thấy bao gồm Nhã Phi tại bên trong một đám mọi người tại mỗi người trên đường đi lên thuộc về chính mình đỉnh phong, Vân Nhi mới từ từ hiểu được, chiếu vào nàng Lăng Dạ tỷ tỷ trong mắt nơi nơi là tên là tương lai tầm nhìn. Lăng Dạ nhận lại quyển trục, nhìn xem cái kia sắp sửa đưa cho Vân Vận cùng mở đỡ sản nữ vương quyển trục, đột ngột nhớ tới đồng dạng tại lần kia ra ngoài bên trong gặp phải tiểu y y tiên. Tiểu y y tiên cùng Nhã Phi không biết rõ hiện tại thế nào, cái kia tiểu y y tiên thể chất cũng không biết đến cùng có phải hay không như chính mình suy nghĩ. Lúc này Lăng Dạ còn chưa không biết rõ, nàng hoài nghi sự tình đã trở thành hiện thực. Thời khắc này nàng chỉ là yên tĩnh mắt nhìn xem Hổ Gia cùng Ngô Hạo không ngừng đuổi theo bên cạnh mình xẹt qua lưu quang, nhìn xem Bạch Sơn lần nữa bắt đầu truy đuổi, đi tìm phải chăng có càng thứ thích hợp với mình ai. Nhìn xem Vân Nhi đối bên người đổ vật tiến hành nhận biết, bất ngờ bắt được trong đó nào đó một cái, nhưng bởi vì bất mãn mà lần nữa vứt bỏ. Nhìn xem Lô Hạo thân ảnh, Lăng Dạ không được nhíu mày lại, lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ một vấn đề như vậy. Đến tột cùng là bóng người vang lên đấu khí, vẫn là đấu khí ảnh hưởng người đây. Lô Hạo đấu khí từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy đỏ tươi màu sắc ư? Vẫn là nói là tại không ngừng giết chóc bên trong chuyển biến thành dạng kia màu máu đây. Lăng Dạ từ một loại ý nghĩa nào đó rất muốn tại trên thân thể của mình thí nghiệm một phen, nhưng mà Lăng Dạ nhưng cũng biết thân thể của nàng cũng không cho phép. Lăng Dạ tình trạng cơ thể gần đây vẫn luôn không tốt, tuy là bản thân nàng vẫn luôn tại ngươi nhàn rỗi thời gian tiến hành chân khí tu hành, dùng chân khí tới chậm rãi chữa trị thân thể của mình không biết tên tổn hại cùng mọi bệnh, nhưng mà hiệu quả y nguyên không phải rất rõ ràng. Nếu như liền là dùng tốc độ như vậy tới chữa trị, muốn trọn vẹn khôi phục phía trước trạng thái đại khái muốn 3-5 năm, trong lòng Lăng Dạ đã như vậy xác nhận một điểm này. Tuy là Lăng Dạ đối với thân thể của mình tình huống cũng không phải cực kỳ để ý, nhưng mà vừa nghĩ tới bây giờ thân thể của mình loại này không hiểu cảm giác mệt mỏi, lại thêm Vân Nhi ngay tại bên người một chút như vậy, Lăng Dạ vẫn là sẽ cảm thấy hao tổn tâm trí. Không thể để cho tiểu gia hỏa kia phát giác được thân thể của mình tình huống, tuyệt đối không thể, bởi vì bị phát hiện lời nói, Lăng Dạ liền giải thích như thế nào thậm chí cũng không biết. Lăng Dạ biết mình đấu khí màu sắc cũng là có thể thay đổi, nhưng mà đó là bởi vì lôi chi bản nguyên cùng chính mình lĩnh ngộ thuộc tính khác nhau lôi chi đấu khí duyên cớ. Vân Nhi đấu khí vẫn luôn là màu vàng kim, không từng có qua chút nào thay đổi. Một điểm này Lăng Dạ cảm thấy càng nhiều nguyên nhân đại khái là Vân Nhi đấu khí vốn chính là màu vàng kim, kim đế phần thiên viêm ảnh hưởng ngược lại chỉ là phụ. Nhưng mà Ngô Hạo đấu khí lại đích thật là tham không thấu, là trời sinh như vậy vẫn là giết chóc quá nhiều phía sau huyết khí xâm nhiễm đấu khí, lại hoặc là theo lấy Ngô Hạo tâm tính thay đổi, đấu khí bản thân cũng phát sinh một chút không thể biết biến hóa. Lăng Dạ ánh mắt đột nhiên run lên, Vân Nhi đọc lên, Vân Nhi tại hết sức truy đuổi một đạo thật nhỏ màu tím đen lưu quang, tiếp đó trong mắt Lăng Dạ lần nữa toát ra thoải mái ý cười. Truy đuổi bên trong Vân Nhi nhắm mắt lại, liền truy đuổi động tác cũng chậm một chút, nhưng mà ngay tại màu tím đen lưu quang chuẩn bị đảo ngược thời điểm, lại vừa vặn đụng vào một đạo đột nhiên xuất hiện, từ đấu khí màu vàng kim sen lẫn mà thành trong lưới. Màu tím đen lưu quang chưa kịp giãy giụa, đã bị một cái bao quanh hào quang màu vàng trắng nõn bàn tay đơn giản dễ dàng nắm trong tay. Nếu như Vân Nhi tại chính mình đã từng dạo qua thế giới kia, sự thành tựu của nàng cũng sẽ không thấp hơn chính mình à, Lăng Dạ trong mắt mỉm cười, nhìn xem cái kia hơi hơi thở hổn hển màu xanh quần áo thiếu nữ tiện tay lau đi trên trán mồ hôi, đồng dạng bị đấu khí màu vàng kim bao quanh, cái tay còn lại trực tiếp đâm vào bên trong lưu quang. Hào quang màu tím đen cùng lớp năng lượng lập tức phá tan tới, chỉ để lại tuyệt như hạ sen một khỏa màu tím đen đổ vật lưu tại Vân Nhi lòng bàn tay. Chương 109, chương 109, một canh giờ trôi qua, năm người lần lượt rời đi Giả Nam học viện tàng thư các. Căn cứ Lăng Dạ đề nghị cùng trợ giúp, Hổ Gia cuối cùng lấy được một quyển địa giai trung cấp công pháp, mà Ngô Hạo thì đạt được một quyển đồng dạng tại địa giai trung cấp đấu kỹ. Bạch Sơn cuối cùng lựa chọn vẫn là quyển kia lôi thuộc tính đấu kỹ. Lăng Dạ cũng là vì Vân Vận cùng Mỡ Đỡ Xạ chuẩn bị quyển chủ, mà Vân Nhi thì chỉ lấy mai kia nho nhỏ không biết công dụng màu tím đen hạ sen. Rời khỏi tàng thư các thời điểm, hoặc là chuẩn xác hơn nói là cùng hộ làm cách ra thời điểm, dâu tóc bạc hết lão giả đối mấy người nói, tiếp qua ước chừng thập nhật, các ngươi liền sẽ tiến đến nội viện, trong vòng 10 ngày chúng ta ngoại viện trưởng lão hội chọn lựa cái khác tiến nhập nội viện nhân tuyển, lời của các ngươi cũng muốn trong khoảng thời gian này bên trong thật tốt chuẩn bị. Hộ làm tại nói lời nói thời điểm đang ánh mắt tại mấy người trên mình lướt qua, nói xong phía sau ánh mắt liền lần nữa về tới trước mặt trên bàn trên thư tịch. Xem như học viện trưởng lão hội dạng này đối học sinh tiến hành nhắc nhở tất nhiên không gì đáng trách, nhưng mà Lăng Dạ lại cảm thấy làm hộ can tương ánh mắt rơi vào trên thân mình thời điểm, trong đó ngược lại có chút cái khác không hiểu ý vị. Ngoại viện học sinh tiến nhập nội viện, thật tốt để chuẩn bị. Nhìn mình ý vị thâm trường một chút, thì ra là thế. Thời suy tư phía sau, trong ánh mắt kia ý tứ, Bạch Y thiếu nữ liền lại tại hung. Ngắn ngủi nhíu mày phía sau, Lăng Dạ hơi hơi rũ xuống con mắt, lần nữa ngước mắt thời điểm, Bạch Y thiếu nữ dắt màu xanh quần áo thiếu nữ tay, hôm nay đều đi về trước đi, nguyện ý theo ta huấn luyện, ngày mai tiếp tục. Nói xong, Bạch Y thiếu nữ đã nắm màu xanh quần áo thiếu nữ nhẹ lướt đi. Lưu lại Hổ Gia Bạch Sơn cùng Ngô Hạo ba người tại chỗ đưa mắt nhìn nhau, cũng để cho dâu tóc bạc hết lão giả hơi có vẻ trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một chút tinh mang. Trên đường trở về, màu xanh quần áo thiếu nữ trên khuôn mặt mỹ lệ mang theo trong suốt ý cười, thu thủy trong con ngươi phản chiếu lấy bên cạnh Bạch Y thiếu nữ bên mặt. Không hiểu, một cỗ hàn ý lần nữa tập kích Lăng Dạ sống lưng. Hoàng bét, loại kia cảm giác nguy hiểm lại tới. Màu xanh quần áo thiếu nữ cười tươi yên nhiên, tâm tình có chút vui sướng nhìn xem bên cạnh rõ ràng có chút không được tự nhiên Bạch Y thiếu nữ, Lăng Dạ tỷ tỷ đều không có cái gì muốn cùng Vân Nhi nói ư? Nếu như khỏa kia hạ sen không có cái gì, Lăng Dạ tỷ tỷ thế nào sẽ lộ ra dạng kia thần sắc, có thế nào sẽ đồng ý tự cho nó? Phó viện trưởng trong lời nói thâm trầm ý vị, Vân Nhi đương nhiên sẽ không nghe không hiểu, nhưng mà nàng cũng lại có thể đoán đại khái. Nội viện làm sao lại dễ vào như vậy? Ngoại viện học sinh tiến nhập nội viện thế nào sẽ không có chút khảo nghiệm, thậm chí nói là làm có dễ. Có lẽ tại ngoại viện vẫn là thiên chi tiêu tử, nhưng mà làm ngoại viện có thể nói thiên tài tồn tại đến trong nội viện đụng phải đồng dạng có thể nói thiên tài tiền bối, còn có thể bảo trì phần kiêu ngạo kia ư? Đối với người thường mà nói tự nhiên cơ hội là không có khả năng. Tuy là đây đối với Lăng Dạ tỷ tỷ cùng chính mình tới nói cũng sẽ không trở thành vấn đề gì, nhưng mà đối với mặt khác ba người tới nói, cái này lại không nhất định sẽ không trở thành vấn đề. Hơn nữa, Lăng Dạ tỷ tỷ bản thân đại khái là sẽ không nguyện ý bản thân nàng cùng chính mình quá kiêu căng a, tuy là đại khái đã điệu thấp không nổi. Trước mắt của Hân Nhi phảng phất lại xuất hiện ngày đó nàng đều là lạnh nhạt Lăng Dạ tỷ tỷ cái kia ẩn nhẫn nổi giận. Chẳng qua là mấy lần hít thở ở giữa, bốn tên đấu hoàng đỉnh phong cường giả liền thua ở bên cạnh thủ hạ của người này. Hân Nhi rất rõ ràng, tin tưởng những cái kia Giả Nam học viện các trưởng lão vô cùng rõ ràng. Cái này tên gọi Tiêu Lăng đêm Bạch Y thiếu nữ muốn giết chết những người kia bên trong bất luận cái nào đều có thể nói bên trên là dễ như trở bàn tay. Cuối cùng có muốn làm thực lực khoảng cách phía sau, giết chết một người muốn xa xa so chế phục một người muốn càng khó. Một thân màu xanh quần áo thiếu nữ như có điều suy nghĩ, tiếp đó sau một khắc đột nhiên ra tốc liền để thiếu nữ lên tiếng kinh hô. Vân Nhi xuất thần thời điểm, Lăng Dạ lại chẳng biết lúc nào ôm lấy vòng eo Vân Nhi, đợi đến gia tốc dừng lại thời điểm, Vân Nhi mới phát hiện, nàng và nàng Lăng Dạ tỷ tỷ đã xuất hiện tại một mảnh bên trong rừng rậm. Đột nhiên xuất hiện gia tốc để Vân Nhi nắm chặt cánh tay Lăng Dạ, đứng tại rừng rậm Lăng Dạ chậm rãi buông lỏng ra vòng eo Vân Nhi, Vân Nhi lại có chút ngượng ngùng buông lỏng ra cánh tay Lăng Dạ. Khỏa kia hạt sen, lấy ra tới. Lăng Dạ không để lại dấu vết đem nắm ở Vân Nhi vòng eo mu bàn tay đến sau lưng, lại tại không nhìn thấy địa phương siết chặt quyền. Màu xanh quần áo thiếu nữ lấy ra khỏa kia hạt sen, màu tím đen hạt sen lặng lặng nằm tại Vân Nhi lòng bàn tay, tại bóng cây pha tạp ở giữa hình như mơ hồ lóe ra màu tím ánh sáng nhạt. Lăng Dạ đem một cái tay khác ngã vào trước ngực, thủ trình kiếm chỉ hình dạng, kiếm chỉ bên trên chỉ thương thiên, đầu ngón tay có ngọn lửa màu trắng bạc lưu chuyển trong đó. Ngọn lửa màu trắng bạc ngưng kết thành từng đầu cỡ nhỏ hỏa long, màu bạc trắng hỏa long từ Lăng Dạ đầu ngón tay bơi ra. Làm ngọn lửa màu trắng bạc xuất hiện thời điểm, màu tím đen hạt sen phảng phất nhận lấy tác động đồng dạng, tại trong lòng bàn tay Vân Nhi hơi hơi lơ lửng. Màu tím đen trên hạt sen hơi sáng lên hào quang màu tím đen, đồng thời một cỗ lực hấp dẫn phảng phất theo trên hạt sen đột nhiên xuất hiện, đem không trung chuyển màu trắng bạc hỏa long toàn bộ hướng mình phương hướng hấp dẫn tới. Màu bạc trắng hỏa long tranh nhau chen lấn sông về màu tím hạt sen, đâm vào màu tím quần sáng phía sau. Màu tím hạt sen không tổn thương chút nào, ngân bạch hỏa long lại hóa tại màu tím bên trong quần sáng biến mất không thấy gì nữa. Theo lấy ngân bạch hỏa long chui vào, màu tím hạt sen phảng phất biến thành óng ánh màu tím trong suốt lên, hạt sen liên tâm thì mơ hồ xuất hiện mỏng manh màu tím ngọn lửa, phảng phất muốn dập tắt đồng dạng chập chờn bất định. Hào quang màu tím nhạt chiếu vào trong mắt Vân Nhi, để trong mắt Vân Nhi nhiễm lên một chút không giống nhau màu sắc. Người đem tới hỏa thuộc tính đấu khí hoặc là hỏa diễm của chính mình thăm dò vào trong đó thử một lần. Màu tím đen hạt sen y nguyên lơ lửng giữa không trung, Lang Dạ đầu ngón tay ngân bạch hỏa diễm tán đi, thay vào đó là giống như là hồng liên diễm hồng hỏa diễm. Vân Nhi nghe vậy phía sau cũng tại đầu ngón tay của mình tụ tập hỗn hợp có đấu khí hỏa diễm màu vàng, tiếp xuống, liền như là phía trước đồng dạng, trải qua kim đế phần thiên viêm ngưng tụ đấu khí màu vàng nóng cùng kim đế phần thiên viêm loại này cường hãn dị hỏa dĩ nhiên đều trực tiếp bị màu tím đen hạt sen hút vào trong đó. Vân Nhi ngưng mắt, thu thủy đồng dạng trong mắt ngọn lửa màu vàng không ngừng nhảy lên, một đôi mắt đối mặt bạch đi thiếu nữ màu hổ phách hai con người, Lang Dạ tỉ tỉ, cái này Lang Dạ không có trả lời. Kiếm chỉ ở giữa diễm hồng hỏa diễm hóa ra yêu diễm hỏa liên, hỏa diễm mở mịt mà lên, hồng liên đồng dạng hỏa diễm hướng về màu tím đen hạt sen phiêu giật đi qua, cũng nhanh chóng hòa tan tại màu tím bên trong quần sáng, chập chân bất định mỏng manh hỏa trùng tại tiếp nhận hỏa diễm phía sau. Hình như có một chút ổn định. Ta cũng không biết đây là cái gì, ta chỉ biết là, đây là đại khái là không thuộc về thế này đồ vật. Màu hổ phách trong mắt đồng dạng phản chiếu lấy màu tím quang ảnh, Lang Dạ ngước mắt đối mặt cặp kia in lên điểm sáng màu tím, nhảy lên hỏa diễm màu vàng đôi mắt trong sáng. Ta chỉ biết là, vật này sẽ rất cường đại, chỉ cần nó hấp thu đầy đủ hỏa thuộc tính năng lượng, hoàn thành năng lượng dự trữ, nó trọn vẹn khả năng sẽ dựng dục ra một loại khác hỏa diễm. Một loại so trên phiến đại lục này bất luận một loại nào hỏa diễm đều muốn mạnh hơn hỏa diễm, một loại so có khả năng tiến hành nghiệp lực thẩm vấn phạt hồng liên nghiệp hỏa còn muốn càng cường đại hơn hỏa diễm. Màu đỏ thâm hồng liên chi hỏa từ trên thân Lăng Dạ đổ xuống mà ra, lại bị màu tím đen hạt sen lập tức sinh ra cường đại hơn lực hấp dẫn toàn bộ hút tới trong đó. Theo lấy hỏa diễm hút vào, vốn là đã biến đến giống như là thạch anh màu tím hạt sen càng biến đến óng ánh long lanh. Hỏa diễm không ngừng đổ xuống mà ra, nhưng lại bị hạt sen toàn bộ thu nạp. Nhỏ nhắn hạt sen lơ lửng giữa không trung, hạt sen xung quanh phảng phất tạo thành vô hình bạo phong, đem chúng quanh hỏa diễm trọn vẹn không có bất kỳ bỏ sót thôn phệ đãi tận. Dạng này hỏa diễm đều có thể đủ toàn bộ thôn phệ, hơn nữa Lăng Dạ có khả năng cảm thụ được, hạt sen này thôn phệ năng lượng đối với nó năng lượng tiếp nhận tổng lượng tới nói bất quá là hạt cát trong sa mạc hơn nữa. Khỏa này hạt sen đến tột cùng là cái gì, Lăng Dạ cũng không biết, nhưng mà Lăng Dạ lại có thể suy đoán làm khỏa này bên trong hạt sen lấp kín năng lượng phía sau, trong đó dần dần thiêu đốt hỏa diễm màu tím đến tột cùng sẽ có cường đại cỡ nào. Tuy là đến lúc nào mới có thể đem bên trong hạt sen năng lượng chỗ chống lấp đầy còn không biết, nhưng mà nếu như là Vân Nhi lời nói, Lăng Dạ lại cảm thấy có thể làm liệu một phen. Vân Nhi là sẽ trèo lên toàn bộ đấu khí đại lục đỉnh phong người, Vân Nhi tương lai thời gian sẽ rất nhiều, Vân Nhi sẽ có rất nhiều thời gian có khả năng thử nghiệm đi đem năng lượng trong đó chỗ chống lấp đầy. Đấu khí đại lục rất lớn, Lăng Dạ biết, nhưng mà Lăng Dạ lại càng đoán ra, đấu khí bên ngoài đại lục là càng rộng lớn hơn thiên địa. Đấu đế biến mất không phải ngẫu nhiên, là Vân Nhi trở thành đấu đế thời điểm. Nàng đại khái cuối cùng sẽ có một ngày cùng những cái kia đấu đế đồng dạng tiến vào một cái thế giới mới. A nếu như tới lời nói, cái này bên trong hạt sen màu tím hỏa trùng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành Vân Nhi một sự giúp đỡ lớn, thậm chí có thể trở thành Vân Nhi một đại vương bài. Vân Nhi, quả này hạt sen ngươi muốn tốt sinh cất kỹ, như ta không có đoán sai, làm quả này hạt sen hoàn toàn biến thành màu tím thời điểm, năng lượng trong đó liền đã đạt đến một cái điểm giới hạn cùng cực hạn. Lăng Dạ rút về hỏa diễm, màu tím hạt sen dần dần rơi xuống, Lăng Dạ đem nó một tay tiếp lấy, chốc lát phía trước giống như trong suốt màu tím thủy tinh hạt sen lần nữa biến trở về nguyên bản tím đen. Không biết có phải hay không ảo giác, vô luận là Lăng Dạ vẫn là Vân Nhi đều cảm thấy hạt sen màu sắc có một chút ít đi, là theo tím đen hướng về màu tím quá độ. Lăng Dạ đem hạt sen thả về đến trong tay Vân Nhi, vô sự thời điểm liền muốn ôn dưỡng trôi kia nhuyễn kiếm đồng dạng, dùng đấu khí cùng hỏa diễm đồng thời đối hạt sen này tiến hành ôn dưỡng, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ đạt được đến từ quả này hạt sen hồi báo. Nhìn xem Lăng Dạ trịnh trọng thân sắc, Vân Nhi không tự chủ gật đầu một cái, màu tím đen hạt sen lặng lặng nằm tại Vân Nhi lòng bàn tay, Vân Nhi thì đem nó nắm chặt. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm đem hạt sen đeo tại trên người, Lăng Dạ dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng dĩ nhiên là cười khẽ lên, thể chất của ngươi sẽ là không tự chủ được hấp dẫn năng lượng, nhưng mà hấp dẫn năng lượng ngươi cũng sẽ không toàn bộ hấp thu, hạt sen thì vừa bạn tương phản, phối hợp của các ngươi hình như vừa bạn đây. Màu xanh quần áo thiếu nữ cũng bị bạch đi thiếu nữ nụ cười cảm nhiễm tâm tình, nhưng mà Vân Nhi nhìn thấy Lăng Dạ trong tươi cười thoải mái, lại không có nhìn thấy nụ cười phía sau đáy mắt chỗ sâu phiền muộn. Chương 110, 10 ngày, quả nhiên là 10 ngày, 10 ngày sau bị tuyển chọn ra có thể tiến nhập nội viện 50 người tụ tập lên, tổng cộng chia làm 10 tổ, ngồi lên tiến về nội viện Già Nam học viện phi hành ma thú. Đó là từ nội viện mà đến 10 đầu to lớn sư thiếu thú, sư tử thân thể, cái nhưng, loại trừ trên thân sư thiếu thú là mềm mại chân nhắn bên ngoài lông vũ, cái này sư thiếu thú ngược lại cùng phía trước tử tinh dược sư vương có chỗ giống nhau, chí ít Lăng Dạ là cảm thấy như vậy. 10 ngày bên trong sự kiện, vốn là đã là cựu tinh đấu sư cảnh giới hổ gia, Bạch Sơn cùng Nô Hạo ba người đều trước sau tới đấu sư đẳng cấp, thời gian 10 ngày bên trong, Lăng Dạ cũng không có dấu rốt, dạy theo nàng tu luyện mấy người rất nhiều đồ vật, tuy là những vật kia đối với Lăng Dạ bản thân lĩnh ngộ cùng nắm giữ mà nói không đến một góc băng sơn. Có khả năng tiến nhập nội viện, bị chọn lựa 50 người tự nhiên là hưng phấn, nhưng mà nên có chút học sinh nóng đội leo lên sư thiếu thú thân thể, cơ hồ tất cả nóng đội học sinh lại đều tụt xuống. Lăng Dạ nhìn thấy dạng này một màn lên trước mấy bước, thò tay khẽ vuốt trước mặt một đầu sư thiếu thú trên mình lông vũ, lập tức hiểu rõ ra, e rằng không có đại đấu sư trở lên thực lực, tại trên sư thiếu thú này là không cách nào đặt chân á, nhưng mà vấn đề theo sau lại tới, Lăng Dạ phát hiện dưới tay nàng tứ giai sư thiếu thú dĩ nhiên tựa hồ tại không ngừng phát run, tuy là Lăng Dạ đã tại ý thức đến phía sau biểu thị kịp thời rút lui bàn tay, nhưng mà sư thiếu thú dĩ nhiên trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, hơn nữa không chỉ như vậy theo lấy con thứ nhất sư thiếu phụ phục quỳ gối, còn lại 9 đầu sư thiếu thú dĩ nhiên lần lượt quỳ gối xuống đất không ngừng lạnh run. Lăng Dạ đang hơi khẽ giật mình phía sau hướng về thanh liên đồng dạng thiếu nữ khẽ cười khổ, chợt lui về phía sau, trực tiếp thối lui đến 10 trượng bên ngoài. Nhìn tới những cái này sư thiếu thú rất sợ ta đây. Lăng Dạ hướng về một mặt kinh ngạc hổ làm núi bay. Để những cái này học viện đi trước a, đem phương hướng chỉ cho ta, chính ta sẽ đi. Toàn thân áo trắng thiếu nữ lần nữa đi tới màu xanh quần áo bên cạnh thiếu nữ, thò tay tại trên đầu của thiếu nữ vỗ nhẹ mấy lần. Vân Nhi liền cùng cái khác học viên đi trước đi, Lăng Dạ tỉ tỉ theo sau liền đến. Lăng Dạ tại cùng Vân Nhi đối diện thời điểm hơi hơi nháy mắt, lập tức Vân Nhi hiểu rõ trở về dùng một cái nụ cười. Vân Nhi rõ ràng, Lăng Dạ tỉ tỉ nhưng nhất định phải chờ Vân Nhi à. Vân Nhi đang nở nụ cười cười một tiếng phía sau nhún người nhảy một cái, trực tiếp rơi vào trong đó một đầu sư thiếu trên lưng. Vân Nhi nhảy lên thời điểm cũng là trọn vẹn chưa từng xuất hiện trượt xuống dấu hiệu, cả người vững vàng đứng ở sư thiếu thu trên lưng, gây nên tại trận học viên trong đám người một trận sợ hãi thán phục cùng cực kỳ hâm mộ. Nhìn thấy Lăng Dạ phản ứng, Hổ Lam lựa chọn ngầm thừa nhận, rõ ràng tiếng nói. Dâu tóc bạc hết lao giả âm thanh dẫn trở về các học viên lực chú ý, "Tốt, Hồ Gia, Bạch Sơn, Nô Hạo, ba người các ngươi cùng Tiêu Vân Nhi một tổ, người khác 5 người một tổ, đại đấu sư cấp bậc bên trên mới có khả năng tại sư thiếu thú trên mình đặt chân, nguyên cơ không nên miễn cưỡng." Khi thấy tất cả học viện loại trừ Lăng Dạ đều lên sư thiếu thú phía sau, Hồ làm hướng cái khác ba tên lão giả hơi liếc mắt ra hiệu, đồng thời trên tay bung lên, mặt khác ba tên phía sau lão giả nháy mắt hóa ra đấu khí cánh, ba tên lão giả nháy mắt bay lên không, lăng không bao quát phía dưới. Đến nội viện một đoạn đường này, cái này ba tên trưởng lão hội đích thân hộ tống các ngươi. Hy vọng các ngươi có khả năng tại nội viện qua đến đặc sắc. Dâu tóc bạc hết lão giả đưa mắt nhìn 10 đầu khôi phục trạng thái sư thiếu thú bay lên không, theo sau hướng về cái kia không biết khi nào rời đi bạch đi thiếu nữ rời đi phương hướng đi tới. Đi ra bất quá 300 trượng, Hổ Lam liền nhìn thấy rừng ở tại chỗ đưa mắt nhìn sư thiếu rời đi bạch đi thiếu nữ thân ảnh. Bạch đi thiếu nữ dựng ở trong gió, gió nhẹ phất động thiếu nữ màu trắng góc áo, màu lam dây cột tóc cùng màu mực tóc dài, nhìn xem dạng này bạch đi thiếu nữ, dâu tóc bạc hết lão giả đột nhiên sinh ra một loại cái này thiếu nữ dường như không biết rõ lúc nào liền sẽ biến mất ảo giác. Hổ Can tương dạng kia không hiểu suy nghĩ từ đầu trong đầu trục xuất, tiếp tục hướng bạch đi thiếu nữ đi đến. Toàn thân áo trắng thiếu nữ màu hổ phách con ngươi một mực nhìn sư thiếu thú rời đi phương hướng, mặc cho gió mang theo sợi tóc tại trước mặt phất qua, cũng y nguyên mắt cũng không chớp, chỉ là bình tĩnh nhìn mấy cái kia điểm đen biến mất phương hướng. Lo lắng ư? Đã lo lắng vì sao không đi theo? Dâu tóc bạc hết lão giả đi đến bạch đi bên cạnh thiếu nữ, theo lấy Lăng Dạ một chỗ ngắm nhìn sư thiếu thú từ từ đi xa, biến mất tại trong tầm mắt phương hướng. Bạch đi thiếu nữ cuối cùng hơi hơi rũ xuống đầu đi, ta không thể một mực tại bên cạnh nàng. Nàng cũng cần đồng bạn của nàng cùng chính mình trưởng thành, hơn nữa ta tin tưởng. Lăng Dạ đưa tay đem trước mặt sợi tóc đẩy trở về sau tai, khóe môi khơi gợi lên một cái nhàn nhạt đường cong, ta tin tưởng Vân Nhi, phía sau sắp sửa phát sinh sự tình, không làm khó được Vân Nhi. Nhặt nhẽo nụ cười, lại mang theo không phải bởi vì chính mình tự tin và khoa trương, Hổ làm có chút kinh ngạc nhìn xem bên cạnh Bạch Đi thiếu nữ, ngươi biết được, chúng ta an bài hỏa năng săn bắt thi đấu. Lăng Dạ cười khẽ một tiếng, lắc đầu, ta còn không có như thế biết trước, nhưng mà những cái này ngoại viện thiên chi tiêu tử nhóm tiến vào nội viện, làm sao có khả năng không nhận điểm thất bại? Tuy là chỉ là loại trình độ kia, đối với Vân Nhi tới nói, căn bản là không tính là gì. Lăng Dạ lời nói hơi hơi ngừng lại một chút, không chỉ là Vân Nhi, Hổ Gia, Nô Hạo cùng Bạch Sơn cũng giống như vậy, cho dù là không có Vân Nhi, tuy là khả năng sẽ có chút khó nhọc, nhưng mà nếu như chỉ là ứng phó đi vào nội viện một năm phổ thông học viên lời nói, thực lực của các nàng đại khái cũng là đủ để ứng phó. Lăng Dạ quay đầu đi nhìn dâu tóc bạc hết lão giả một chút, lúc nào xuất phát? Vậy cũng muốn xem ngươi dự định lúc nào lên đường mới tốt. Dâu tóc bạc hết lão giả trên khuôn mặt dàn mua mang theo từng tia ý cười, nhìn đứng ở một bên Bạch Y thiếu nữ. Trong mắt lại mang theo hiếu kỳ quan sát. Ta là thật rất kỳ quái, ngươi đến tột cùng là dạng gì thực lực mới sẽ để ngươi có tự tin như vậy? Hổ chơi lên phía dưới đánh giá Lăng Dạ mấy lần, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Ta là dạng gì thực lực đều không trọng yếu à, cuối cùng vô luận là ta vẫn là Hân Nhi cũng sẽ không tại Già Nam học viện ở lâu. Lăng Dạ đem ánh mắt từ phía chân trời thu về, nhàn nhạt nhìn Hổ làm một chút, theo sau quay người hướng về mỗi ngày đều sẽ đi trước phiến sơn cốc kia phương hướng trực tiếp đi đến. Hổ Làm cũng là đi theo Lăng Dạ bước chân, đi tại Lăng Dạ bên người, một điểm này ta đại khái cũng có thể nghĩ đến, nhưng mà chúng ta Giả Nam học viện là chính xác muốn lưu lại các ngươi. Lăng Dạ trên mặt biểu tình không từng có mảy may biến hóa, bước chân cũng không có dừng lại, chỉ là lần nữa nhàn nhạt lắc đầu, Giả Nam học viện, lưu không được Vân Nhi, cũng lưu không được ta, bất quá tại Vân Nhi trước khi rời đi, chỉ cần Giả Nam học viện chịu cho Vân Nhi lưu lại thuận tiện, Lăng Dạ có thể hết thảy nghe theo trong viện trưởng lão điều khiển. Cái này Lăng Dạ nha đầu, cũng thật là đem cái kia Vân Nhi nha đầu nâng ở trong tay, đặt ở trong lòng a. Hổ Làm nghe Lăng Dạ lời nói phía sau trong lòng bùi ngùi mãi thôi, liền nghĩ tới phía trước mấy vị đấu hoàng cấp bậc trưởng lao trắng bệnh Hổ Làm cười khổ một cái, có ngươi tại, e rằng không ai dám không cho cái nha đầu kia tạo thuận lợi a. Nói xong phía sau, thành công nhìn thấy bên cạnh thiếu nữ thân hình có chút dừng lại, Hổ Làm trong lòng không hiểu xuất hiện một chút vui vẻ. Nha đầu, ngươi đến tuột cùng là thực lực gì, không biết có thể hay không tiết lộ một chút. Bây giờ nhìn thấy Bạch Y thiếu nữ tại gặp được cái kia thanh y gì thiếu nữ sự tỉnh thời điểm trọn vẹn không có bề ngoài cái kia lạnh nhạt, Hổ Làm may mắn liền tiểu hữu đều không gọi nữa, đúng là trực tiếp kêu một tiếng nha đầu liền phát ra hỏi thăm. Toàn thân áo trắng thiếu nữ cuối cùng ngước mắt nhìn một chút theo lão giả bên cạnh, đơn thuần đẳng cấp, vẫn là át chủ bài ra hết tình huống. Ý tứ này là chỉ có thể trả lời một cái ư? Dâu tóc bạc hết lão giả trong mắt hiện lên không hiểu hào quang. Át chủ bài ra hết tình huống đây. Không đến một lần hít thở suy nghĩ thời gian phía sau, lão giả phát ra hỏi thăm. Cụ thể đến trình độ nào còn không biết, bất quá liều lấy tính mạng sốc Giả Nam học viện vẫn là có thể làm được a. Bạch Y thiếu nữ cuối cùng nghiêng đầu đi, thanh lanh trên mặt mang tới nụ cười như có như không, ánh mắt cùng lão giả tầm mắt va chạm nhau, cũng là để lão giả giác ngộ đến một cỗ hàn ý đánh tới. Liều lấy tính mạng sốc Giả Nam học viện. Bất quá là 10 chữ một câu để Hổ Làm trong lòng khẽ run lên. Giả Nam học viện nội tình lại nhiều hùng hậu, phía sau màn cao thủ có bao nhiêu, Hổ Làm tự nhiên không có khả năng không biết rõ, nhưng mà cái này chỉ có 14 tuổi, còn bất mãn 15 tuổi thiếu nữ tại trước mặt hắn nói ra một câu như vậy lời nói cũng là để hắn không thể không tin. Nhưng mà thiếu nữ lời nói còn chưa kết thúc, Lăng Dạ lời kế tiếp cũng là để Hổ Làm khiếp sợ không thôi. Át chủ bài của Hân Nhi sâu bao nhiêu ta cũng không biết, nhưng mà nàng, sốc toàn bộ Giả Nam học viện ngoại viện có lẽ vẫn là không có vấn đề à. Thiếu nữ lời nói đến nơi này ngừng lại một chút, lời kế tiếp cũng là suýt nữa để Hổ Làm mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi. Bất quá dùng Hân Nhi Thiên Phú lời nói, muốn lật tung nội viện Giả Nam học viện, đại khái là 3-5 năm sự tình a. Bạch Y thiếu nữ ngữ khí bình thản dường như tại kể ra một cái cố định sự thật, nhưng mà Hổ Làm lại cũng sớm đã không tiếp thu được. Các ngươi hai nha đầu này, có phải hay không quá yêu nghiệt một chút à? Chúng ta trong Giả Nam học viện đều có bao nhiêu người thực lực lưu lại tại Đấu Hoàng đỉnh phong nhiều năm, lại khó mà tiến thêm, làm sao lại các ngươi hai cái này tiểu nha đầu muốn lật tung chúng ta Giả Nam học viện chỉ đơn giản như vậy? Tuy là nhìn phía trước thăm dò bên trong hai cái này thiếu nữ biểu hiện đại khái cũng là châu nghiên cứu không hư, nhưng mà hai người các ngươi tiểu nha đầu có dám hay không cho chúng ta những người này một cái đường sống? Gặp qua yêu nghiệt, chưa từng thấy như vậy yêu nghiệt. Đã từng vẫn muốn gặp một lần thiên phú yêu nghiệt, nhưng mà tại thật gặp như vậy hai cái yêu nghiệt phía sau, Hổ Làm biểu thị, áp lực của hắn thật rất lớn. Chấn kinh để Hổ Làm tạm thời chậm xuống bước chân, chờ Hổ Làm cuối cùng từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, lại phát hiện cái kia Bạch Y thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã đi xa. Ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Không đuổi theo cái tiểu nha đầu kia ư? Hổ Làm âm thanh thông qua đấu khí đạt được quyết trường, thành công chuyển tới trong thai Lăng Dạ, tuy là có lẽ cũng không cần thiết liền thôi. Dùng những cái kia sư thiếu thú tốc độ tới nhìn, ngày mai xuất phát liền tới tới, ngày mai xuất phát thời điểm, ta tự sẽ tìm ngươi. Lời còn chưa dứt, Lăng Dạ thân ảnh đã biến mất tại bên trong rừng rậm. Nha đầu này, là muốn đi làm cái gì a? Dâu tóc bạc hết lão giả mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà cuối cùng vẫn là không cùng bên trên, mà là quay người đi trở về, đi tìm những trưởng lão khác đi thương lượng liên quan tới Lăng Dạ cùng Vân Nhi đối sách thủ tục. Chương 111, năm ngày. Hỏa năng săn bắt thi đấu kéo dài sơ sơ 3 ngày, Lăng Dạ cũng tại có chút địa phương xa xôi nhìn sơ sơ 5 ngày. Lăng Dạ nhìn xem 5 ngày thời gian bên trong, Vân Nhi chỉ triển hiện tứ tinh đại đấu sư đấu khí thực lực, mảy may không nhiều, lại cùng Hổ Gia, Bạch Sơn cùng Ngô Hạo ăn ý phối hợp, đánh bại một chi lại một chi tới trước đánh lén, Newton theo trong tay các nàng cướp đoạt hỏa năng đội ngũ. 5 ngày thời gian bên trong, Lăng Dạ cách xa nhìn xem 4 người phi tốc trưởng thành ăn ý 5 ngày thời gian bên trong, Lăng Dạ xa xa nhìn chăm chú lên Vân Nhi nhanh chóng bắt đầu đem chính mình truyền thụ cho đồ vật dùng cho thực tiễn, kỹ xảo chiến đấu phi tốc tăng lên. Trong 5 ngày, Lăng Dạ cơ hồ vẫn luôn duy trì nhàn nhạt cười, nụ cười tuy là nhạt nhẽo, lại để cùng Lăng Dạ cùng nhau nhìn chăm chú lên hỏa năng săn bắt thi đấu các trưởng lao đối với nàng ấn tượng thay đổi rất nhiều. Ngươi lần này có khả năng yên tâm a. Dâu tóc bạc hết hổ gượng cười mị mị nhìn xem bên cạnh Bạch Y thiếu nữ, có chút đôi mắt giả mua vận đục bên trong lóe ra một chút rào hỏa hào quang. Tuy là kỳ thực cũng không cần dùng mắt thường đi quan sát, Bạch Y thiếu nữ vẫn là duy trì nhìn quanh động tác không hề động một chút nào. Ta từ chưa từng lo lắng, nguyên cớ cũng nâng không lên yên tâm, chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy nàng từng bước một trưởng thành mà thôi. Bạch Y trong giọng nói thiếu nữ mang tới nhàn nhạt tiêu ngạo ý vị, sắc bén đuôi lông mày khoa trương kêu lên, dường như có dạng kia tiến triển, đạt được tán dương người chính là nàng bản thân đồng dạng. Không, khi nhìn đến cái kia thiếu nữ từng bước một hướng về phía trước thời điểm, nàng so với mình đã bị tán dương, đạt được tiến lên muốn càng hưng phấn. Hai nha đầu này à, ai, khi nhìn đến Lăng Dạ vẻ mặt như thế cùng dáng vẻ phía sau, Hổ Làm đã sớm không biết rõ đây là chính mình lần thứ mấy phát ra tương tự cảm khái. 5 ngày sau đó, hỏa năng săn bắt thi đấu kết thúc. Đó là Giả Nam học viện khai sáng đến nay lần đầu tiên dùng lao sinh toàn diện, tân sinh toàn thắng là kết cục một tràng dựa vào hỏa năng tranh đoạt chiến đấu. Đến cuối cùng, Vân Nhi hiệp đồng Hổ Gia Bạch Sơn cùng Lô Hạo ba người liên hợp lại tất cả tân sinh tổng cộng 49 người, thành công hoàn thành cùng nội viện đội ngũ chống lại. làm chống lại kết thúc, cuối cùng một chi nội viện đội ngũ thủ lĩnh tại trong tay Vân Nhi thua trận, bao gồm Hổ Làm cùng nội viện Già Nam học viện chú ý trận chiến đấu này, các trưởng lão mới xuất hiện tại trước mắt của mọi người. Tất nhiên bất ngờ xuất hiện thân ảnh bên trong loại trừ các vị trưởng lão còn có một cái có chút lạnh lùng bạch y thiếu nữ, khi thấy bạch y thiếu nữ thời điểm, màu xanh quần áo trong mắt thiếu nữ hơi hơi sáng lên, trong mắt khiêu động hỏa diễm màu vàng phảng phất cũng tại vì vui vẻ mà nhảy nhót. Coi thường chung quanh tất cả mọi người, bạch y thiếu nữ hướng đi khóa này tân sinh thi đấu bên trong tựa như anh hùng đồng dạng tồn tại thanh y liễu thiếu nữ, đứng tại thiếu nữ trước người nhẹ nhàng vuốt vuốt thiếu nữ đầu. Làm xinh đẹp, mấy ngày nay vất vả ngươi, Xuân Nhi. Có thể để như vậy lạnh nhạt thanh y thiếu nữ biến đến như vậy thuần theo, loại trừ Tiêu Lăng Đêm có sẽ là ai? Cái kia Lăng Dạ tỷ tỷ sẽ cho Hân Nhi ban thưởng gì ư? Tất cả ngoại viện học viên cảm thụ bên trong nữ thần, luôn luôn lạnh nhạt thiếu nữ lúc này hơi hơi híp mắt lại, lộ ra hơi có vẻ lười biếng lại dốc hết chúng sinh nụ cười. Một vị khác lãnh đạm đến lạnh lẽo bạch y thiếu nữ khỏe môi cũng choáng mở ra một cái nu hòa độ cong, vậy liền nhìn Hân Nhi muốn cái gì? Hai tên thiếu nữ biểu hiện để vô số người suýt nữa cảm thấy mình đang nằm mơ, cuối cùng vẫn là Hổ Làm ho nhẹ cắt ngang hai người ấm áp động nhau. Muốn ôn chuyện vẫn là thế nào, hai vị vẫn là chờ trở về thế nào? Hổ Làm lời nói cuối cùng cắt ngang hai người ôn chuyện, Lăng Dạ cũng theo lấy Hân Nhi về tới bên trong đội ngũ. Trận này hỏa năng săn bắt thi đấu để các vị tân sinh đều rất có chỗ thu hoạch, mà Hổ Giác Bạch Sơn cùng Ngô Hạo ba người thì tại trừ bỏ chuyến này điều kiện tiên quyết còn chiếm được ngoài định mức 30 hỏa năng cùng màu xanh hỏa năng tạm, Vân Nhi lấy được thì là đẳng cấp bên trên càng cao màu đỏ hỏa năng tạm cùng ngoài định mức 100 hỏa năng. Sớm tuyên bố xong trận này hỏa năng săn bắt thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc nhất 4 người ban thưởng phía sau, Hổ Làm dẫn cho là trưởng lão của nội viện đi tới hờ hững đứng ở một bên bạch y thiếu nữ bên cạnh, lấy ra một chương như là tử thủy tinh đồng dạng trong suốt tấm thẻ màu tím. Cao cấp nhất màu tím hỏa năng tạm, dùng 7 ngày làm luân hồi. Mỗi 7 ngày cố định đánh vào 7 ngày, tất cả thời gian đều tại thiên phần luyện khí tháp bên trong tu luyện chỗ cần hỏa năng, có thể tích lũy. Hồ Gượng cười mị mị đem thẻ đưa tới trước mặt Lăng Dạ, "Tiểu Giang Hỏa, đây là ngươi." Toàn trường ở giữa một mảnh xôn xao, nhất là học viên bên trong lão sinh, màu tím hỏa năng tạm a, cho dù là bây giờ tại nội viện học viện học sinh mũi nhọn trong tay sẽ hay không có dạng này, một chương hỏa năng tạm đều là một cái ẩn số, bây giờ dĩ nhiên nhìn thấy trưởng lão trực tiếp đem màu tím hỏa năng tạm đưa cho một cái thậm chí không có tham gia hỏa năng săn bắt thi đấu người mới. Ngoại viện tân sinh cũng là kinh ngạc không thôi, màu tím cao cấp nhất hỏa tinh tạp vậy mà liền trực tiếp cho cái này vừa mới đi tới học viện không mấy ngày Tiêu Lăng Đêm. Nữ hài này đến tột cùng là một cái dạng gì thân phận? Vô luận là lão sinh vẫn là tân sinh trong lòng đồng loạt xuất hiện dạng này một cái nghi vấn. Nhưng mà một màn kế tiếp càng làm cho bọn hắn kinh ngạc không thôi, cái kia bạch y thiếu nữ nhận lấy màu tím hỏa năng tạp, đúng là mắt cũng không chấp trực tiếp đưa cho thanh y liễu thiếu nữ. Cái này hỏa năng tạp tại ta vô dụng, đa tạ các vị trưởng lão ý tốt, nhưng mà lựa này tinh tạp vẫn là giao cho càng thích hợp càng cần hơn người làm tốt. Bạch y thiếu nữ hướng về trước mặt trưởng lão khẽ bước cằm, bạch y bên cạnh thiếu nữ thanh y thiếu nữ cũng không thất tử, chỉ là rất hứng thú đem tấm thẻ màu tím cầm trong tay thưởng thức. Cái kia Vân Nhi liền cùng Lăng Dạ tỷ tỷ một chỗ cảm ơn các vị tiền bối. Màu xanh quần áo thiếu nữ nghịch ngợm nháy máy mắt, theo sau đem tấm thẻ màu tím tự mình thu hồi. Lăng Dạ tỷ tỷ nếu như cần hỏa năng lời nói, đến lúc đó trực tiếp tìm Vân Nhi tới môn a. Bạch y thiếu nữ thì là không thèm để ý chút nào, bộ dáng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Hai tên thiếu nữ động tác cùng đối thoại để ra Nam học viện trưởng lão một trận cười khổ, nhưng cũng để tại trận lão sinh tân sinh kem chút đều bất tỉnh đi. Các ngươi đây là đem hỏa năng xem như cái gì à? Toàn bộ nội viện đều muốn tranh phá đầu đồ vật tại các ngươi nơi này, chẳng lẽ liền cùng trong nhà tiền tiêu vặt giống nhau sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì sao lại có một loại quản tiền muốn tiền cái gì kỳ quái tức xem cảm giác ga đi. Bất quá đáng được ăn mừng chính là người ở chỗ này đều rất sáng suốt, không có nói ra bất kỳ nghi vấn nào. Già Nam học viện trưởng lão cũng là yên lặng trao đổi ánh mắt, yên lặng đem trường kiêm màu tím hỏa năng tạp ký tên cũng đổi thành Tiêu Vân Nhi. Ban thưởng phân phối sau khi hoàn thành, nguyên bản ngoại viện trưởng lão quay trở về ngoại viện, trưởng lão của nội viện thì mang theo lão sinh tân sinh về tới Già Nam học viện nội viện. Trải qua 5 ngày hỏa năng săn bắt thi đấu phía sau, nội viện Già Nam học viện toàn cảnh cuối cùng xuất hiện tại trước mắt của mọi người. Đó là một cái lớn lạ thường bồn địa, nhưng mà thẳng đến cuối tầm mắt lại như cũ có thể nhìn thấy cao vút kiến trúc cùng thanh thúy tươi tốt màu xanh lục. Nguyên bản đi tại trung tâm đội ngũ Ngô Hạo đột nhiên lên trước mấy bước, trên khuôn mặt nổi lên gần như tại cuồng nhiệt chiến ý, quả nhiên là một cái chiến đấu cường nhân a, có lẽ cũng chính thức bởi vì như thế, Ngô Hạo mới có thực lực hôm nay. Cùng dạng kia tiềm lực á xung quanh tất cả mọi người tình huống đều ở Lăng Dạ nắm chắc bên trong, Nô Hạo cùng Nhật, đại bộ phận tân sinh mừng rỡ như điên, còn có đại bộ phận lao sinh ở ngoài, Hổ Gia rất hứng thú, Xuân Nhi hờ hững, thậm chí còn có Bạch Sơn trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện vẻ âm trầm. Lăng Dạ hiểu Bạch Sơn âm trầm tới từ phương nào, Bạch Sơn thực lực tuy mạnh, thiên phú cũng không còn Nô Hạo cùng dưới Hổ Gia, nhưng mà Bạch Sơn chí khí. Đối với Bạch Sơn âm trầm cũng không làm để ý tới, Lăng Dạ đưa ánh mắt về phía bồn điện, theo sau khóe môi phát họa ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Già Nam học viện quả nhiên là một cái tràn đầy kỳ ngộ địa phương a, ánh mắt xéo qua nhìn xem bên cạnh mặt kia bên trên mang theo một chút mong đợi ý cười thanh ý liễu thiếu nữ, trong mắt Lăng Dạ cũng xuất hiện mỉm cười, có lẽ Xuân Nhi đi tới Già Nam học viện cũng không phải một lựa chọn sai lầm đây. Tiếp xuống trong vòng 8 tháng, Lăng Dạ chỉ là thành thành thật thật ở tại Già Nam học viện trong nội viện yên lặng làm một cái tiếp cận với bối cảnh phía sau mà người. Trong vòng 8 tháng, Lăng Dạ bị nội viện Già Nam học viện cho là đối luyện khí tương đối hứng thú trưởng lao kéo đi cùng luyện khí. Xuân Nhi thì tại bị biết được đồng dạng là một tên luyện dược sư phía sau bị những trưởng lão khác lôi đi hỗ trợ luyện chế đan dược. Nói đến lời nói, Già Nam học viện đối với Lăng Dạ cùng Hân Nhi hai người đích thật là rất không tệ, hai người thứ cần thiết bên trong học viện đều hết sức tiến hành cung cấp. Thời gian 8 tháng bên trong, Vân Nhi đã có khả năng thành công luyện chế cơ hồ tất cả ngũ phẩm đan dược, thậm chí là lục phẩm đan dược cũng có muốn làm sát suất thành công. Lăng Dạ thì hiệp trợ già nam trưởng lão luyện chế ra vượt qua 10 cái phẩm cấp tại tứ phẩm bên trên binh khí cùng hộ giáp, trong đó ngũ phẩm cũng xuất hiện 4 kiện, càng là có 1 kiện đạt tới lục phẩm đẳng cấp. 8 tháng bên trong, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, Vân Nhi mỗi ngày đều sẽ đi bên trong thiên phần luyện khí tháp tiến hành 2 đến 3 canh giờ tu luyện, đồng dạng 2 đến 3 canh giờ đi theo Lăng Dạ tu hành. Tất nhiên tu hành thời điểm, Hổ Gia Bạch Sơn cùng Ngô Hạo cũng phần lớn sẽ gia nhập vào. Già Nam Học viện nội viện là một cái không hạn chế thế lực kết minh địa phương, nguyên cớ vừa mới đi tới nội viện không lâu, Vân Nhi liền tại Lăng Dạ dưới đề nghị cùng 3 người khác một chỗ đem Già Nam Học viện tân sinh đều tổ chức lên, lấy tên toàn cơ cửa. Cái tên này vốn không phải trên phiến đại lục này tất cả, là nào đó một ngày Vân Nhi tìm tới Lăng Dạ hỏi Lăng Dạ tỷ tỷ quá khứ là có phải có cái gì thế lực quyền sở hữu phía sau, căn cứ Lăng Dạ trả lời mà lên. Toàn cơ là Lăng Dạ đời thứ nhất chỗ tồn tại môn phái danh tự, tuy là tiên thiếu đối nhân xử thế biết được, môn nhân đệ tử khan hiếm vô cùng, nhưng lại cũng nên xem như Lăng Dạ đã từng chỗ tồn tại duy nhất thế lực quyền sở hữu. Toàn cơ cửa thành lập, dù Vân Nhi cầm đầu 4 người tiến triển thật nhanh, thực lực đã để toàn cơ cửa tại Già Nam Học viện trong nội viện chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bên trong học viện đấu xếp hạng tuy là toàn cơ trong cửa chỉ có Ngô Hạo chính thức tiến hành tham gia, nhưng mà Vân Nhi nào đó một ngày mang về nội viện thứ nhất, lại càng làm cho toàn cơ cửa thực lực không thể khinh thường. Đó là Vân Nhi tại nào đó một ngày thu thập dược liệu thời điểm đụng phải một cái nho nhỏ thiếu nữ, nhìn qua tuy là bất quá là mười mấy tuổi niên kỷ, nhưng lại có tiếp cận với đấu vương thực lực cùng đấu hoàng đẳng cấp cường giả đều theo không kịp nhục thân cường độ. Đây là một cái ma thú. Đây là Lăng Dạ nhìn thấy cái kia tên gọi Tử Nghiên thiếu nữ phía sau trong đầu cái thứ nhất toát ra ý nghĩ. Mà đầu này bản thể nên muốn làm cường đại ma thú thì là nhận lấy trong tay Vân Nhi đan dược dẫn dụ theo lấy Vân Nhi đi tới toàn cơ cửa. Bấm ngón tay coi là tính toán, thời gian đã không sai biệt lắm. Nguyên cơ 8 tháng phía sau một ngày nào đó, Lăng Dạ tại hướng Già Nam Học viện nội viện trưởng lao xin nghỉ, hướng Vân Nhi cùng những người khác cáo biệt phía sau tạm thời rời đi Già Nam Học viện. Ước hẹn 3 năm, lại sắp tới. Chương 112, Lăng Dạ quyết định trước về một chuyến Ô Thản Thành. Lăng Dạ mơ hồ có khả năng cảm giác được, tại lúc sau nàng đại khái sẽ không bao giờ lại trở lại cái địa phương kia, cái kia tại đi qua có lẽ có khả năng miễn cưỡng xưng là nhà địa phương. Đây đại khái là một lần cuối cùng a, hơn nữa thuận đường có thể nhìn một chút Nhã Phi cùng Tiểu Y Lệ Tiên, nếu như Mật La còn không có rời đi, có lẽ nàng cũng có thể mang nàng một đoạn, đi ra vết nước không gian. Trong lòng Lăng Dạ nghĩ như thế đến, lại tại đi ra khỏi vết nước không gian thời điểm nào. Bạch Y thiếu nữ nhíu mày lại, bước nhanh hơn, Tiêu gia đến tột cùng là thế nào? Từ Tiêu gia hậu sơn bên trong vết nước không gian đi ra, Lăng Dạ trực tiếp hướng về Tiêu gia đại sảnh mà đi. Cuối cùng là chuyện như vậy. Chẳng lẽ tại nàng rời đi khoảng thời gian này Tiêu gia lại đã xảy ra biến cố gì phải không? Tiêu gia nghị sự bên trong đại sảnh, Tiêu gia mấy tên trưởng lão cùng một ít tộc nhân đang cùng gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc dùng hai vị tộc trưởng cầm đầu đoàn người giằng co. Hai vị tộc trưởng, tuy là Tiêu gia chúng ta bây giờ không tốt, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không đến mức bị người xem như quả mềm. Theo ngươi bóp tròn bóp yến, hai vị tộc trưởng nếu là đánh lấy Tiêu gia ta ý định gì, các ngươi vẫn là không muốn tốn nhiều miệng lưỡi cho thỏa đáng. Tiêu gia đại trưởng lão đứng ở Tiêu gia mọi người trước nhất, dùng một cái quải trượng chống đỡ lấy thân thể. Đối mặt gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc lưỡng tộc tộc trưởng cùng trong tộc mọi người thời điểm cũng không yếu thế. Mà tại đại trưởng lão sau lưng Tiêu gia mọi người tại nhìn thấy trong tộc đại trưởng lão thái độ kiên quyết như thế phía sau cũng từng bước phấn chấn đến tinh thần, lập tức hô quát phản đối âm thanh luyện thành một mảnh. Tại thời điểm như vậy, Tiêu gia dĩ nhiên là chưa bao giờ có trên dưới hợp thành một lòng. Gia liệt gia tộc tộc trưởng gia liệt tất sắc mặt từng bước âm trầm, áo ba gia tộc tộc trưởng nụ cười trên mặt cũng là càng dày đặc. Dư đại trưởng lão, nói cái gì cái khác đều vô dụng, bằng không vẫn là Tiêu gia đem các ngươi tộc trưởng Tiêu Chiến đi ra một chuyến, để chúng ta mấy vị tộc trưởng tại một chỗ thật tốt trao đổi một phen như thế nào. Áo ba gia tộc tộc trưởng vừa nói một bên nhìn chung quanh, nhiều ngày như vậy vẫn là chưa thấy Tiêu Chiến tộc trưởng, nhìn tới hắn lần này bế quan thời gian là không phải có chút dài à. Gia liệt tất nghe phía sau cũng tới phía trước một bước, không tệ, Tiêu gia mỗi lần đều là các ngươi mấy vị này trưởng lão tiếp kiến chúng ta, không khỏi lộ ra các ngươi Tiêu gia thành ý có chút không đủ à. Vẫn là nói ra liệt tất lần nữa lên trước mấy bước, tộc trưởng của các ngươi Tiêu Chiến căn bản là không tại trong tộc, lại hoặc là hắn căn bản là không dám gặp chúng ta. Tiêu gia tam trưởng lão nghe đến mấy câu này phía sau vỗ bàn một cái, lời ra đến khỏe miệng đang muốn mở miệng, Tiêu gia trong hành lang mọi người liền nghe được một trận vũ mị tiếng cười từ Tiêu gia cửa trước truyền đến. Nghe Tiêu gia muốn bán đứng phường thị, sao có thể thiếu đi ta tham gia đây? Cái kia mang theo bao gồm Tiểu Y thì tiền tại bên trong hai người đi tới Tiêu gia nữ tử không phải Nhã Phi là ai? Cái kia toàn thân trên dưới đều tản ra tự tin vũ mị nữ tử hôm nay người mặc một thân sám trắng giao nhau ung dung cầm bảo. Tại bên cạnh nàng đi theo một cái nhìn lên bất quá 18-19 tuổi thiếu nữ thân mang một thân màu trắng nhạt quần áo, vũ mị cùng linh hoạt kỳ ảo tạo thành mánh liền so sánh, lại không lộ ra bất ngờ. Hai người đi theo phía sau một cái nhìn lên hơn 40 tuổi trung niên nhân trên mặt mang theo hơi hơi ý cười, nhưng mà trung niên nhân má trái bên trên một đạo dài sẹo cũng là để trên thân hắn nhiều hơn mấy phần hung thần lệ khí. Đi đến bên trong hành lang, một đôi mắt đẹp nhìn bốn phía một tuần sau, Nhã Phi mới có hơi lười biếng mở miệng. Nghe lần này Tiêu gia hình như có ý hướng bán thành tiền phương thị, đại sự như vậy vô luận như thế nào ta cũng muốn dính vào một phần, không biết Tiêu gia phải chăng hoan nên đây. Một đôi mắt đẹp nhẹ nháy, Nhã Phi hướng về Tiểu Y Tiên nháy mắt. Màu trắng nhạt quần áo thiếu nữ chịu sau khi đến ánh mắt lập tức lên trước đi tới Tiêu gia trước mặt mọi người, hướng bị thương Tiêu gia trong tay mọi người đưa lên chữa thương tan cùng một chút có chữa thương tác dụng đê cấp đan dược. Nguyên lai đặc mễ nhĩ phòng đấu giá cũng muốn tới tìm tỏi hư thực a. Gia liệt tất sắc mặt nháy mắt thay đổi một lần, nhưng mà trong nháy mắt biến sắc phía sau nhưng vẫn là gạt ra một cái nụ cười, lại không biết Nhã Phi tiểu thư muốn dùng phương thức gì gia nhập đây. Nhã Phi cười ra tiếng, đưa tay lau đi khỏe mắt cái kia phảng phất bởi vì cười to mà xuất hiện căn bản không tồn tại nước mắt. Gia Liệt gia tộc tộc trưởng nói chuyện thật là có ý tứ à, tộc trưởng nếu biết ta là phòng đấu giá người, như thế ta sẽ dùng phương thức gì nâng đi vào còn cần ta đặc biệt nói rõ ư? Sắc mặt Gia Liệt tất lập tức âm trầm xuống, liền vẫn luôn cười tủm tỉm áo ba đốn sắc mặt đều là đột nhiên trầm xuống. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nữ nhân này muốn lấy bán đấu giá tình thế tới tham gia trận này ba cái giữa gia tộc thế lực tranh đấu, hai người bọn họ gia tộc vốn là muốn dùng giá thấp thu mua Tiêu gia Phường thị, nếu quả như thật biến thành bán đấu giá hình thức, bọn hắn tại trong đó nơi nào còn có cái gì lợi ích tốt đủ. Theo nữ nhân này mang tới cái kia thiếu nữ hướng Tiêu gia phát thuốc tới nhìn, nữ nhân này rất có thể là hướng về Tiêu gia, nhưng mà nếu như nữ nhân này thật là hướng về Tiêu gia, giá cả không bị nhắc đến càng thăng chức hơn là chuyện tốt. Nhã Phi tiểu thư thật là nói đùa, dùng chúng ta hai cái này tiểu gia tộc sao có thể tại bán đấu giá trên tài lực cùng Nhã Phi tiểu thư so sánh hơn thua. Hú hồ, dùng Nhã Phi tiểu thư phòng đấu giá gần đây xem như, hẳn là cũng sẽ không để ý cái này ô thản thành nho nhỏ Phường thị a. Áo ba đốn vẫn là một bộ cười tủm tỉm biểu tình, một tay cũng đã tại chẳng biết lúc nào sau lưng, đấu khí trong lòng bàn tay không ngừng vận dụng. Nhã Phi cũng là tại nghe áo ba đốn lời nói phía sau giống như cười mà không phải cười nhìn xem áo ba đốn, tựa hồ tại tiến hành rất hứng thú quan sát. Áo ba tiên sinh cho rằng như thế nào? Nhã Phi cùng áo ba đốn rằng có thời điểm, màu trắng nhạt quần áo thiếu nữ đã đem chữa thương muốn phân phát đến Tiêu gia mỗi một cái thương binh trong tay, chỉ bất quá kết quả thuốc Tiêu gia tộc nhân lại đại bộ phận bất quá là đưa mắt nhìn nhau, hình như không biết như thế nào cho phải. Đã lời nói đã nói đến chỗ này, như thế ta cũng cùng hai vị làm rõ tốt. Vũ mị xinh đẹp nữ tử ở giữa thu lại ý cười, mang theo tiểu y đi tiền cùng Hải Ba đồng hướng về Tiêu gia phương hướng đi vài bước, ba người ngăn tại Tiêu gia trước mắt của mọi người. Nói thật ra, Nhã Phi cùng cái này Tiêu gia một cái tiểu gia hỏa giao tình không cạn, tiểu gia hỏa kia cũng là ta buôn bán khách hàng lớn, nguyên cớ, vô luận là xuất thân từ lợi ích, vẫn là đạo nghĩa, về tình về lý ta đều không thể để cho hai vị liền lấy cơ hội này hủy hoại Tiêu gia đây. Nhã Phi một tay ôm vai, một tay khuỵu tay đỡ tại ôm vai trên tay, nhẹ tay nâng gương mặt của mình, nhìn xem đối diện lưỡng tộc thời điểm, trong mắt vẫn mang theo một chút ý cười, lại cùng cái kia khêu lên khỏe môi đồng dạng mang theo một cỗ sâu xa ý vị. Vào, lùi. Gia Liệt tất cùng áo ba đốn tuy là mặt ngoài đều tận lực bất động thanh sắc, nhưng mà nhưng trong lòng đều là tại thiên nhân giao chiến. Vào lời nói khả năng sẽ đắc tội cái kia gọi là Nhã Phi nữ nhân, thậm chí có thể sẽ đắc tội nữ nhân kia sau lưng đặc mệ nhị gia tộc, lùi lời nói nhưng trong lòng có thực không cam lòng, thịt mỡ đưa đến miệng cứ như vậy bị cướp đi mặc cho ai tâm tình đại khái cũng không được tốt lắm. Cái này toa thiên nhân giao chiến còn chưa kết thúc, cái kia toa về sau đường bên trong truyền ra âm thanh lại càng làm cho Gia Liệt tất cùng áo ba đốn đều như gặp phải cảnh tỉnh. Tiêu gia cũng không phải các ngươi chỉ là Gia Liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc liền có thể chiếm đoạt, khuyên các ngươi, nếu là thức thời vẫn là thật sớm tối lui. Hờ hững lại âm thanh trong trẻo từ Tiêu gia hậu đường truyền ra, để tại trận đại đa số người đều trong lòng trùng điệp chấn động, Nhã Phi, Tiểu Y Địa Tiên, trung niên nhân kia còn có Tiêu gia không ít người càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Toàn thân áo trắng thiếu nữ về sau đường chậm chậm bước ra, màu hổ phách con ngươi đảo qua toàn trường, Gia Liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc người tại cái kia tầm mắt phía dưới lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ai làm? Âm thanh lạnh giá bị từng chữ phun ra, toàn thân áo trắng thiếu nữ cũng không quay đầu lại, nhưng mà tại Gia Liệt gia tộc cùng trong mắt áo ba gia tộc, Lăng Dạ đã là một cái đem tỉnh chưa tỉnh hồng hoang manh thú. Tiêu gia tộc nhân cả đám đều sắc mặt trắng bệnh, đại bộ phận trên mình mang vết thương, dù cho không có mang vết thương, cơ bản cũng đều có đấu khí phủ phiếm hiện tượng, đây rõ ràng là nhiều ngày cùng người tranh đấu gây nên. Hơn nữa không chỉ như vậy, Tiêu gia bên trong không gặp tộc trưởng Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu gia mọi người bây giờ bộ dáng, cuộc sống như vậy cũng không phải một ngày hai ngày, tại nàng không tại khoảng thời gian này đến tuột cũng phát sinh cái gì. Lăng Dạ tỷ tỷ. Một cái rụt rè âm thanh theo người Tiêu gia nhóm đằng sau truyền đến, tiếp đó từ trong đám người chạy ra một cái ước chừng chỉ có 10 lượng 3 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn lên vẫn tính quen mặt, trên thực tế bởi vì đại bộ phận thời gian đều tại bên ngoài, cho nên đối với Tiêu gia đại đa số người ký ức của Lăng Dạ đều là chỉ có thể bảo trì tại quen mặt cũng không xa lạ gì mức độ mà thôi. May mắn ký ức của Lăng Dạ lực coi như không tệ, hơi hồi tưởng phía sau, Lăng Dạ cuối cùng phun ra một cái tên, Tiêu Thanh. Lăng Dạ rời khỏi cũng có một đoạn thời gian, nhưng mà nếu là nói hài tử lớn như vậy lời nói, ký ức của Lăng Dạ bên trong ngược lại chỉ có một cái. Nhìn xem muốn đến gần nhưng lại có chút sợ thiếu nữ, Lăng Dạ không khỏi đến liền nghĩ tới cùng cái kia thanh y thiếu nữ mới thấy thời gian thiếu nữ. Hơi nhu hòa thần tình, Lăng Dạ ngồi xuống xuống, hướng về thiếu nữ vươn tay ra, "Không, có chuyện gì, đến đây đi, có chuyện gì cứ việc cùng Lăng Dạ tỉ tỉ nói." Thiếu nữ đột nhiên xông ra ôm lấy cánh tay Lăng Dạ, hơi hơi khóc sụt sùi nói gần đây phát sinh sự tình. Theo lấy thiếu nữ giảng thuật, Tiêu gia mọi người có nhiều túi đầu thở dài người, Gia Liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc người sắc mặt lại càng phát khó coi. Thiếu nữ giảng thuật cũng không tính dài, nhưng lại cũng đủ làm cho Lăng Dạ đại khái hiểu phát sinh sự tình. Toàn thân áo trắng thiếu nữ dương nhẹ đến một tay vuốt vuốt trán của mình tâm chuyển hướng Gia Liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc, nói đi, các ngươi là chính mình ra ngoài, vẫn là muốn ta đưa các ngươi ra ngoài, các ngươi có ba hơi thời gian tới suy nghĩ. Cho dù là trên phiến đại lục này lâu như vậy, Lăng Dạ một mực không quen cái thế giới này tính theo thời gian phương pháp, mà đối với người thường mà nói, đại đa số người trong lúc nhất thời e rằng đều không thể phản ứng lại ba hơi đến tuột cùng là có ý gì. Nguyên cớ còn không chờ hai cái gia tộc người phản ứng lại ba hơi đến tuột cùng là cái gì, thời gian đã qua, theo lấy Lăng Dạ mũi chân điểm nhẹ, Gia Liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc tất cả mọi người cơ hồ đều tại nháy mắt bay ngược ra ngoài. Chương 113, liên quan tới hai đại gia tộc tới Tiêu gia quấy rối sự tình từ một loại ý nghĩa nào đó liền như thế không giải quyết được gì, nhưng mà từ lúc Lăng Dạ điểm nhẹ đối mặt phía dưới liền để nhiều người như vậy miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, có lẽ gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc cũng sẽ không lại nhấc lên sóng gió gì. Tiêu gia phường thị bảo trụ, đối với Nhã Phi cùng Tiểu Y đi tiên đối Tiêu gia làm, Lăng Dạ cũng là tương đối cảm kích. Tuy là Lăng Dạ đúng thời gian trở về, nhưng mà vô luận như thế nào, có thể tại Tiêu gia thời điểm khó khăn nhất như vậy để bụng hơn nữa lại thêm trợ giúp, Lăng Dạ vẫn là cảm thấy hai cái này bằng hữu nàng không có đan sen. Tiếp xuống trong 3 ngày, Lăng Dạ cùng Nhã Phi cùng Tiểu Y Lý Tiên một đạo cho trong gia tộc người bị thương đều trị thương tổn, cũng cho trong gia tộc lưu lại trên ngàn vạn kim tệ và số lượng không ít đan dược, dùng giúp gia tộc vượt qua cửa ải khó. Trong thời gian 3 ngày, Lăng Dạ biết không ít sự tình, bao gồm tộc trưởng Tiêu Chiến biến mất, bao gồm gia tộc chịu đến đả kích, bao gồm tại cái này nhỏ nhỏ Tiêu gia bên trong xuất hiện không tên cao thủ. Trong 3 ngày, Lăng Dạ nghe Nhã Phi giảng thuật rất nhiều, bao gồm mật la tiến cảnh cùng rời đi, bao gồm Hải Ba đông đến, bao gồm Tiểu Y Lý Tiên ách nan độc thể. Quả nhiên nữ hải tử kia là ách nan độc thể ư? Ách nan độc thể, dạng này một cái thể chất, Lăng Dạ đối cái kia Tiểu Y Lý Tiên lại không có đồng tình, chỉ có khâm phục. Dạng kia một cái thể chất, dạng kia một cái vận mệnh, nhưng lại như vậy kiên cường, Tiểu Y Lý Tiên tuy là bề ngoài yếu đuối, nhưng lại không cần đồng tình đây. Khi biết những chuyện này thời điểm Lăng Dạ chỉ là cụp mắt cười một tiếng, một thế này, ai muốn nàng lại có thể gặp được nhiều như vậy kỳ nhân. 3 ngày sau đó, Lăng Dạ trước khi rời đi, vốn nói sắp sửa rời đi Lăng Dạ lại không có dấu hiệu nào quỳ gối Tiêu gia nội viện, hướng về đại sảnh quỳ hoài không dậy. Sơ sơ 7 ngày, toàn thân áo trắng thiếu nữ không ngờ như thế mắt, dường như hóa thành tượng đá đồng dạng, vô luận là ai cùng nàng nói chuyện đều không có bất kỳ phản ứng, vô luận là ai muốn đem nàng dịu lên đều không thành công. Tiêu gia nội ngoại chấn kinh, thậm chí Lăng Dạ trở về, cũng tại Tiêu gia nội viện quỳ thẳng tin tức truyền khắp Ô Thản thành. Tự nhiên cũng truyền đến Tiêu gia trưởng lão trong hai. Lúc nghe chuyện như vậy phía sau, Tiêu gia đại trưởng lão đi nhìn một chút Lăng Dạ, theo sau thở dài một tiếng để nàng đi a liền không tiếp tục để ý trực tiếp rời đi. Lăng Dạ lần này quỳ xuống liền là 7 ngày, 7 ngày ở giữa vô luận dãi gió dầm mưa, đều chưa từng mở mắt cũng chưa từng có một chút lệch vị trí. Thẳng đến sau 7 ngày, cái kia một mực quỳ dưới đất nhân tài đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy đồng thời rũ ra bên trong nạp giới áo bào màu đen khoác ở trên thân mình, áo bào màu đen lay động ở giữa, Lăng Dạ đã đi ra Tiêu gia cửa chính, rời đi Tiêu gia. Đại ca, ngươi nhìn nàng đến tụt cùng là có ý gì? Tại đưa mắt nhìn Lăng Dạ rời đi phía sau, nhị trưởng lão có chút không hiểu chuyển hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão than nhẹ phía sau quay lại nội đường, sau này đừng nhắc lại chuyện này, cũng không cần nhắc lại người kia. Tính tình tương đối bốc lửa tam trưởng lão thì càng là vội vã phát ra hỏi thăm, đại ca, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại nói rõ với chúng ta chẳng à. Đại trưởng lão dừng bước, lần nữa thở dài, sau này Tiêu gia lại không có Tiêu Lăng Đêm người này, nàng đã chết. Không có sai, Tiêu Lăng Đêm đã chết. Đã ra ngoài thiếu nữ ở trong lòng lẩm nhẩm lấy những lời này. Tiêu Lăng Đêm không biết rõ lúc nào liền sẽ rời khỏi trên phiến đại lục này, Tiêu Lăng Đêm tại tương lai một ngày nào đó sẽ chọn bện loại bỏ tới từ Tiêu gia huyết mạch, Tiêu Lăng Đêm có lẽ căn bản sẽ không lại có cơ hội trở lại gia tộc này, nguyên cớ, nàng chết, chạy xuôi theo Tiêu gia huyết mạch Tiêu Lăng Đêm. Đã chết. Thân cao ước chừng 7 thước lại nửa thiếu nữ toàn thân bị bao phủ tại đen kịt dưới áo bào, tại cái này đến cái khác người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong đi ra Ô Thản thành, rời đi tòa này nàng đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại thành thị. Ngoài thành, Nhã Phi cùng Tiểu Y Lý Tiên còn có Hải Ba Đông đã chờ đợi ở đây. Dưới áo đen thiếu nữ xốc lên mũ trùm lộ ra thanh lãnh khuôn mặt. Đi xuất vấn đế quốc à, tại nơi đó chờ ta, chậm nhất nửa năm sau ta liền đi tìm các ngươi. Lăng Dạ chuyển hướng Hải Ba Đông, Hải lão, ngươi như không ngại liền cùng ta đi tới một lần. Hải Ba Đông lập tức liền minh bạch Lăng Dạ chỉ hướng, vui vẻ gật đầu đáp ứng, cũng tốt, tuy là ta vậy liền cần phải đồ nhi đã là song thuộc tính tam tinh đại đấu sư, nhưng mà như đi xuất vấn đế quốc, nàng một người vẫn là không đủ khả năng. Lăng Dạ không có trả lời, chỉ là lặng yên gật đầu, đem tầm mắt chuyển hướng Tiểu Y Lý Tiên cùng Nhã Phi, tại phát giác được Lăng Dạ ánh mắt phía sau, Nhã Phi hướng trên thân Tiểu Y Lý Tiên nhẹ nhàng tới gần, "Chúng ta bên này ngươi không cần lo lắng, những năm gần đây ta vẫn là chiêu ít nhân thủ, tuy là thực lực đại bộ phận không kịp Hải lão, nhưng mà tính gộp lại có thể khi nhục người của chúng ta chỉ sợ cũng không nhiều." Theo lấy Nhã Phi tới gần, Tiểu Y Lý Tiên hơi ửng đỏ mặt, nhưng lại không có tránh đi, nhìn xem cười đến sáng chói Nhã Phi cùng có chút ngượng ngùng Tiểu Y Lý Tiên, đều là chỉ độn có thể Lăng Dạ đột nhiên dường như minh bạch cái gì. "Dạng này a, thì ra là thế, dạng này cũng tốt. Thế nào tiến tới cùng nhau?" Mâu hổ phách trong mắt lộ ra mỉm cười, bị vời con ngươi meo mắt nhìn Tiểu Y Lý Tiên cùng Nhã Phi hai người, trong ngựa khí cũng nhiều một chút trêu chọc ý nghĩ. Đối mặt Lăng Dạ vấn đề, Nhã Phi ngược lại trong nháy mắt kinh ngạc phía sau thoải mái dắt Tiểu Y Lý Tiên tay, xinh đẹp trên mặt lộ ra một chút vũ mị, đại khái là từ lúc nàng đem ta nhìn hết phía sau a. Màu trắng nhạt quần áo thiếu nữ đột nhiên mặt đỏ lên, mới không phải, minh coi như là cũng là người đánh vỡ ta, thể chất của ta chuyện sau đó. Tiếng nói dứt phía sau, Tiểu Y Lý Tiên đột nhiên cảm thấy có chút ảo não, trên mặt càng là dường như muốn nhỏ máu ra đồng dạng. Nhã Phi trên mặt lần nữa dương lên nụ cười, nói như vậy người rốt cục đồng ý. Nhã Phi tại khi nói chuyện tiến tới trước mắt của Tiểu Y Lý Tiên, rất hứng thú đánh giá Tiểu Y Lý Tiên biểu tình. Mới không có, ta nói muốn cân nhắc suy nghĩ. Tiểu Y Lý Tiên nghiêng đầu đi tránh thoát Nhã Phi ánh mắt, nhưng mà da thịt trắng nõn cũng là theo cái cổ đỏ đến bên hai. Nhìn xem hai người động nhau, Lăng Dạ hơi rũ xuống con mắt đi, khóe môi khơi gợi lên một chút không dễ dàng phát giác ý cười, kỳ thực dạng này cũng không tệ. Lần nữa ngẩng đầu lên, Lăng Dạ mang theo mũ trùm, lần nữa đem toàn thân ẩn giấu ở dưới áo đen. Không biết rõ Vân Vận bây giờ thế nào, mở đờ xạ phải chăng lại hóa thành nhân hình, có lẽ là bởi vì nhìn thấy Nhã Phi cùng Tiểu Y Y Tiên, Lăng Dạ không thể tránh khỏi nhớ tới hai người kia. Muốn những cái kia làm cái gì, không phải chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy ư? Mũ trùm phía dưới Lăng Dạ tự giễu lắc đầu, vẫn là đi à, đã có chút làm trễ nải thời gian, xà nhân nhất tộc tộc trưởng mở đỡ xạ có lẽ có thể, nhưng mà Hải lão thực lực cùng nhục thân cường độ cũng là không đủ, vẫn không thể xuyên qua vết nứt không gian, như vậy tính toán tới, nếu như cái kia Hắc Bảo thiếu niên thật sự có thể đúng giờ dựa theo ước hẹn 3 năm bên trên Vân Lam Tông, cho dù là hiện tại đi e rằng nàng cũng là một chút. Xuất Vân Đế quốc, chúng ta gặp lại. Dưới Hắc Bảo Lăng Dạ tại phun ra một câu như vậy lời nói phía sau quay người liền đi, đã từng ra Mã Đế quốc số 1 cường giả Băng Hoàng thì theo sát phía sau. Lăng Dạ vừa đi một bên lấy ra bản đồ, tại cẩn thận phân biệt Vân Lam Tông phương vị phía sau vừa mới đem bản đồ thu hồi. Gần 1-2 năm tới, hình như loại trừ cùng hộ làm trưởng lão tiến đến nội viện lần kia, phần lớn thời điểm đều là trực tiếp phá vỡ không gian mà không phải dùng đấu khí đi đường đây. Lăng Dạ đột nhiên nhớ tới cái này, lại vô hình cảm thấy có chút buồn cười. Chúng ta đi thôi. Lăng Dạ hướng Hải Ba Đông lên tiếng chào hỏi, đang muốn dâng lên thân thể lại bị Tiểu Y Y Tiên một tiếng ngáy to cắt ngang tiết tấu. Lăng Dạ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía kêu một tiếng các loại Tiểu Y Y Tiên, mũ trùm hạ trên khuôn mặt tràn đầy không hiểu. Lăng Dạ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lăng Dạ trọn vẹn không biết rõ Tiểu Y Y Tiên vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế, trịnh trọng, nhưng lại hình như có chút xấu hổ, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng biểu tình. Lăng Dạ, ta có thể hay không hỏi một thoáng, ngươi ưa thích chính là một cái dạng gì người sao? Dưới áo đen Lăng Dạ đột nhiên cười lên, mũ trùm đầu phía dưới đầu hơi hơi bung lên. Người ta thích à, là một cái xinh đẹp, thần bí lại hết sức ưu tú, thanh liên đồng dạng nữ hải tử. Vừa dứt lời, Lăng Dạ sau lưng đã triển khai đấu khí màu xanh nước biển cánh, cả người bay lên trời, Băng Hoàng Hải Ba Đông cũng triển khai màu băng lam cánh theo sát phía sau. Quả nhiên cũng là một nữ hải tử ư? Tiểu Y Y Tiên khi nghe đến Lăng Dạ trả lời phía sau có một chút thất thần, chỉ là nhìn Lăng Dạ cùng Hải Ba Đông biến mất phương hướng, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Nhã Phi thì tại nghe được đoạn lời nói kia phía sau kinh ngạc dị thường, tiểu gia hỏa này dĩ nhiên đã khai khiếu ư? Như thế gỗ người dĩ nhiên đều đã khai khiếu. Vậy có phải hay không nói Tiểu Y Y Tiên không còn khó chịu cũng là ở trong tầm tay đây? Dĩ nhiên thật là dạng kia ư? Hồi lâu sau Tiểu Y Y Tiên ý nguyên có chút sững sờ xuất thần. Mật La ưa thích chính là nữ tử, mà Mật La ưa thích người cũng ưa thích nàng. Lăng Dạ ưa thích cũng là nữ tử, đại khái liền là từng tại trong miệng của nàng xuất hiện qua tên gọi Vân Nhi nữ tử, hình như đã từng nghe Nhã Phi đề cập tới đi qua tại Ô Thản Thành hai người kia từng là như hình với bóng, nhiều như vậy nửa cái kia gọi Vân Nhi nữ hài đối Lăng Dạ cũng không phải vô tình. Như thế bây giờ đến nàng nơi này đây, Nhã Phi cũng đối với nàng nói ưa thích, nhưng mà hai nữ tử ở giữa thật tồn tại loại kia tình cảm ư? Nàng đã gặp nhiều nam tử cường thủ hào đoạn, thường thấy bạc tình bạc nghĩa, đã từng cũng có người ưa thích qua nàng, nhưng mà vậy cũng bất quá là thích nàng dung mạo mà thôi. Nàng và Nhã Phi thật khả năng ư? Tiểu Y Y Tiên nâng lên mắt, có chút phức tạp nhìn xem Nhã Phi. Nữ tử này nắm giữ một cỗ tự tin xinh đẹp, nữ tử này chỉ cần hiện ra chân chính chính mình thật giống như một cái nguồn sáng đồng dạng, liên tục đều hấp dẫn lấy vô số thiếu thân lao đầu vào lửa mà đi. Tự tin, xinh đẹp, kiên cường, trải qua hắc ám lại hướng lên, dạng này một nữ tử dĩ nhiên sẽ cùng nàng nói, ưa thích nàng. Ưa thích. Cái kia đến tột cùng là một loại dạng gì cảm giác, Tiểu Y Y Tiên cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà Tiểu Y Y Tiên lại sẽ không quên tại phát hiện nàng ách nan độc thể thời điểm, Nhã Phi biểu tình cùng Nhã Phi nói. Một ngày kia nữ nhân kia cười vũ mị, vì sao lại sợ ngươi, ta bận đến gần ngươi còn đến không kịp, vừa vặn nhìn một chút là ngươi độc lợi hại hơn, vẫn là ta luyện dược tiến triển càng nhanh. Tiểu Y Y Tiên không cách nào coi nhẹ, tại Nhã Phi nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng nàng kích thích từng đạo gợn sóng. Chương 114, chương 114, Tiêu Viêm vẫn là mượn, Lăng Dạ tại đến Vân Lam Tông thời điểm vừa lúc là ước hẹn 3 năm ngày đó. Nhưng mà Tiêu Viêm vẫn còn không có đến, Lăng Dạ đầu tiên là gặp được Mật La, tại cái kia phía sau lại đợi gần nửa tháng, cái kia Hắc Bảo thiếu niên vừa mới khoan thai tới trượng, đi tới dưới Vân Lam Tông. Làm Hắc Bảo thiếu niên đến thời điểm, thiếu niên đã đi vào đại đấu sư hàng ngũ, Lăng Dạ sớm đã theo Hải Ba Đông nơi đó biết được, Tiêu Viêm ở hắn nơi đó đạt được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Lăng Dạ rất rõ ràng hơn một năm nay lịch luyện bên trong, thiếu niên kia làm bao nhiêu cố gắng, trải qua bao nhiêu tôi luyện mới có khả năng đi cho tới hôm nay tình trạng này. Nhưng mà tuy là thiếu niên tại tuổi như vậy cho dù là tại nội viện già nam học viện cũng coi như mà đến có khả năng chiếm mà đến một chỗ cắm rủi, nhưng mà tại trong mắt Lăng Dạ lại như cũng không đủ. Không đủ, ý nguyên không đủ. Hắn cách Vân Nhi khoảng cách ý nguyên quá mức xa xôi, tuy là thiếu niên trải qua không ít lịch luyện, nhưng mà Lăng Dạ lại cảm thấy thiếu niên căn cơ ý nguyên không đủ kiên cố. Cho dù là ngày hôm đó mới vẫn là 3 năm bên trong thiếu niên vẫn luôn đang không ngừng củng cố căn cơ, nhưng lại ý nguyên không đủ. Tiêu Viêm thực lực có quá nhiều không phải dựa vào cước đạp thực địa tu luyện từng điểm đạt thành. Đan dược, dị hỏa các loại, Lăng Dạ rõ ràng bây giờ Tiêu Viêm tuy là nắm giữ thực lực như vậy, nhưng mà trong đó có bao nhiêu là thông qua chính mình từng bước một cước đạp thực địa tu luyện được đến, lại có bao nhiêu là mượn đan dược ngoại hạng vật được đến. Nếu như Tiêu Viêm không có dược lão trợ giúp chỉ là chính mình một người dựa hấp thu năng lượng tới tu hành, Lăng Dạ cảm thấy, e rằng Tiêu Viêm thực lực hôm nay tại ngoài già nam học viện viện bên trong đại khái cũng bất quá là bình thường mà thôi. Nói cho cùng, Lăng Dạ cảm thấy nàng cái đồng hồ này ca vận khí cũng thật là tốt, thậm chí có thể nói tốt không lời nói. Không, không đúng, kế thừa Tiêu gia huyết mạch Tiêu Lăng Đêm đã chết đi. Bây giờ Tiêu Viêm đã không phải là biểu ca của nàng, nhưng mà dạng kia một thiếu niên, không có to lớn bối cảnh, không có cường hãn huyết mạch, chỉ là một cái suy tàn gia tộc trung tiên phú đối lập mà nói tương đối cao thiếu niên, bây giờ lại có thực lực như vậy, vận khí thật rất không tệ. Chỉ bất quá không biết do vận may của thiếu niên này sẽ hay không một mực dạng này tốt xuống dưới. Nếu như hắn có khả năng một mực may mắn như vậy xuống dưới, có lẽ hắn còn thật sự có thể theo lấy Vân Nhi bước chân, bước lên cái thế giới này thực lực đỉnh phong á. Bây giờ Lăng Dạ lại chỉ có thể nghĩ như vậy. Tại Vân Nhi về đến gia tộc phía sau, tương lai nàng sẽ không bao giờ lại tham gia thiếu niên này trở thành, thiếu niên chỉ có thông qua chính mình lịch luyện mới có khả năng chân chính bước lên thông hướng thực lực đỉnh phong đường. Lăng Dạ tin tưởng vững chắc một điểm này. Nàng cũng không phải là không nguyện đích thân cấp cho thiếu niên kia hướng dẫn, nhưng mà tại Lăng Dạ nhưng cũng biết không chỉ phương pháp như vậy không thích hợp Tiêu Viêm, nàng cũng không có thời gian đi cho thiếu niên kia quá nhiều giáo dục. Nàng có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng chân chính muốn thay đổi cũng không phải một cái Tiêu Viêm, nàng chân chính muốn làm chính là hiệp trợ Nhã Phi, Tiểu Y Lệ Tiên, Mật La có lẽ còn có cái khác một chút người thay đổi toàn bộ đấu khí đại lục. Nàng việc cần phải làm quá nhiều, nhiều đến nàng căn bản là biết nàng có thể hay không tại rời khỏi đấu khí phía trước đại lục đem nó toàn bộ hoàn thành. Bây giờ cùng Vân Nhi ở chung một chỗ thời gian đã là Lăng Dạ tin riêng, nhưng mà làm Vân Nhi rời đi Giả Nam học viện, về tới gia tộc phía sau, có lẽ liền một chút như vậy tin riêng, Lăng Dạ đều sẽ không còn có cơ hội có. Lăng Dạ cùng Hải Ba Đông ở phía xa lặng lặng quan sát, nhìn xem thiếu niên báo lên tính danh, nhìn xem thiếu niên từng bước leo lên Vân Lam Tông. Có lẽ Lăng Dạ không cách nào đối cái kia Hắc Bảo thiếu niên xuất hiện quá nhiều hảo cảm, nhưng mà Lăng Dạ nhưng lại không thể không nói, thiếu niên này quả thật có một phần ngông nghênh, có trên phiến đại lục này trở thành cường giả tư cách, tuy là Lăng Dạ cũng không thích tương tự dạng này tư cách. Lăng Dạ cũng nhìn thấy Mật La, nhìn thấy Mật La liền ở tại khoảng cách Nạp Lan Yên Nhiên, khoảng cách địa điểm tỉ thí chỗ không xa, lặng lặng nhìn chăm chú lên Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Lam Tông lần này rộng rãi phát thư mời, mời rất nhiều bên trong gia mã đế quốc nhân vật có mặt mũi tới tham gia lần này ước hẹn 3 năm tỉ thí, có lẽ đối với người khác Lăng Dạ cũng không hiểu, nhưng mà từng có qua gặp mặt một lần Đan Vương Cổ Hà cùng theo bên cạnh Cổ Hà hai cái mới vào đấu hoàng đẳng cấp cường giả, Lăng Dạ vẫn còn có chút ấn tượng. Chậc chậc, thật không nghĩ tới, thời gian không dài, ngay lúc đó tiểu gia hỏa kia dĩ nhiên đã trở thành một tên đại đấu sư, nhìn lên thiên phú của hắn cũng rất tốt ta. Hải Ba Đông nhìn xem cùng Nạp Lan Yên Nhiên bắt đầu tỉ thí trong miệng Tiêu Viêm thỉnh thoảng phát ra cảm thán. Hải Ba Đông cảm thán lại không có lại Lăng Dạ trên mặt kích thích một chút gợn sóng, màu hổ phách trong mắt ánh mắt chìm tụ, cả người liền thật dường như hoàn toàn là một tên người đứng xem đồng dạng lặng lặng nhìn sự tình phát sinh, lại không có mảy may muốn nhúng tay mượn vọng. Đối với Lăng Dạ, Hải Ba Đông tâm tình là cực kỳ phức tạp, ban đầu hắn có lẽ đã từng lấy làm cái này thiếu nữ sẽ như cái này tận tâm làm thiếu niên kia trải đường là bởi vì đối thiếu niên kia rất có hảo cảm, nhưng mà thời gian dài Hải Ba Đông mới biết, cái này thiếu nữ có hảo cảm đối tượng căn bản cũng không phải là thiếu niên kia. Ngược lại tựa hồ là làm một cái đối thiếu niên kia rất có hảo cảm một cái khác thiếu nữ, nàng mới như vậy tận tâm tận lực. Hải Ba Đông cực kỳ cảm kích Lăng Dạ giúp hắn giải quyết phong ấn, đồng dạng đối với thiếu nữ tại dạng này một cái niên cấp nắm giữ thực lực như vậy mà mang trong lòng kính phục, nhưng mà để cho vị này đã từng ra mã đế quốc chí cường giả một trong rung động vẫn là cái này thiếu nữ làm có thể gọi là tình địch của mình người trải đường sự thật, cùng cái này thiếu nữ nhìn người năng lực. Hải Ba Đông nhìn thấy Nhã Phi, nhìn thấy Tiểu Y Y Tiên cũng nhìn được cái kia thiếu nữ làm chính mình tìm tên gọi Mật La đệ tử. Tỉ mỉ sau khi tiếp xúc, có lẽ những người kia thực lực hôm nay còn không cao, nhưng mà mỗi người nhưng đều là có thể làm cho Hải Ba Đông kính nể tồn tại. Nhã Phi ngạo nghễ mà tự tin, Tiểu Y Y Tiên hở hứng lại kiên cường, cuối cùng hắn người đệ tử kia Mật La thì mặt ngoài khiêm tốn hữu lễ, trên thực tế trong lòng cũng là hiếm có quả tưởng. Mấy người này rất thú vị, thật rất thú vị, cùng mấy hải tử kia tại một chỗ, Hải Ba Đông đều cảm thấy chính mình trẻ lên. Nhã Phi đích thật là một cái có giá trị bồi dưỡng người, là một cái có thể làm to sự tình người. Tiểu Y Y Tiên xử sự hữu lễ cực kỳ ôn nhu, nhìn Tiểu Y Y Tiên làm nghề y người sống, Hải Ba Đông cũng rất có cảm xúc. Cuối cùng Mật La, hắn cái kia tiện nghi đệ tử, người đệ tử kia thật là rất cho hắn tranh khi a, tu hành tiên phu thật sự là hắn cuộc đời hiếm thấy, cho dù là đã từng hắn cũng xa không bị kịp. Tại nhìn thấy cái kia tên gọi Tiêu Viêm thiếu niên phía sau, Hải Ba Đông nguyên lai tưởng rằng thiếu niên tiên phu đã cực kỳ khủng bố, nhưng mà tại nhìn thấy học sinh của mình phía sau, Hải Ba Đông rất hài lòng cũng cực kỳ kiêu ngạo biểu thị, thiếu niên kia tiên phu cùng học sinh của hắn so sánh kỳ thật bình thường mà thôi. Tỷ thí càng phát quyết liệt, song phương đều đã phô bày thực lực chân chính, Lăng Dạ tin tưởng, bây giờ chiến đấu sẽ phát triển thành cái dạng này, rất lớn trình bên trên là bởi vì vô luận là Hắc Bảo thiếu niên vẫn là cái kia Mật La ngày nhớ đêm mong thiếu nữ đều có chính mình không thể thua lý do. Hắc Bảo thiếu niên là làm chính mình cùng gia tộc mình tôn nghiêm, mà cùng thiếu niên đối lập thiếu nữ thì là làm mặt khác có lẽ chỉ có chính nàng mới biết mục đích. Lăng Dạ có thể cảm giác được, tuy là Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nguyện ý gả cho Tiêu Viêm, nhưng mà nếu như là nàng lựa chọn của mình lời nói, chí ít nàng cũng là sẽ không áp dụng phương thức như vậy tiến đến Tiêu gia từ hôn, càng sẽ không còn như vậy thời điểm như vậy liều mạng, cái trước có lẽ là bởi vì gia tộc thúc ép, cái sau thì nhất định là bởi vì cái kia không biết lý do muốn quyết thắng thua. Làm quan chiến đã lâu Lăng Dạ đột nhiên bước lên những lời này phía sau, phong thuộc tính đấu khí đột nhiên tại trong tay Nạp Lan Yên Nhiên trên trường kiếm tụ tập. Rất quen thuộc một chiêu, Lăng Dạ đã từng thấy qua Vân Vận sử dụng ra một chiêu như vậy, chỉ bất quá lúc ấy đợi dư vị đã là đấu hoàng cường giả, mà bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên dù cho có khả năng miễn cưỡng sử dụng ra một chiêu như vậy e rằng uy lực của nó cũng bất quá lúc trước Vân Vận 2/3. Đồng thời, Lăng Dạ cũng nhìn thấy cái kia Hắc Bảo thiếu niên đột nhiên đem cái gì ném tới trong miệng, theo sau từ trong miệng dĩ nhiên phun ra ngọn lửa màu tím, thiếu niên trong đó một tay đem tử hỏa tiếp lấy, cái tay còn lại thì bốc lên ngọn lửa màu xanh, chính là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Đôi tay của thiếu niên chậm chậm tới gần, dĩ nhiên tựa hồ là muốn đem hai loại hỏa diễm dung hợp lên. Lăng Dạ hơi nhíu mày, Dược Lao thật là một cái kỳ nhân, ví như nàng không có nghĩ sai lời nói, ngọn lửa màu tím kia chỉ sợ là tương tự với Tử Tinh Dược Sư Vương có thú hỏa, một loại kia hỏa diễm, mà hỏa diễm này chỉ sợ cũng là dùng cái kia Tử Linh Tinh luyện chế mà ra. luyện dược sư dĩ nhiên liền chuyện như vậy cũng có thể làm đến ư? Nhìn tới nàng đi qua ngược lại đánh giá thấp luyện dược sư dạng này một cái nghề nghiệp. Về phần đem hai tay bên trong hỏa diễm dung hợp lên, Lăng Dạ sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy có lẽ cũng là một cái phương pháp, hai loại khác biệt hỏa diễm, nếu như thông qua bền bị tinh thần bảo trì lại cái kia hai loại bên trong hỏa diễm lực lượng vi diệu cân bằng lời nói, có lẽ hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, hơn nữa tại cái kia xung đột năng lượng đột nhiên dẫn bạo thời điểm, đến tạo thành lực sát thương tuyệt đối không thể khinh thường. Tại trong tay thiếu niên màu xanh cùng ngọn lửa màu tím giao hòa thời điểm, Lăng Dạ hướng Hải Ba Đông lên tiếng chào hỏi. "Hải lão, hơi cách ta xa một chút, tiếp đó chú ý trên trận hai người kia, nhất là không nên để cho ngươi học sinh tương lai thê tử xảy ra chuyện." Theo sau, trên tay của Lăng Dạ dĩ nhiên phân biệt xuất hiện ngọn lửa màu trắng bạc cùng ngọn lửa màu xanh nước biển, hai tay càng đến gần càng gần, nhìn lên Lăng Dạ đúng là muốn bắt chước Tiêu Viêm ngay tại bảy ra một chiều kia đồng dạng. Hai bên hai chỗ, một phương màu xanh cùng ngọn lửa màu tím đã xen lẫn làm một đóa hoa liên, một phương màu trắng bạc cùng ngọn lửa màu xanh nước biển ngay tại chậm chậm cuốn quýt, mà ngay tại chỗ bên trên song phương trong tay đấu kỹ cùng hỏa liên gần rời tay chỉ là, đúng là có một cái thân ảnh màu lam vọt tới giữa sân, vọt tới hai người trung ương. Vậy đối với Nạp Lan Yên Nhiên tới nói là một cái thân ảnh quen thuộc, theo bản năng vốn muốn vượt lên trước phát ra đấu kỹ Nạp Lan Yên Nhiên xua tán đi đấu khí, cả người liền gần như vậy giống như không có chút nào phòng bị đứng ở nơi đó. Dừng lại ở giữa, áo đen trong tay thiếu niên hỏa liên đã xuất thủ, đang lúc tại trận vô số người đều làm Nạp Lan Yên Nhiên lau một vệt mồ hôi thời điểm, cái kia thân ảnh màu lam lại trực tiếp đón nhận hỏa liên. Hải Ba Đông hơi kinh hãi, nhìn thấy một thân lam y đệ tử của mình nên đón tiếp lấy, đang muốn một chỗ xông lên phía trước Hải Ba Đông lại bị nháy mắt thu hồi hỏa diễm thiếu nữ thò tay nắm ở mật la có khả năng đối phó. Theo lấy Lăng Dạ lời nói, Hải Ba Đông cũng bình tĩnh lại, so trên thị trường, chỉ thấy màu xanh lam dòng nước từ mật la trên thân thể toát ra, hóa thành một đạo màu xanh lam kênh rạch chẳng chịt, kênh rạch chẳng chịt lưu động ở giữa đúng là trực tiếp đem cái kia hỏa liên bao khỏa trong đó, mà cái kia hai màu hỏa liên tại cái kia màu xanh lam dưới dòng nước đúng là hơi hơi chớp động một thoáng liền trực tiếp dập tắt. Chương 115, Vân Lam Tông tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì, tuy là theo một ý nghĩa nào đó cũng sớm đã quyết định không đi làm trước sự tình hôm nay, trong lòng Vân Vận vẫn là không khỏi đến xuất hiện không nhỏ nghi hoặc, cuối cùng là thế nào. Vân Vận biết một ngày này đối với Vân Lam Tông cùng bản thân nàng đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên tới nói đều rất trọng yếu, nhưng mà sự tình hôm nay Vân Vận lại không có muốn đi tham gia dục vọng. Một bên là từng tại bên trong Ma Thú Sơn mạch gặp phải tên kia gọi là Tiêu Lăng Đêm thiếu nữ biểu ca, một bên là đệ tử đắc ý của mình, mặc dù nói đệ tử của mình đối cái kia ngay tại gần đây liền muốn bày ra quyết đấu thiếu niên cũng không thích, trên thực tế cũng đã sớm có trong lòng người, đệ tử của mình nguyện ý truy cầu thuộc về tâm ý của mình cùng vận mệnh tiến đến từ hôn chính mình cũng là ủng hộ, nhưng mà Vân Vận cũng biết, đệ tử của nàng Nạp Lan Yên Nhiên đối với thiếu niên kia bao nhiêu, cũng vẫn là có chút thua thiệt. Tuy là rất sớm đã quyết định đi từ hôn, nhưng mà bởi vì tuổi tác cùng Nạp Lan từng nhà tộc bên trong một chút nguyên nhân, chợt kia từ hôn vẫn là không thể không đẩy lên 3 năm trước đây, cũng liền là thiếu niên kia 15 tuổi, thiên tài vẫn lạc nhân sinh thấp nhất cấp thời khắc. Tại dạng kia thời khắc, đệ tử của mình tiến đến từ hôn, không thể nghi ngờ là cho thiếu niên kia đoạn kia mở tối nhân sinh họa vô đơn trí. Vị thiếu niên kia phẫn nộ, là hợp tình hợp lý. Vị thiếu niên kia oán hận, đệ tử của nàng cũng lựa chọn không cưới thích, thản nhiên tiếp nhận. Vân Vận không chút nghi ngờ, nếu như lần này tỷ thí sẽ không đề cập tới Vân Lam Tông lời nói, chính mình vị kia đệ tử đắc ý đại khái chỉ là sẽ tính chất tượng trưng đánh nhau một trận tiếp đó lại thi viết bên trong thua cho tôi. Nhưng mà sự thật liền là, bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên đại biểu là Vân Lam Tông. Bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên thực lực chân thật, Vân Vận rất rõ ràng, nhưng mà chính là bởi vì rõ ràng mới hiểu được, một ngày này đối với đệ tử của mình mà nói sợ rằng sẽ là một cái rất khó lựa chọn. Là tiếp tục thua thiệt thiếu niên kia vẫn là để tông môn của mình cùng lao sư trên mặt tối tăm. Đệ tử của mình sẽ làm thế nào, Vân Vận không biết rõ, nhưng mà Vân Vận cũng rõ ràng, vô luận kết quả như thế nào, nàng đều có thể tiếp nhận, có thể lý giải. Nguyên cớ, làm không để cho mình ảnh hưởng chính mình đệ tử phán đoán, Vân Vận lựa chọn trước thời gian tiến hành bế quan, đồng thời đối lần này tỉ thí áp dụng chẳng quan tâm thái độ. Chúng chi đệ tử của mình tuy là vẫn luôn chờ lấy một ngày này đến, nhưng mà trong lòng chân chính nghĩ đến e rằng cũng không phải cuộc tỉ thí này. Nhưng mà hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Vân Vận ít nhiều có chút không ngồi yên được nữa. Bốn phía năng lượng bạo liệt nổ vang. Lúc mới bắt đầu động tĩnh còn không tính rất lớn, Vân Vận có thể lý giải thành đệ tử của mình cùng vị kia gọi là Tiêu Viêm thiếu niên đã gặp nhau, hai người ở giữa chiến đấu đã khai hỏa. Bây giờ động tĩnh tại Vân Vận nhìn tới, đã tuyệt đối không phải chỉ là đại đấu sư cấp bậc có khả năng đạt tới trình độ. Trong lòng Vân Vận dù sao cũng hơi lo lắng, do dự phải chăng có lẽ ra ngoài nhìn một chút, nhưng mà đến cùng, nếu quả như thật là cái kia tên gọi Tiêu Viêm thiếu niên mang theo người tới Vân Lam Tông náo sự, đến tột cùng có lẽ như thế nào giải quyết, Vân Vận cũng là không quyết định chắc chắn được là muốn giúp bên nào. Trong lúc nhất thời vô số ý nghĩ theo trong đầu của Vân Vận bỏ qua, trong lúc nhất thời nhưng cũng không quyết định chắc chắn được. Cảm thụ được phía ngoài ồn ào cùng dị động, Vân Vận có chút xuất thần, thẳng đến trong tay áo dị động đem nàng tinh thần kéo về. Màu tím lam làm chủ, lân phiến hiện ra hiếm thấy bảy màu tiểu xà từ Vân Vận trong tay áo bơi ra, có ánh như là tử thủy tinh đồng dạng hai con ngươi cùng Vân Vận đôi mắt đối lập, không biết có phải hay không ảo giác, Vân Vận tổng cảm thấy khoảng thời gian này đến nay, cái này tiểu xà hai con ngươi hình như lại một chút biến hóa, màu tím trong con ngươi hình như mang tới mấy phần yêu diễm màu sắc, dừng lại sau một lát, từ trước đến giờ thanh lãnh Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ trên mặt lộ ra, mang theo vài phần nụ cười bất đắc dĩ, vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng sượt qua thất thải tiểu xà trên mình lân phiến. Ngươi muốn ra ngoài, có phải hay không, tiểu gia hỏa? Màu tím mắt rắn có chút hài lòng hơi hơi nheo lại, thất thải tiểu xà chủ động đem thân thể đón lấy Vân Vận tay. Tại Vân Vận chính mình cũng không rõ ràng địa phương, không cảm thấy ở giữa, thanh lãnh trên khuôn mặt phủ lên nhu hòa độ cong. Đây là lúc trước bị vị kia gọi là Lăng Dạ Bạch Y thiếu nữ phó thác tiểu xà. Cái này đến gần một năm đã qua, Vân Vận chưa bao giờ để người khác biết đầu này thất thải tiểu xà tồn tại, mà thậm chí chính nàng cũng không biết đầu này tiểu xà đến tột cùng là lai lịch gì. Đã từng mắt thấy dạng này một đầu tiểu xà hóa thành một đầu cự mãng, nhưng mà từ đó về sau, Vân Vận cũng chưa từng gặp lại đầu này tiểu xà cho thấy dạng kia hình thái, cùng thực lực như vậy. Đến tột cùng một lần kia bộ dáng là đầu này tiểu xà bản thể, vẫn là tiểu gia hỏa này bí pháp tạm thời đem thực lực tăng lên tới cái kia đẳng cấp, nói thực ra Vân Vận cũng không biết. Dù cho là khắp Vân Lam Tông chân tảng có quan hệ ma thú thư tịch, Vân Vận cũng chưa từng từ đó phát hiện tương tự với đầu này tiểu xà ma thú ghi lại. Đã không có tra được, Vân Vận cũng không còn có thể đi tìm, tuy là chưa từng biết được tiểu gia hỏa này thật là thân phận, nhưng mà Vân Vận cũng không thể không nói, khoảng thời gian này có cái này thậm chí không thể nói chuyện tiểu gia hỏa làm bạn, Vân Vận chính xác cảm thấy, nàng nguyên bản bình thường vô vị sinh hoạt bên trong, hình như nhiều chút gì hương vị. Tuy là không biết rõ tiểu gia hỏa này có thể hay không nghe hiểu chính mình nói chuyện, đối Vân Vận tới nói cái này tới một mức độ nào đó có thể nói là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu gia hỏa lại thành chính mình tốt nhất thổ lộ hết đối tượng. Vô luận là Vân Lam Tông tình huống, vẫn là sư phụ của mình tự nhủ qua lời nói, lại thậm chí là quá khứ của mình, từ lúc tiểu gia hỏa này đến, Vân Vận trong sinh hoạt có thể nói là nhiều mấy chuyện. Đối tiểu gia hỏa này nói chuyện, lấy ra trong nạp giới băng linh hàn tuyển trêu đùa tiểu gia hỏa này, lại hoặc là nhìn xem tiểu gia hỏa này tại trên thân mình thỉnh thoảng trên người mình bỏ qua bỏ lại. Vân Vận không biết rõ tiểu gia hỏa này đến tột cùng là thế nào nuốt vào nhiều như vậy băng linh hàn tuyển, trang sơ sơ nửa cái nạp giới băng linh hàn tuyển vậy mà tại cái này không đến thời gian một năm bên trong bị tiểu gia hỏa này tiêu hao hơn phân nửa, mà tiểu gia hỏa này thì hình như thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, tuy là thời gian dài như vậy đi qua, Vân Vận trọn vẹn không có nhìn ra tiểu gia hỏa này hình thể có dù cho một điểm tăng trưởng. Đại khái cái dạng này chẳng qua là biến ảo hình thái a, trong ý nghĩ đột nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, Vân Vận đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Chừng nào thì bắt đầu dễ dàng như vậy ý nghĩ kỳ quái. Vân Vận tự mình khe khẽ lắc đầu, tựa hồ là muốn giảng những ý nghĩ kia ném ra ngoài não. Cuối cùng một mực ngồi xếp bằng Vân Lam Tông tông chủ đứng thẳng người, ngón tay bằng phẳng rộng rãi hướng bên cạnh mình tiểu xà vươn tay ra, đứng tại tiểu xà bên cạnh. "Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút đến tột cùng phát sinh cái gì, coi như không có phát sinh cái gì." Vân Lam Tông tông chủ đột nhiên triển khai một cái hơi có vẻ hiệu quả cười, coi như không có cái gì, cũng coi là đưa yên nhiên vào đường. Màu tím tiểu xà động tác hình như hơi hơi ngừng lại một chút, theo sau bơi lên tay của nữ tử cánh tay, giống như thường ngày đồng dạng chui vào nữ tử rộng lớn ống tay áo. Một thân màu trắng bạch y nữ tử tại xác định tiểu xà tại ống tay áo của mình bên trong giấu kỹ phía sau đứng dậy, đi thẳng tới trước cửa đẩy ra cửa chính, chiến đấu hình như càng phát quyết liệt, ra ngoài nữ tử thì tại sau một khắc liền bay lên trời, chuẩn bị tiễn biệt đệ tử của mình. Vân Vận rất rõ ràng, nàng từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, lần này cuộc tỷ thí này phía sau, nếu như cái kia tên gọi mật là thiếu nữ thật tới, như thế đệ tử đắc ý của nàng Nạp Lan Yên Nhiên chỉ sợ cũng sẽ không đi tại cái này bên trong Vân Lam Tông ở lâu. Vân Vận đồng dạng cũng rõ ràng, cái kia tên gọi mật là thiếu nữ, kỳ thực nhất định sẽ tới, đệ tử của mình cũng nhất định sẽ rời khỏi. Đồ đệ lớn bất trung lưu a bao nhiêu lần, trong lòng Vân Vận đều từng có loại chuyện này, phía sau liền chính nàng đều cảm thấy buồn cười cảm khái, tuy là rất nhiều chuyện đều không thể nói, nhưng mà Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ Vân Vận đối chính mình vị này đã nhìn nhiều năm đệ tử vẫn là tương đối không bỏ. Không xá quy không bỏ, đã lưu tại Vân Lam Tông nhiều năm Vân Vận đồng dạng rõ ràng, chỉ là đơn thuần bế quan tuy là có lợi cho tu hành, nhưng mà đối với tại bên ngoài lịch luyện, trưởng thành tốc độ vẫn là quá chậm một điểm. Chính mình đã bị sư phụ của mình khốn tại Vân Lam Tông nhiều năm, chính mình không có lý do gì để đệ tử của mình cũng đi chính mình năm đó đường. Vân Lam Tông đối với Vân Vận mà nói là cực kỳ phức tạp tồn tại. Sư phụ của nàng là đời trước Vân Lam Tông tông chủ, bây giờ nàng kế thừa năm đó sư phụ vị trí thành tân nhiệm tông chủ, tại bản thân nàng còn không có cái gì thực cảm giác phía trước, nàng đã trở thành một tên đấu hoàng cấp bậc cường giả, Vân Lam Tông trẻ tuổi tông chủ. Trên đỉnh đầu đủ loại quang hoàn mang cho nàng đại đa số người một đời đều khó mà lấy được kính ngưỡng cùng vinh quang, mà ngược lại những cái kia xưng là cùng bây giờ tại nàng thống lĩnh phía dưới Vân Lam Tông cũng đã trở thành trói buộc nàng từng đạo công xiềng. Sư phụ đối chính mình có ân, nguyên cớ không thể rời khỏi, bởi vì không thể rời khỏi nguyên cớ gông xiềng một mực tồn tại. Bây giờ Vân Vận khi nhìn đến đệ tử của mình thời gian, không khỏi sẽ nhớ tới mình năm đó. Bởi vì không muốn lại như là chính mình sư phụ năm đó đồng dạng trói buộc mình đệ tử, cho nên đối với ước hẹn 3 năm phía sau Nạp Lan Yên Nhiên rất có thể cứ vậy rời đi chưa từng hỏi đến mảy may. Vân Vận muốn thả đệ tử của mình đi, thả Nạp Lan Yên Nhiên cùng mật la rời khỏi Vân Lam Tông. Vốn không muốn ra hiện, không muốn để cho đệ tử của mình vì chính mình mà tại tỷ thí bên trong khó xử, càng không hề nghĩ rằng mục quan trọng đưa đệ tử của mình rời khỏi, đường thêm thương cảm. Nhưng mà bây giờ tình huống, Vân Vận cảm thấy nàng không xuất hiện e rằng đều không thể. Bây giờ trận này thậm chí không biết rõ đối chiến song phương chiến đấu đã không phải là đấu vương cấp bậc phía dưới có khả năng tham gia, tuy là không biết rõ đến tuột cùng là ai lên Vân Lam Tông, nhưng mà Vân Vận biết, nếu như nàng thật không trộn lẫn một tay, đệ tử của mình chỉ sợ cũng không thể không có phía trước Vân Vận đều chưa từng biết được, trận này ước hẹn 3 năm dĩ nhiên đưa tới nhiều người như vậy quan tâm, trên Vân Lam Tông dĩ nhiên tới nhiều người như vậy. Nạp Lan gia tộc người, luyện dược sư công hội người, từng có qua gặp mặt một lần điên của người thu thập, thậm chí ngay cả đan vương cổ hạ đều xuất hiện tại trên Vân Lam Tông. Đấu hoàng cấp bậc cường giả tại Vân Lam Tông trên không ra tay đánh nhau. Lông mày không để lại dấu vết nhẹ nhàng nhíu lại, thanh lanh trong mắt hình như xẹt qua một phần thở dài cùng bất đắc dĩ. Đứng tại một cái không đáng chú ý so sánh, muốn trước quan sát một chút tình thế lại quyết định như thế nào đi làm. Vân Vận nhìn khắp bốn phía, quả không ngoài dự đoán nhìn thấy chính mình đệ tử bên cạnh, vị kia chính mình cũng đã từng trải qua 3 ngày ở chung, tên cứ gọi Mật La Lam Ý Liễu thiếu nữ. Nhìn bốn phía tầm mắt đột nhiên một đòn nặng nề, Vân Vận ánh mắt rơi vào giờ phút này cùng nàng đồng dạng ẩn vào một chỗ Bạch Y thiếu nữ trên mình, chính là cho Vân Vận lưu lại khắc sâu ấn tượng, từ biệt lại chưa gặp mặt Tiêu Lăng Đêm. Chương 116, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Vân Vận dù sao cũng hơi mơ hồ. Vì sao hiện tại nàng sẽ thấy đệ tử của nàng cùng cái kia gọi là Mật La nữ hài tử đứng ở một bên, mà hình như vốn phải là chàng tỷ đấu này mà khác một chàng nhân vật chính một cái chưa từng thấy qua hắc bảo thiếu niên bây giờ chính giữa lơ lửng giữa trời, trên mình hiện ra sâm bạch hỏa diễm giờ phút này tán phát khí tức dĩ nhiên không kém hơn một cái đấu hoàng cực giả, chính mình chỗ tồn tại trong tông môn ba vị trưởng lao thì chính giữa cùng thân kia lấy người áo đen giằng co. Vân Vận nhắm một con mắt lại, theo sau lần nữa mở ra. Ân, tình huống không thay đổi, không có nhìn lầm, cái kia đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì mới sẽ để sự tình phát triển thành cái dạng này a? Đã từng đã nghe nói cái kia sắp sửa cùng đệ tử của mình tỷ thí thiếu niên khả năng nắm giữ đấu hoàng cấp bậc chủ bài, vì vậy đối với cái kia xa lạ người áo đen giờ phút này tản ra đấu hoàng đẳng cấp uy áp, Vân Vận ngược lại cũng không có kinh ngạc, để nàng kinh ngạc chính là một cái khác chuyện rõ ràng rành thực, vì sao Vân Lam Tông ba vị trưởng lão hội đi khó xử một tên tiểu bối? Xảy ra chuyện gì? Vân Vận sẽ có chút ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía vị kia hình như có lẽ một mực tại trận bạch y thiếu nữ, lấy được lại chỉ là hình như đồng dạng không hiểu lắc đầu đáp lại. Nàng cũng không biết ư? Vân Vận như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt, cái này ngắn ngủi phân thần hậu Vân Vận phát hiện nàng Vân Lam Tông dĩ nhiên lại có một vị trưởng lão gia nhập chiến đấu. Cuối cùng là thế nào? Lại tiếp tục như thế có phải hay không liền Vân Lam Tông đại trận hộ sơn đều muốn khởi động, lão sư của mình đều muốn ra mặt. Nhưng mà bất kể nói thế nào, đối thủ là dạng kia thực lực một người, lại thêm người kia có, liền Vân Vận đều có thể cảm nhận được nó băng hàn quỷ dị tái nhật hỏa diễm, trận chiến đấu này nếu quả như thật tiếp tục nữa, vô luận đối phương nào cũng sẽ không có chỗ tốt. Chưa kịp nghĩ quá nhiều, đấu khí màu xanh từ Vân Vận trong thân thể tràn ngập mà qua. Sau lưng mơ hồ xuất hiện hai đạo đấu khí màu xanh cánh, thuộc về đấu hoàng uy áp chỉ một thoáng đổ xuống mà ra, làm cho cả Vân Lam Tông bên trên người cũng vì đó chấn động. Cảm nhận được khí tức quen thuộc phía sau, Nạp Lan Yên Nhiên càng là trực tiếp lộ ra không che giấu được thần sắc vui mừng. Vân Vận xuất hiện hấp dẫn số lớn người chú ý, Vân Lam Tông mấy vị trưởng lao xuất thủ cũng theo lấy Vân Vận khí tức xuất hiện sơ sơ một hồi, chỉ bất quá giờ phút này Vân Lam Tông mấy vị trưởng lao đã ấp ủ đã lâu đấu khí bình chướng đã là không phát không được, tạm thời chiếm cứ Tiêu Viêm thân thể trong tay dược lao tái nhật hỏa diễm cũng đã xuất thủ. Căn bản không kịp phản ứng, làm Vân Lam Tông bên trên tất cả mọi người chờ đợi năng lượng va chạm nổ mạnh truyền đến thời điểm, hai đạo thân ảnh cũng là tại vô số giới người ý thức đóng lại hai mắt thời điểm lặng yên đâm vào song phương chính giữa. Một đạo màu xanh nhạt thân ảnh trường kiếm trong tay vũ động, đấu khí màu xanh mang theo từng đạo gió lốc đem, đấu khí màu xanh cùng phong hình thành cuồng bạo vòi rồng, đem đạo kia màu xanh nhạt thân ảnh thật chặt bao khỏa trong đó, đồng thời đem song phương công kích đều ngăn cách bởi phong bích bên ngoài. Một đạo khác thân ảnh màu trắng thì tại người không thấy được địa phương đầu ngón tay bật ra, lập tức hai đạo không nhìn thấy kình khí hướng song phương công kích nên kích mà đi, đơn giản dễ dàng đánh vào đạo kia không thể phá vỡ đấu khí bình chướng cùng đạo kia khí thế hung hung tái nhật tường lửa bên trong. Làm song phương công kích chân chính chạm tới phiến kia phong bích thời điểm, phản phất không thể phá vỡ từ bốn tên đấu vương ngưng kết đấu khí bình chướng lập tức hóa thành bốn phía năng lượng, khí thế hung hung tái nhật hỏa diễm cũng tại trong một sát na đánh mất kình đạo, tràn ngập đấu khí cùng ngọn lửa trắng xám phản phất dung nhập phong bích, cuối cùng theo lấy phong bích tan biến tại trước mắt mọi người. Theo dữ liệu nổ vang không có đến, lẽ ra tồn tại ba chạm dư ba không từng có mảy may đến tham nhận biết. Làm Vân Lam Tông bên trên mọi người ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời, đều bị bất ngờ xuất hiện hai cái thân ảnh giật nảy mình. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì hai đạo thân ảnh kia một cái là Vân Lam Tông bên trên không ai không biết đương nhiệm tông chủ Vân Vận, một cái khác thì là loại trừ số ít mấy người bên ngoài cơ hồ không người đã từng thấy qua. Là tông chủ ai? Tông chủ xuất quan. Tông chủ xuất quan liền tốt, sự tình nhất định có thể giải quyết. Đó là đương nhiên, tông chủ nhưng đã là đấu hoàng cấp bậc cường giả, tông chủ xuất mã tất nhiên có thể thuận lợi kết cục. Nhưng mà mặt khác cái kia là ai vậy? Phía trước cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Nhìn lên thật trẻ tuổi a, người này cũng biết bay đi đấu kỹ ư? Chỉ có một người khi nhìn đến bất ngờ xuất hiện tại không trung một cái khác thân ảnh màu trắng thời điểm, dáng môi trên mặt lộ ra một chút hoảng sợ thần sắc, con người tại lơ đãng ở giữa kịch liệt co bảo, run rẩy bờ môi bên trong nhẹ nhàng phun ra bé không thể nghe ba chữ. Tiêu Lăng Đêm cùng Cát Diệp tại một chỗ Nạp Lan người trong gia tộc cùng hắn một chút Vân Lam Tông mời đến thực lực không tệ người khi nghe đến ba chữ này thời điểm bắt đầu đều là khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh phản ứng lại ba chữ này đại biểu cái gì thời điểm. Ánh mắt khiếp sợ bắt đầu không ngừng nhìn về phía trên bầu trời đứng ở bên cạnh Vân Vận Bạch Y thiếu nữ. Tiêu gia, Tiêu Lăng Đêm, Đan Vương Cổ Hà nhìn trên bầu trời Bạch Y thiếu nữ, trong lòng đột ngột xuất hiện một cỗ cảm giác quen thuộc. Tuy là cho thấy lực lượng cường đại, nhưng lại đem khí tức của mình phong tỏa giọt nước không lọt, lại liên hệ đến Tiêu gia bản gia trong tay thiếu niên xuất hiện hỏa diễm màu xanh. Cổ Hà thân thể đột nhiên không để lại dấu vết nhẹ nhàng chấn động, hắn nhớ tới cỗ kia quen thuộc cảm giác từ đâu mà tới. Cái kia truy tung mở đợt xạ thời điểm gặp phải người áo đen. Bây giờ cái này được xưng là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, thậm chí bị vô số người trong âm thầm truyền miệng Bạch Y thiếu nữ Tiêu Lăng Đêm, cùng người áo đen kia ban đầu thời điểm mang đến cho hắn một cảm giác quả thực không có sai biệt. Cổ Hà đánh một cái giật mình, một cái không đến nghe nói vừa mới 15 tuổi nữ hài, so đấu hoàng còn cường đại hơn đấu tông cường giả. Cái này sao có thể? Cổ Hà không thích hợp hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng mà lúc này đã không có người quá quan tâm Cổ Hà phản ứng, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng kết tại không trung, ngưng thần chờ đợi sự tình kết quả. cực kỳ đột nhiên xuất hiện tại trong mắt mọi người. Hai người giờ phút này đưa lưng về phía mà đứng, một thân trường bào màu xanh nhạt, kéo lấy cao quý phượng hoàng đồ trang sức. Vân Lam Tông tông chủ giờ phút này lông mày nhíu lại, đứng ở Vân Lam Tông bốn vị trưởng lão bên cạnh, âm thanh ngưng sắc nghiêm khắc, đây là có chuyện gì? Một bên khác Bạch Y thiếu nữ lại chỉ là dựng ở người áo đen trước mặt, hai mắt hơi hơi nheo lại, màu hổ phách trong mắt ánh mắt ngưng kết, hình như cũng là hướng đối phương muốn một lời giải thích. Nguyên bản tại trước mặt Tiêu Viêm còn gió nhẹ mười phần, Vân Lam Tông trưởng lão giờ khắc này ở trước mặt Vân Vận mặc dù không nói là câm như hến, nhưng mà cũng trọn vẹn không có phía trước khí thế. To như vậy trên Vân Lam Tông bây giờ tràn ngập quỷ dị yên lặng, liền thở mạnh cũng không dám, nhân số không kể xiết. Đột nhiên một vị trưởng lão đi đầu lên tiếng đánh vỡ đoạn này yên lặng, tông chủ, là dạng này, là tiểu tử này trước Vân Vận không hiểu thanh sắc yên tĩnh nghe lấy đoạn này giải thích, vô luận là Lăng Dạ vẫn là người nào cũng chưa từng có chút căng ngang. Vô luận là Vân Vận vẫn là Lăng Dạ, ánh mắt của hai người đều chưa từng có chút chuyển động, một mực nhìn lấy chính mình đối mặt người biểu tình, tựa hồ tại thông qua phương thức như vậy phân biệt nói tới sự tình là thật hay giả. Giảng thuật cũng không tính dài, nhưng mà cũng coi như là để tại trận tất cả nguyên bản còn đầu óc mơ hồ người biết được chuyện đã xảy ra. Cho nên nói, Vân Lam Tông nói ngươi giết vị kia Mặc trưởng lão, là thật là giả. Dựng ở Lăng Dạ đối diện, giờ phút này chiếm cứ lấy Hắc Bảo thiếu niên lão giả không có trả lời, nhưng mà chính là phản ứng như vậy, Lăng Dạ đã cho ra đáp án. Tay giơ lên vuốt vuốt trán của mình, chuyện này nhìn tới thật là chính mình đã từng cái kêu biểu ca sai a, hiện tại mặc dù là biết chuyện đã xảy ra, nhưng mà đến tuột cùng nên xử lý như thế nào mới là cái phiền toái lớn a. Chuyện này trước không nói chính mình cái đồng hồ này ca là thế nào tham gia vị kia Mặc trưởng lão cùng thế lực khác ở giữa, nhưng mà đơn thuần theo tại trận mấy phương tới nhìn, là Tiêu Viêm trước thật xin lỗi Vân Lam Tông trước, chính mình bởi vì Vân Nhi nguyên nhân là nhất, định phải mang Tiêu Viêm rời đi, nhưng mà mang vị thiếu niên kia rời đi, dạng này đối Vân Lam Tông cũng là lại có bao nhiêu bất công chỗ. Tiêu Lăng đêm đưa ánh mắt về phía Vân Vận, chỉ thấy Vân Vận đồng dạng không có khóa chặt, hình như cũng là có chút khó xử. Thở dài ra một hơi, Lăng Dạ cảm thấy sự tình là có chút khó khăn. Nếu như Vân Nhi hoặc là Nhã Phi ở đây loại tình huống này có lẽ cực kỳ vinh dự liền có thể xử lý a, đối với loại người này tình khôn khéo quan hệ cùng lợi ích ở giữa ma sát, vô luận qua bao lâu, tam sinh làm người Lăng Dạ lại vẫn như cũ không cách nào thói quen. Nơi này loại trừ Vân Vận tông chủ bên ngoài phải chăng còn có những quản sự khác người? Lăng Dạ đối dưới áo đen người không tiếp tục để ý, Lăng không bước ra mấy bước, vượt qua Vân Vận đi tới Vân Lam Tông mấy vị trưởng lão bên cạnh. Vô tình hay cố ý ở giữa, Lăng Dạ đưa ánh mắt về phía Vân Lam Tông hậu sơn, bất quá trong nháy mắt phía sau liền đem ánh mắt quay lại. Tầm mắt lần nữa rơi xuống trước mặt ba vị trưởng lão trên mình, cũng không có tận lực phóng thích uy áp, bao gồm Vân Lam Tông bây giờ thủ tịch trưởng lão tại bên trong bốn vị trưởng lão liền cảm giác một cô vô hình áp lực tràn ngập ra. Không dối gạt các vị trưởng lão, Tiêu Viêm ta là nhất định phải mang đi, nhưng mà đồng dạng ư, Quý Tông tông chủ Vân Vận cùng ta dù sao cũng hơi giao tình, ta cũng không muốn để cho nàng có sự. Nguyên cớ Lăng Dạ khẩu khí một hồi, tầm mắt lần nữa là qua, màu hổ phách nào đó mơ hồ lóe ra băng sắc thiểm điện. Ta muốn tìm tại cái này Vân Lam Tông có thể nhất nói chuyện người trò chuyện một trò chuyện, mong rằng các vị không muốn cản trở. Vừa dứt lời, Vân Lam Tông mấy vị trưởng lão cảnh giác trước mắt thân ảnh màu trắng dĩ nhiên càng lộ ra mơ hồ, đúng là chậm chậm biến mất ở trước mắt hình như hòa tan tại trong không khí. Cuối cùng là chuyện như vậy. Một vị trưởng lão kinh khiếu xuất lai, vu thử đồng thời gian loại trừ Vân Vận Dược lão cùng Băng Hoàng Hải Ba Đông ba người bên ngoài tất cả mọi người tựa hồ cũng tại nhìn bốn phía tìm kiếm lấy cái kia Bạch Y thiếu nữ thân ảnh. Liên Mật La cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng không khỏi đối với xem một phen. Các ngươi không cần tìm, ngay tại nơi này chờ một chút a. Vân Vận đột nhiên lên tiếng cắt ngang tất cả mọi người nhìn quanh. Nàng hẳn là đi gặp lão sư, ta cũng trước đi nhìn một chút, nơi này tại ta không trở về phía trước, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Nói đi phía sau Vân Vận cánh chim màu xanh một trận, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng hậu sơn bay đi, chỉ để lại vô số người đưa mắt nhìn nhau. Vân ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó Băng Hoàng Hải Ba Đông càng là cười khổ một tiếng. Ngươi quả nhiên còn không có chết ta, Vân Sơn. Chương 117, Vân Lam Tông bên trên sao động, Vân Sơn đã sớm biết, chỉ bất quá hắn rất có lòng tin, vô luận là phát sinh dạng gì sự tình, đều chọn vẹn có thể đạt được giải quyết, vô luận có người nào tại náo sự, tại có bốn tên đấu vương thậm chí đấu hoàng tọa chấn, lại có đại trận hộ sơn chấn sơn Vân Lam Tông cũng không nổi lên được cái gì gợn sóng. Vân Sơn là Vân Lam Tông đời trước tông chủ, cũng là bây giờ tông chủ Vân Vận lão sư. Vân Sơn nguyên cớ sẽ theo Vân Lam Tông tông chủ chỗ ngồi lui xuống đi cũng không phải bởi vì niên kỷ của hắn lớn, có lòng không đủ lực, ngược lại vừa bận tương phản, tại cái này bây giờ đấu khí trên đại lục, hắn như vậy niên kỷ, như vậy thực lực có thể nói là đang lúc trắng niên. Người thường trung niên thời kỳ tuổi tác, phối hợp thêm đấu tông đẳng cấp thực lực, hắn hôm nay nhìn lên bất quá là một cái chừng 30 tuổi người mà thôi. Tại rất nhiều năm trước, Vân Sơn đã đem tông chủ vị trí giao cho mình đệ tử, chính mình thì an tâm tối lui đến Vân Lam Tông người thường không thấy được địa phương, tĩnh tâm bắt đầu chỉ thuộc về chính mình tu luyện. Bế quan nhiều năm, cuối cùng thành công bước ra một bước, trở thành bên trong đấu tông một thành viên. Tuy là đấu hoàng đỉnh phong cùng đấu tông chẳng qua là cách nhau một đường, nhưng mà cơ hồ bất luận kẻ nào đều có thể minh bạch, đấu hoàng đỉnh phong cùng nhất tinh đấu tông, hai người này ở giữa có thể nói trời vực phân chia, khác nhau một trời một vực. Trở thành một tên đấu tông, không chỉ mang ý nghĩa chân chính đánh vỡ tầng kia đấu hoàng cùng đấu tông ở giữa bình chướng, chân chính bắt đầu chạm đến năng lượng bản chất cùng không gian tính chất, trở thành đấu tông càng mang ý nghĩa thu được mới quyền lợi, tiếp xúc cao hơn tầng thế giới quyền lợi. Vân Sơn đối với bên ngoài ra mã đế quốc thế giới tự nhiên là có chỗ hiểu rõ, nhưng mà chính là bởi vì hiểu, mới càng biết bên ngoài thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu, hắn Vân Lam Tông đối toàn bộ đấu khí trên đại lộ tới nói, lại có nhiều nhỏ bé. Nhưng mà bây giờ dùng hắn bế quan nhiều năm đấu tông thực lực, cuối cùng bây giờ cũng tính được là ra mã đế quốc cao thủ hàng đầu nhất, bây giờ đã đột phá đấu hoàng đỉnh phong, sau này tu luyện tương đối mà nói cũng sẽ tương đối dễ dàng. Vân Sơn rất có lòng tin, không ra 20 năm hắn liền có thể sở đến đấu tôn đẳng cấp bậc cửa, đến một ngày kia, hắn tăng thêm dưới trướng hắn Vân Lam Tông, hắn Vân Sơn cho dù tại toàn bộ đấu khí trên đại lục cũng đem chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Vân Lam Tông bên trên rối loạn cũng không để cho Vân Thường để ý, cơ hội tại phát giác dị động đồng thời, Vân Sơn liền chuẩn bị tiếp tục tu hành. Thẳng đến theo hang đá truyền miệng tới 3 lít nhẹ vang lên lần nữa đem Vân Sơn theo trạng thái tu luyện cắt ngang, Vân Sơn mới rất có không vui dự định xem xét đến tận cùng. Biết được hắn tại cái này bế quan theo lý thuyết chỉ có đệ tử của hắn Vân Vận cùng Vân Lam Tông mấy vị trưởng lão, nhưng mà vô luận là ai tại không lịch sự hắn gọi đến thời điểm cũng sẽ không tùy tiện đi tới nơi này mới đối, huống chi, người đến khí tức không đúng. Vân Sơn nhíu lên lông mày tới. Không, không phải khí tức không đúng, là căn bản liền không có khí tức. Nhưng mà chuyện như vậy vốn là không nên phát sinh. Vô luận là đệ tử của hắn vẫn là trong tông môn trưởng lão, Vân Sơn đối với bọn hắn khí tức đều có thể nói là tương đối quen thuộc, căn bản là không nên phát hiện âm thanh đã như thế đến gần còn không có cảm giác được khí tức đến mới đối. Trọn vẹn không có âm thanh, trọn vẹn không có khí tức. Chẳng lẽ là vừa mới nghe lầm? Hoài nghi mới vừa từ trong lòng Vân Sơn hiện lên, một cái thân ảnh màu trắng liền đã xuất hiện tại tầm nhìn đi tới địa phương. Ngược lại chỉ, bạch y bên trên bóng dâm nhuộm từng mảnh quang ảnh, Vân Sơn không thấy rõ bộ dáng của người kia, nhưng mà cái kia thân ảnh đơn bạc lại để Vân Sơn trực giác cho rằng đó là một cái trẻ tuổi nữ tử. Về phần tại sao trẻ tuổi Vân Sơn cũng không biết, vì sao hắn sẽ nhận làm có khả năng đem khí tức gần tàng đến loại trình độ này, người hắn sẽ cho ra một cái trẻ tuổi đánh giá. Thẳng đến thân ảnh màu trắng tại trước mặt không đến 3 trượng chỗ đứng vững, Vân Sơn vừa mới nhìn rõ ràng bộ dáng của người kia. Chính xác rất trẻ trung, chỉ bất quá trẻ tuổi có chút ra ngoài ý định, vượt quá tưởng tượng. Xin hỏi các hạ thế nhưng Vân Lam Tông thượng nhân tông chủ? Quá trẻ tuổi dung mạo để Vân Sơn một chút thất thần, theo sau lại bị thanh âm thanh liệt đổi về thần trí. Hoàn hồn hậu Vân núi định nhãn nhìn người trước mắt, chưa từng gặp qua người, rất xa lạ, Vân Sơn khẳng định chính mình chưa từng thấy qua, hơn nữa cũng không phải tông môn của mình bên trong người, bất quá kỳ quái là tuy là có thể rõ ràng nhận ra người trước mặt là một nữ nhân trẻ tuổi, nhưng mà tựa hồ tại muốn hồi tưởng nữ tử này dung mạo thời điểm, vô luận như thế nào đều không thể tại bên trong ký ức tìm ra dáng vẻ cô gái này. Trong lòng Vân Sơn dù sao cũng hơi không nói ra được bất an cùng không yên, chính là bản tọa, ngươi là ai? Đến nơi này làm chuyện gì? Tại hạ mạo muội, đi tới nơi này có sự tình thương lượng. Âm thanh trong trẻo không gặp mảy may dừng lại, Vân Lam Tông sự tình không biết tiền nhiệm tông chủ đến tuột cùng biết bao nhiêu, bất quá tại hạ hôm nay muốn theo Vân Lam Tông mang đi mấy người, mong rằng tiền nhiệm tông chủ có thể tạo thuận lợi. Yên lặng tại trong sơn động hai người ở giữa lan tràn, mặc dù nói Lăng Dạ là tới, nhưng mà coi như là nàng đến nơi này, nàng có thể nói cái gì, lại có thể nói thế nào cũng là một vấn đề. Lăng Dạ bản thân từ trước đến giờ đối với giao tiếp cũng không tính sở trường, vô luận kiếp trước kiếp này đều là như vậy, nếu như nàng sở trường giao tiếp lời nói, như thế nàng tại đời thứ nhất thời điểm cũng sẽ không một người xông vào hai đạo chính tà đại hội, cuối cùng thậm chí phát triển thành một người cùng toàn bộ giang hồ cao thủ đối chiến. Lăng Dạ rất rõ ràng, Tiêu Viêm cùng Dược lão là nhất định phải mang đi, trừ đó ra Mật La hẳn là sẽ không lưu tại Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên phòng trừng cũng sẽ không tại Vân Lam Tông ở lâu. Tại ý nghĩ của Lăng Dạ bên trong, Mật Lan nếu như có thể cùng Nạp Lan Yên Nhiên một chỗ đến xuất Vân Đế quốc tự nhiên là không thể tốt hơn, không chỉ có thể để các nàng có cơ hội nhìn thấy đấu khí đại lục toàn cảnh, đối với tầm mắt các nàng cùng thực lực tăng lên cũng là có chỗ tốt khá lớn. Huống chi Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi đã đi xuất Vân Đế quốc, Hải Ba Đông theo sau cũng đem tiến về, đối với Mật La mà nói, Lăng Dạ ngược lại cảm thấy xuất Vân Đế quốc mới sẽ là nàng tốt nhất tu luyện trường chỗ. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên, tốt à, Lăng Dạ biểu thị nàng cần thừa nhận, nàng đã từng nghĩ qua đem Nạp Lan Yên Nhiên lão sư Vân Vận cũng mang ra Vân Lam Tông, nhưng mà mang đi một cái đệ tử thì cũng thôi đi, đem cái này một tông chi chủ mang đi, Lăng Dạ chính mình cũng cảm thấy có chút không nói được. Nguyên bản mang đi giết chết Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão Tiêu Viêm, lẫn bảo Vân Lam Tông Mật La lại thêm bên trong Vân Lam Tông thế hệ trẻ tuổi tương đối siêu quần bạt tụy đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên đã có chút không nói được, nếu như lại đem Vân Vận mang đi. Lăng Dạ ở trong lòng thở dài, chuyện này quả thực khó làm gấp a, một phương diện Vân Lam Tông đã nói là có thể làm trễ nải Vân Vận quá nhiều thời gian, để nàng nguyên bản thiên phú và mới có thể cơ hồ toàn bộ mai một, một phương diện lại là thoang cái mang đi nhiều người như vậy thật sự là quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Lăng Dạ quả thực là khó xử gấp. Vân Vận rất có thiên phú, bằng không nàng không cách nào tại thời gian như vậy bên trong liền trở thành bên trong gia mã đế quốc thế hệ trẻ tuổi mấy tên đấu hoàng một trong, nhưng mà Vân Vận chân chính mới có thể, trận pháp của nàng sư cùng khế ước sư tài năng nhưng cũng bởi vì Vân Lam Tông, bởi vì cái này nho nhỏ gia mã đế quốc chỉ có thể bị mai một. Đang lúc Lăng Dạ suy nghĩ thời điểm, Vân Sơn trầm mặc thức tỉnh thấy rõ trước mặt người thực lực cùng lá bài tẩy thời điểm, lại một cái khí tức cường đại đột ngột xuất hiện tại hai người trong nhận biết, ngay tại khoảng cách cái này chớp động nơi không xa. Là ai? Là ai sẽ có được tuyệt không kém hơn chính mình cường đại như vậy khí tức? Đấu tông, tuyệt đối là đấu tông, trong gia mã đế quốc lúc nào dĩ nhiên lại xuất hiện một cái đấu tông. Trong lòng Vân Sơn bồi rối lại thêm mấy phần. Bản thân hắn tuy là đã là đấu tông đẳng cấp, thực lực cảm thấy có thể ngạo thị toàn bộ gia mã đế quốc, nhưng mà Vân Sơn đồng dạng biết, tại toàn bộ chiến đấu khí đại lục mà nói, hắn cũng bất quá là vừa mới chạm đến thực lực chân chính thượng tầng, càng là tại trong đó chiếm giữ đế chót. Cuối cùng hắn bây giờ cũng bất quá chỉ là nhất tinh đấu tông mà thôi, thậm chí khoảng cách nhất tinh đấu tông đỉnh phong, trùng kích nhị tinh đấu tông đều còn có một đoạn khoảng cách. Gia mã đế quốc lúc nào xuất hiện nhiều như vậy cường giả? Thu về nhìn về ngoài động ánh mắt, Vân Sơn lần nữa đem thực hiện rơi vào trước mặt bạch y trên thân thiếu nữ. Mở đờ xạ. Cùng Vân Sơn so sánh, Lang Dạ ngược lại rõ ràng biết cố khí tức này chủ nhân đến tuột cùng là ai, thậm chí tại cố khí tức này xuất hiện phía trước, Lăng Dạ đã biết Vân Vận ngay tại chạy tới nơi đây sự thật, nhưng mà những cái này vẫn như cũ không thể giải thích Mỡ Đở Xạ sẽ chọn tại nơi này hiện hình sự thật. Đến tột cùng Mỡ Đở Xạ là trải qua dạng gì suy tính vừa mới lựa chọn tại nơi này hiện hiện bản thể cùng thực lực, lựa chọn tại thời gian này tại Vân Vận cùng trước mặt Vân Sơn lần nữa biến trở về cái kia. Hung danh cùng diễm danh tương đối xinh đẹp nữ tử, xà nhân nhất tộc nữ vương Mỡ Đở Xạ. Tổng cảm thấy sự tình có chút không dễ làm à, không hề nghi ngờ, dùng Vân Nhi đứng đầu, có ít người tư duy là Lăng Dạ cảm thấy nàng cả đời này, vô luận bao lâu đều không thể lý giải. Mà Mỡ Đở Xạ cũng rất vinh hạnh tại hàng ngũ này bên trong. Lăng Dạ dù sao cũng hơi đau đầu, Mỡ Đở Xạ từng cùng Hải lão có thủ, cùng cái này Vân Sơn cũng không biết có cái gì ân oán a, ngắn ngủi thất thần sau đó, Lăng Dạ lại cũng chỉ có khả năng đem lực chú ý quay lại đến trên thân Vân Sơn. Bây giờ làm không có cái gì dùng, vẫn là ngay tại nơi này chờ lấy Mỡ Đở Xạ cùng Vân Vận như thế thỏa đàm phía sau, đi thẳng đến nơi này tới a, bất quá lại nói, các nàng là lại muốn tới nơi này a, tuy là không biết rõ Mỡ Đở Xạ đến tuột cùng muốn làm cái gì, bất quá ngược lại sự tình đã đủ phiền toái, lại phiền toái một chút cũng không quan trọng a, nguyên cớ tại Mỡ Đở Xạ cùng Vân Vận xuất hiện tại bên trong sơn động thời điểm, Lăng Dạ cũng không có như Vân Sơn đồng dạng hiện lộ ra kinh ngạc. Nếu như nói là có một chút kinh ngạc, cái kia đại khái liền là hai người xuất hiện thời gian bộ dáng. Vân Vận vẫn như cũng là thân kia trắng thuần sắc màu trắng cầm bảo, Mỡ Đở Xạ cũng vẫn là một thân màu tím ung dung cầm bảo, giống như mới thấy, nếu nói khác nhau ở chỗ nào, cái kia đại khái liền là thời khắc này cầm bảo là năng lượng biến ảo mà thành, bất quá vấn đề là hai người kia vị trí. Vân Lam Tông Tông chủ rắn giỏi vẫn như cũ thân thể như ngọc, xà nhân nhất tộc nữ vương Mị Thái liên tục xuất hiện mềm mại không xương. Vốn là đối với hai người tới nói cái này vốn là đều thuộc về bình thường sự tình, tất nhiên điều kiện tiên quyết là đơn độc bung ra thời điểm, nhưng mà làm hai cái này cực đoan đặt chung một chỗ, nhất là xà nhân nhất tộc nữ vương vẫn là tựa ở vị kia Vân Lam Tông Tông chủ trên mình thời điểm. Lăng Dạ biểu thị cái này thị giác kém hơi lớn một chút điểm. Bất quá, tu luyện hoàn tất Mỡ Đở Xạ sẽ đối Vân Vận thân thiết như vậy, Vân Vận cũng mặc cho cái kia xinh đẹp nữ nhân dạng này tựa ở trên thân mình, đây là Lăng Dạ có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình. Bất quá một phương diện khác, Vân Sơn làm chỗ nào muốn, Lăng Dạ liền không được biết rồi. Lăng Dạ vừa mới lấy lại tinh thần, Vân Sơn chưa hoàn hồn, thuộc về nguyên xà nhân nhất tộc nữ vương âm thanh liền đã tại trong sơn động nhớ tới, Vân Sơn tông chủ, không đúng, Vân Sơn phía trước tông chủ, chúng ta đã lâu không gặp. Chương 118, chương 118, Mỡ Đở Xạ có chút không nói được đối nữ nhân này cảm giác đến tột cùng là thế nào, bất quá có một điểm nàng rất rõ ràng. Có hảo cảm, tuy là hình như có chút phức tạp. Mới vừa từ tu luyện trong ngủ say khi tỉnh lại, nàng cũng không biết nàng vì sao lại quận tại nữ nhân kia trên cánh tay, đối với là thế nào đến nữ nhân kia bên cạnh, theo lấy nữ nhân kia tới nơi nào cũng không hiểu nhiều lắm. Ngày trước bên trong ký ức cũng không có nữ nhân kia xuất hiện, nữ nhân kia rất mạnh, rất đẹp, rất lạnh. Chí ít ở bề ngoài nhìn lên rất lạnh. Tại ký ức của thôn thiên mãng có thể cộng hưởng dưới tình huống, Mỡ Đở Xạ rất dễ dàng liền biết do nữ nhân này thân phận. Bên trong gia mã đế quốc thanh danh hiển hách thế hệ tuổi trẻ cao thủ, Vân Lam Tông tân nhiệm tông chủ, vân vân. Luyện hóa cái kia một phần năng lượng so với Mỡ Đở Xạ tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều, tinh thuần thủy thuộc tính năng lượng, trải qua luyện hóa năng lượng thiên địa, năng lượng chất lượng cũng so Mỡ Đở Xạ tưởng tượng càng tốt. Vốn cho là luyện hóa năng lượng cũng bất quá là nhị tinh, hoặc là tam tinh đấu tông thực lực, tại thực tế luyện hóa phần kia năng lượng phía sau, Mỡ Đở Xạ thực lực dĩ nhiên đạt tới bản thân nàng đều không có dự liệu được tứ tinh đấu tông mức độ. Tất nhiên, tại quá trình này bên trong, thôn thiên mãng bất ngờ sẽ bổ sung băng linh hàn tuyển cũng là không thể bỏ qua công lao. Lúc mới bắt đầu nhất có lẽ Mỡ Đở Xạ còn không hiểu rõ lắm những cái kia băng linh hàn tuyển từ đâu mà tới, nhưng mà tại chính thức tô tỉnh phía sau, Mỡ Đở Xạ phát hiện, hình như cách mỗi mấy ngày vị kia Vân Lam Tông Tông chủ đều sẽ lấy ra nhất định lượng băng linh hàn tuyển tiến hành. Đút đồ ăn. Nhân loại kia nữ nhân, lại đem buồn vương xem như súng vật. Tiếp đó định kỳ tiến hành đút đồ ăn. Tốt à, nàng cũng đoán được cái kia Tiêu Lăng đêm 89 phần 10 sẽ không đem thôn tiên mãng chân thân liền là xà nhân nhất tộc nữ vương sự tình báo cho phó thác người, dùng thôn tiên mãng linh hồn tới nói, coi như nói là súng vật cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng mà người khác sẽ không biết, Mỡ Đở Xạ mới sẽ không thừa nhận, nàng trên thực tế bởi vì chuyện này khó chịu rất lâu. Mới tỉnh một đoạn thời gian, Mỡ Đở Xạ cự tuyệt nữ nhân kia đúng giờ định lượng băng linh hạt tuyển, cũng không còn như thôn thiên mãng khi đó đồng dạng ưa thích dính tại người nữ nhân kia bên trên. Giận dỗi Mỡ Đở Xạ nữ vương đem thân thể quận tại gian phòng của Vân Vận một góc, đối với Vân Vận bản thân cũng là áp dụng lờ đi trạng thái. Chỉ bất quá Mỡ Đở Xạ cái này một trạng thái cũng không có kéo dài bao lâu, liền tuyên bố kết thúc. Bởi vì tại nàng cái kia cái gọi biểu hiện khác thường phía sau trong vòng vài ngày, vị kia Vân Lam Tông Tông chủ chứng trả đàng hoàng làm một chút để Mỡ Đở Xạ chuyện dở khóc dở cười. Nhân loại kia nữ nhân dĩ nhiên chạy không ít địa phương, hỏi không ít người, lại trải qua không ít tài liệu tra duyệt phía sau cho ra, nàng chỉ sợ là tại chuẩn bị lột ra kết luận. Đút, nữ nhân, ngươi đến tột cùng là chạy địa phương nào, hỏi người nào, tra xét tư liệu gì a? Tuy là Mỡ Đở Xạ cảm thấy nếu như nàng vẫn là nhân loại hình thái đại khái sẽ trực tiếp đưa nhân loại kia nữ nhân một cái xem thường, nhưng mà không hiểu, trong lòng Mỡ Đở Xạ khó chịu cũng là tại bất chi bất giác ở giữa liền biến mất cái triệt để. Một người cùng một con rắn động nhau cũng khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Nói thật, Mỡ Đở Xạ không biết vì sao thôn thiên mãng vì sao như vậy ưa thích Vân Vận khí tức trên thân, trên thực tế nàng cũng cực kỳ ưa thích, nhưng mà tại trải qua rất nhiều chuyện, tại nghe vị này Vân Lam Tông Tông chủ nói rất nhiều chuyện phía sau, Mỡ Đở Xạ tại một ngày nào đó vừa mới đột nhiên phát giác, nguyên lai nàng và nữ nhân này có rất nhiều chỗ tương tự. Khác biệt chẳng qua là các nàng hai cái dùng tới bao trùm nội tâm mình, che giấu mình đồ vật, một cái là xinh đẹp, một cái là lãnh đạm lạnh giá. Khác biệt chính là trói buộc chặt các nàng một cái là xà nhân nhất tộc Hưng Quang Vinh, một cái là tới từ Vân Lam Tông cùng Vân Sơn trách nhiệm cùng dặn dò. Vô luận tại mở đỡ xà ý thức thanh tỉnh hoặc là không tỉnh táo thời điểm, Vân Vận thỉnh thoảng sẽ đối cái kia màu tím tiểu xà thổ lộ tiếng lòng, tuy là không nhiều, nhưng mà làm mở đỡ xà trở về, làm mở đỡ xà cùng người kia loại thực sự tiếp xúc phía sau, nàng mới hiểu được, người này giống như nàng, đồng dạng khát vọng đi ra lao tù, dùng cặp mắt của mình đi xem một cái thế giới bên ngoài cùng bầu trời. Có lẽ là bởi vì những cái này tương tự điểm, mở đỡ xà đối Vân Vận kháng cự tâm tư tại nàng bất chi bất giác dưới tình huống sớm đã không gặp. Ban đầu đối người này hiếu kỳ để mở đỡ xà lưu lại xuống tới, tiếp đó tại hiểu phía sau, có lẽ chính là bởi vì những cái này tương tự điểm, để mở đỡ xà không có rời đi suy nghĩ. Ngay tại nơi này lại ở lại một đoạn thời gian a, ngược lại tiếp qua không lâu cái tiểu nha đầu kia hẳn là cũng sẽ lại đến a, hết thảy liền chờ cái kia phía sau nói sau đi. Tuy là như vậy, mở đỡ xà cũng mơ hồ minh bạch, cái này kỳ thực cũng không phải là để nàng lưu lại chân chính lý do. Chỉ bất quá chân chính lý do là cái gì, có lẽ như mở đỡ xà cái kia khó chịu đại khái cũng sẽ không trực tiếp thừa nhận a. Thời gian trôi qua rất nhanh, tuy là cũng không phải thân thể hành động, nhưng mà khoảng thời gian này, so với tại xà nhân nhất tộc thời điểm nhiều năm như vậy, đối với mở đỡ xà mà nói thật sự là thoải mái tự do nhiều. Rất nhanh, thời gian đến. Trận kia được an bài tại Vân Lam Tông tỷ thí, thời gian đến. Tại chậm trễ sau một khoảng thời gian, quả nhiên Y Nguyên Thủy Tùng Vân Vận mở đỡ xà nhìn thấy lúc trước cái kia trợ giúp nàng tiến giai tiểu nha đầu. Là thời điểm nên rời đi à, tại ngắn như vậy tạm cảm khái phía sau, mở đỡ xà đột nhiên nghĩ đến một việc, nếu như nói đem cái này Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ bắt, a không, mang đi, lại hoặc là nói bắt đi lời nói, nhất định sẽ rất thú vị a. Vừa vặn cái tiểu nha đầu kia cũng có muốn mang đi người, nàng thuận tay lại mang đi cái này, có phải hay không vừa vặn có thể tức giận Vân Sơn lão gia hoặc kia. Thế là dưới tình huống như vậy, Vân Vận nhìn thấy liền là cái kia một mực quận tại chính mình trong tay áo tiểu xà theo chính mình ống tay áo trôi ra, trôi nổi tại không trung, một trận chói mắt hào quang màu tím cùng phía sau, cái kia tiểu xà đã không thấy bóng dáng. Chói mắt hào quang màu tím từng bước cảm đạm xuống, hình như bắt đầu áp xúc ngưng kết, cuối cùng xuất hiện tại Vân Vận trước mắt liền là một cái thân mặc một thân lung dung màu tím cầm bảo, toàn thân tản ra xinh đẹp khí tức xinh đẹp nữ tử. Nhìn xem Vân Vận tại nàng hiện hình trong nháy mắt ngốc trệ biểu tình, mở đỡ xa biểu thị đối với chính mình xuất hiện vừa ý cực kỳ, đồng thời bao nhiêu cũng cảm thấy có chút buồn cười. Thế nào? Cái kia đem ta giao cho ngươi tiểu gia hỏa kia, không nói cho ngươi, cái kia tiểu xà chân chính thân phận ư? Nhân loại nữ nhân, hiện tại ngươi biết bổn vương thân phận ư? Chọn vẹn nhân loại hình thái thân trên mỡ đỡ xà hướng Vân Vận phương hướng nghiêng, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên Vân Vận cằm. Đầu ngón tay tiếp xúc hạ người hình như khẽ run lên, bất quá mỡ đỡ xà vừa ý nhìn xem trước mặt có vẻ như nữ nhân lạnh như băng cũng không có từ chính mình chỉ rời xuống mở. Tâm tình có chút vui vẻ đứng thẳng người, mỡ đỡ xà nhìn xem trước mặt cái cổ đã hiện lên một chút màu hồng nhạt nữ nhân cố gắng chấn định bộ dáng, quả quyết cảm thấy chính mình không có bạch hiện hình một lần. Nghe được nữ nhân kia chuẩn xác mà nói đến từ mình thân phận thời điểm, càng là cảm thấy nữ nhân này kiến thức cùng trí tuệ hình như so với thực lực của nàng càng khiến người ta cảm thấy hứng thú. Thú vị, thật thú vị. Nếu nói như vậy, thì càng muốn đem nữ nhân này mang đi, vừa vặn chính mình đối với nàng cũng cảm thấy có chút hứng thú, cùng đi nhìn một chút thế giới bên ngoài cũng không tệ. Như vậy dung mạo, như vậy khí chất, thực lực như thế, hình dáng hóa thân, bổn vương tự xưng. Nếu như ta không có đoán sai, e rằng các hạ liền là cái kia xà nhân nhất tộc trong miệng đang lúc bế quan, ngoại giới sở hữu tư nhân truyền văn đã tại đột phá đấu tông thời điểm vẫn là xà nhân nhất tộc nữ vương, mở đỡ xà a. Vân Vận không có tránh đi mở đỡ xà đụng chạm, nhưng cũng tại đồng thời hơi hơi híp mắt lại. Bây giờ tại tận mắt thấy phía sau rất dễ dàng liền có thể đoán ra, nhưng mà chỉ là nhìn nguyên bản cái kia tiểu xà lời nói, mặc cho ai có thể đoán được cái kia có vẻ như người vật vô hại tiểu xà, lại là cái kia diễm danh cùng hung danh tương đối xà nhân nhất tộc nữ vương mở đỡ xà. Bất quá, Vân Vận cẩn thận quan sát cái này chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ từng gặp xinh đẹp nữ nhân. Chỉ bất quá sẽ có hay không có chút khuyết trương. Vân Vận, bổn vương đối ngươi cái này Vân Lam Tông không có hứng thú, đối Vân Sơn lão gia hỏa kia cũng không có hứng thú, nhưng mà nói thật, nếu nói bổn vương tại cái này Vân Lam Tông có cảm thấy hứng thú đồ vật, liền là thôn thiên mãng thân cận nhất ngươi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua đỏ tươi bờ môi, mở đỡ xa theo sau rút về ngón tay. Tương lai sẽ hay không trở lại xà nhân nhất tộc bổn vương cũng không biết, nhưng mà hiện tại, bổn vương chỉ muốn đi ra ra Mã Đế quốc đi lãnh hội đấu khí đại lục toàn cảnh. Bổn vương biết ngươi cũng là có lần trí hướng người, như thế bổn vương muốn hỏi ngươi, bổn vương muốn đem ngươi mang rời khỏi Vân Lam Tông, ngay cả cái kia Tiêu Lăng Đêm muốn mang đi mấy tiểu tử kia cùng rời đi nơi này. Ngươi phải chăng có khả năng tạm thời để xuống ngươi Vân Lam Tông trách nhiệm, để xuống cái gọi là dưỡng dục tri ân, ngươi, nhưng nguyện cùng ta cùng nhau khái quát cái này đấu khí đại lục toàn cảnh. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, nhưng mà vô luận trong lòng là như thế nào nguyện ý, trong lòng gào thét biết bao vang rồi, Vân Vận trầm mặc. Vân Vận trầm mặc, mở đờ xa đủ cười nhưng lại tăng lên mấy phần, bởi vì nàng biết Vân Vận dao động. Mở đờ xạ cười càng phát vui vẻ, thậm chí trực tiếp đem thân thể vừa nghiêng dựa ở trên thân Vân Vận, mở đờ xạ đột nhiên xuất hiện động tác để Vân Vận cả người thân thể cứng đờ. Cái khác ngươi không cần lo lắng, ta ngược lại cảm thấy tiểu gia hỏa kia cũng là có lòng đem ngươi mang đi, nếu như nàng thật có lòng, có lẽ cũng sẽ không để lão sư của ngươi thua thiệt. Hơi lạnh thân thể nghiêng dựa vào trên thân mình, cùng lúc trước tiểu xạ tương tự nhiệt độ, cũng là hoàn toàn khác biệt xúc cảm. Nhiều năm ở giữa không nổi gợn sóng nội tâm lại tựa hồ như vào lúc này xuất hiện kia thứ nhất gợn sóng. Vân Vận không quá nhớ đến lúc ấy nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nàng chỉ nhớ nàng hình như gật đầu một cái, cho nên nói Vân Sơn lão đầu, bổn vương đối ngươi bảo bối đồ đệ cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn đem các ngươi Vân Lam Tông tông chủ trực tiếp mang đi đây, ta muốn, Vân Sơn lão đầu ngươi khôn khéo như vậy, hẳn là không hy vọng cùng ta cứng đối cứng, tiếp đó không cẩn thận hủy ngươi Vân Lam Tông a. Bên trong sơn động xà nhân nhất tộc nữ vương Y Nguyên không xương đồng dạng tựa ở trên thân Vân Vận, mà Vân Lam Tông tông chủ thân hình cũng rắn giỏi vẫn như cũ, chỉ bất quá đã biến thành người xem. Lăng Dạ vẫn là có thể cảm giác nhạy cảm đến Vân Vận trên mình một chút cứng ngắc. Lần này Vân Sơn trầm mặc, bây giờ mở đỡ xà nữ vương đã hoàn toàn hóa hình, thực lực nhất định không còn dưới hắn, thậm chí nói càng cao thêm một bậc, không nói hắn có thể hay không đánh bại mở đỡ xà, coi như là có thể hay không tại cái này hung danh tại bên ngoài mở đỡ xà thủ hạ bảo trụ Vân Lam Tông e rằng đều là một cái ẩn số. Cứ quyết định như vậy đi, cái kia mang đi người ta liền mang đi, muốn cái gì chỗ tốt thì bên kia tiểu gia hỏa kia. Lời còn chưa dứt, mở đỡ xà cùng Vân Vận đã biến mất tại bên trong sơn động. Chương 119, chương 119, nguyên cớ, vừa mới ý là chuyện còn lại liền ném cho ta. Hơi hơi ngẩng đầu lên tới, lặng lặng nhìn sơn động đỉnh động, ước chừng 3 lần thời gian hô hấp phía sau, Lăng Dạ lần nữa rũ xuống đầu, trùng điệp ra một hơi. Mặc kệ là chuyện gì đều cùng đi a. Chí ít Mở Đở Xạ đã giúp nàng đem lời nói ra, Vân Vận hình như cũng chấp nhận. Như thế Vân Sơn tiền nhiệm tông chủ, sự tình liền là bộ dáng này, hiện tại Vân Lam Tông bên trên có ta không thể không mang đi người, cũng có vị bằng hữu kia của ta muốn mang đi người, ta tại cái này có thể hướng ngài bảo đảm ngài trong tông môn người an toàn. Đôi mắt nhẹ hạc, lần nữa mở ra thời điểm, màu hổ phách hai con ngươi bên trong có để người khó mà nhìn thẳng tinh mang chớp động. Không có qua thời gian rất lâu, cũng không có chiến đấu năng lượng va chạm, thậm chí không có rõ ràng khí tức ba động. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, Lăng Dạ rời đi Vân Sơn chỗ tồn tại hang động. Đi ra hang động, Lăng Dạ đem đầu chuyển hướng một cái phương hướng, hướng cái hướng kia Mở Đở Xạ cùng Vân Vận khẽ gật đầu phía sau, lần nữa biến mất tại hai người giữa tầm mắt. Nhìn lên tiểu gia hỏa là thỏa đàm đây, thiệt thòi ta còn hy vọng hai người kia có thể đánh nhau một trận đây. Xa nhân nhất tộc nữ vương vẫn là bộ kia lười biếng xinh đẹp dáng dấp, một đôi mắt đẹp nhìn về Vân Lam Tông chính giữa núi phương hướng, theo sau lộ ra rất hứng thú thần tình. Bất quá ngươi nói, nếu như là sư phụ ngươi lời nói, có thể hay không để cho chúng ta nhìn thấy tiểu gia hỏa kia thực lực chân thật đây? Vân Lam Tông tông chủ nhẹ nhàng lắc đầu, đồng dạng nhìn về chính giữa núi phương hướng, cho dù là dùng thực lực của ngươi cũng không cách nào để tiểu gia hỏa kia cho thấy thực lực toàn cảnh, trong lòng của ngươi là nghĩ như vậy à? Vân Sơn nói chuyện quả nhiên hữu dụng, Lăng Dạ lần nữa đi tới trước núi, lần này muốn đem người mang đi, tuy là nhận lấy một chút cản trở, nhưng mà làm Vân Sơn kêu gọi đầu hàng trực tiếp đưa trong sơn động truyền ra, Vân Lam Tông bên trên liền không còn có cản trở người. Ở những người khác không chú ý thời điểm hướng Hải Ba Đông dùng một cái màu sắc, Hải Ba Đông liền sẽ ý đi trước xuống núi, Lăng Dạ thì mang theo cần mang đi ba người đi bộ xuống núi. Dưới chân núi chỗ, Hải Ba Đông đã đang đợi, chờ nhân trung Mở Đở Xạ cùng Vân Vận cũng thình lình xuất hiện. Lăng Dạ có thể nhìn ra được, Mở Đở Xạ tồn tại để Hải Ba Đông trên thực tế có nhiều kiêng kỵ, nhìn tới nhiều năm trước phong ấn quả thật làm cho Hải Ba Đông bao nhiêu hình như thành một cái giống như chim sợ ná. Mở Đở Xạ quan sát hình như cũng để cho Hải Ba Đông dù sao cũng hơi bất an. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi trở về a?" Mở Đở Xạ khi nhìn đến Lăng Dạ thời điểm lập tức triển mi lộ ra nụ cười. Vân Sơn lão gia hỏa kia không có làm khó ngươi đi, ngươi thân thể hướng trên thân Vân Vận nhẹ nhàng dựa vào một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lăng Dạ. Có khả năng đem thuộc tính thích hợp người trẻ tuổi tuyệt đối bồi dưỡng thành luyện dược sư hoặc là luyện khí sư nguyên bộ đan dược mà thôi. Lăng Dạ thần sắc như thường trả lời Mở Đở Xạ vấn đề, không có chút nào nàng nói ra khả năng sẽ đem người hủ chết như vậy rất lộ. Nhưng mà Vân Sơn phía trước tông chủ có thể hay không quá nóng nảy, ta vốn muốn nói, ba phần mỗi người sắc mặt từng bước chuyển thành mờ mịt, Lăng Dạ ánh mắt có chút tan rã nhìn về phía Vân Vận phương hướng. Tuy là ta còn chưa nói xong nghe được Vân Sơn tông chủ nói năm phần, ta cảm thấy còn tại trong phạm vi chịu đựng liền trực tiếp đáp ứng. Nhưng mà vì sao ta mới vừa bật lấy ra 5 phần nguyên bộ, Vân Sơn tông chủ liền trực tiếp đem ta đuổi ra ngoài a? Ngươi không hiểu là bởi vì ngươi quá trì độn. Lăng Dạ mở mịt vẫn như cũ thời điểm, vô số người tại đồng thời làm ra tương đối tương tự chửi bậy. Bất quá người ở chỗ này đều rất có nghĩa khí không có đem sự thật này nói ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lăng Dạ có khả năng giao đến bằng hữu như vậy, thật có thể nói là thật đáng mừng. Ân, không sai, thật đáng mừng. Một cái duy nhất là bởi vì chấn kinh mới không có nói ra lời nói đại khái liền là cái kia không biết rõ lúc nào đã cơ hồ không có tồn tại cảm giác, nhưng lại nguyên bản hẳn là nhân vật chính Hắc Bảo thiếu niên a, bây giờ trước mắt nhiều người như vậy, mặc kệ bên trong bất luận cái nào, đều cho hắn tương đối chấn động. Cho dù là trong đó hình như yếu nhất Nạp Lan Yên Nhiên, cũng tại sắp sửa cùng hắn đối đầu thời điểm, làm được đem tương đối cường lực đấu kỹ thu phát tự nhiên. Đã từng đồng hành qua một đoạn thời gian, một lần quen biết mật là vậy mà như thế đơn giản một đạo màn nước liền đem hắn bản sửa bị diệt hỏa liên chôn vùi vào vô hình. Mặt khác ba người bên trong càng không đơn giản. Một cái là từng tại sa mạc giáp danh vô danh cường giả, nhưng cũng là đem thanh liên điệu tâm hỏa giao cho mình cường giả, một cái là Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ, nổi tiếng xa gần đấu hoàng cường giả, cái cuối cùng căn cứ phía trước các nàng nói chuyện với nhau cùng cuối cùng dược lao phỏng đoán cùng cho ra kết luận tới nhìn, hình như dù cho tục truyền văn đã tại trùng kích đấu tông trong quá trình thân chết xà nhân nhất tộc nữ vương Mở Đở Xạ. Vốn là những người này cho Tiêu Viêm tương đối chấn động, khi biết Mở Đở Xạ thân phận thời điểm càng là bởi vì cái kia truyền bá tại bên ngoài hung danh khẩn trương không kềm nổi nuốt một ngụm nước bọt. Tại bây giờ nghe được chính mình cái đồng hồ này bội lại có thể lấy ra bồi dưỡng luyện dược sư cùng luyện khí sư đồ vật, cái này khiến Tiêu Viêm lại như thế nào không kinh. Đem thuộc tính thích hợp người trẻ tuổi tuyệt đối bồi dưỡng thành luyện dược sư hoặc là luyện khí sư nguyên bộ đan dược, loại vật này thật tồn tại sao? Lăng Dạ biểu bội Tiêu Viêm tựa như đối Lăng Dạ nói chuyện, nhưng giống như là tự lẩm bẩm. Không cần gọi ta biểu bội. Màu hổ phách trong mắt ánh mắt thâm trầm, hình như không có cái gì có thể tại cái kia một dòng bên trong hồ nước kích thích một chút gợn sóng. Ta đã không phải là người Tiêu gia, bây giờ ta chỉ là Lăng Dạ, đã từng Tiêu Lăng Đêm đã không tại. Bất quá vật như vậy chính xác là tồn tại, phụ trợ tu luyện đấu khí chất lỏng đan dược, phụ trợ ngưng kết đấu khí xoáy đan dược, phụ trợ đấu khí tu hành đan dược, tăng cường nhục thân cường độ đan dược, còn có cuối cùng tăng cường lực lượng linh hồn đan dược. Có lẽ sẽ tiêu phí thời gian dài dằng dặc, nhưng mà ta tin tưởng, tại tương lai, mảnh này đấu khí trên đại lục, cái gọi luyện dược sư tuyệt đối không phải là cái gì hiếm có nghề nghiệp, luyện dược sư một nhà độc đại tình huống cũng sẽ không xuất hiện. Luyện khí sư, khế ước sư, trận pháp sư, trị liệu sư, cường hóa sư, cơ quan sư các loại, tất cả thuộc tính đấu khí đều sẽ có đối ứng nghề nghiệp hương thịnh lên, hỏa thuộc tính sẽ không còn có dạng kia ưu thế, mỗi một cái nghề nghiệp đều có chính mình phát triển ý nghĩa cùng tiền đồ. Hàm dưới hơi hơi bung lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hình như nhìn thấy chính mình nói tới tương lai đồng dạng, Bạch Y thiếu nữ khỏe miệng đã phủ lên một chút độ cong, nhu hòa lại kiên định, nhặt nhẽo lại tự tin. Cho dù là không tu luyện đấu khí người cũng sẽ có chính mình phát triển, bao gồm dược tề sư tại bên trong người thường cũng có thể đảm nhiệm nghề nghiệp cũng đem tại đấu khí trên đại lục chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Lăng Dạ thu hồi ánh mắt, tại cái kia từ trước đến giờ lạnh nhạt bên trong ánh mắt, người khác hình như lần đầu tiên nhìn thấy một chút nóng bỏng tại trong đó. Một ngày nào đó, luyện chế đan dược thời điểm sẽ không còn cần ma hạch, người cùng ma thú quan hệ trong đó cũng sẽ không giống bây giờ như vậy căng thẳng. Trong lúc nói chuyện, trên tay của Lăng Dạ một phen, theo bên trong nạp giới lấy ra từng quyển trục, theo sau tiện tay đem quyển trục đưa cho Vân Vân. Vân tông chủ, đây là ta tại Già Nam học viện lấy được đồ vật, ta cảm thấy vật này tại trong tay ngươi so tại trong tay ta càng thêm có dụng. Vân Vân nhíu mày, tại tiếp nhận đồ vật phía sau còn không chờ phân phó hỏi, Lăng Dạ âm thanh liền vang lên lần nữa, một chút trận pháp sư đồ vật, trong đó bao gồm khế ước sư khế ước pháp trận, vô luận là ngươi vẫn là mở đờ xạ, đều có thể học tập, các ngươi có cái thiên phú này cũng mới có thể. Đôi mắt đóng lại, Lăng Dạ hít sâu một hơi, hai người các ngươi đều là đã từng bị trói buộc người, bây giờ thu được tự do muốn bốn phía nhìn một chút cũng là hợp tình lý, bất quá ghi nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận. Đấu khí đại lục rất lớn, tại chúng ta bình thường không nhìn thấy địa phương càng là cao thủ nhiều như mây. Đôi mắt mở ra, Lăng Dạ đưa ánh mắt về phía Hải Ba Đông, Hải lão, Mật La cùng Nạp Lan Yên Nhiên liền nhờ ngươi, xin ngài nhất thiết phải đưa các nàng đưa đến Xuất Vân Đế quốc, Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên an trí chỗ. Thân thể hơi hơi treo lên, Lăng Dạ một đôi màu hổ phách hai mắt ánh mắt lưu lại tại trên thân Tiêu Viêm, ta muốn trở về Già Nam học viện, ngươi là muốn theo ta cùng nhau tiến đến, vẫn là tự mình lịch luyện tiến về. Hắc Bảo thiếu niên trầm mặc, hắn cũng không phải không muốn nhanh lên một chút đến Già Nam học viện, nhưng mà đồng thời hắn cũng muốn lại cẩn thận lịch luyện một phen. Tất nhiên, quan trọng hơn chính là, hắn cảm thấy có một số việc hắn cần thật tốt suy nghĩ một chút. Ngắn ngủi do dự phía sau, Hắc Bảo thiếu niên cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt đối đầu cặp kia màu hổ phách hai mắt một cái chớp mắt, chủ nhân của cặp mắt kia đã được đến đáp án. Ta hiểu được, như thế chúng ta xin từ biệt, Mật La, Nạp Lan Yên Nhiên, giúp ta cho Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên mang một cái tốt. Màu hổ phách trong mắt mang theo một chút ý cười. Nói cho các nàng biết, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại sau. Tiện tay phá vỡ không gian, lang dạng dạo chơi đi vào bên trong vết nứt không gian. Đen kịt vết nứt không gian tại phía sau của nàng khép lại, trước mặt mọi người không gặp lại Bạch Y thiếu nữ tung tích. Vân Vận có chút mờ mịt nhìn cuốn sách trong tay. Nàng có lẽ học ư? Không có lão sư hướng dẫn lời nói, nàng có khả năng học được ư? Bây giờ bên trong mọi người thực lực tối cường một cái không thể nghi ngờ là Mở Đở Xạ, Hải Lao thì đối Mở Đở Xạ rất có tâm kiêng kỵ. Cuối cùng vẫn là Mở Đở Xạ đánh vỡ kiêng kỵ cùng yên lặng, xinh đẹp nữ nhân lộ ra mị hoặc chúng sinh nụ cười, đột nhiên, ta cũng muốn đi Xuất Vân Đế quốc gặp một lần, tiểu gia hỏa kia cái khác bằng hữu, muốn biết chuyện nàng muốn làm đến tuột cùng là cái gì đây. Trên thực tế, Tiêu Viêm không có theo nàng một chỗ đến Già Nam học viện, từ một loại ý nghĩa nào đó chính giữa thuận Lăng Dạ ý Lăng Dạ đem thời gian nhớ rất rõ ràng. Huân Nhi về gia tộc thời gian sắp đến, tại Vân Lam Tông chậm trễ khoảng thời gian này phía sau, coi như là nàng lập tức trở lại Già Nam học viện, nàng có thể cùng Huân Nhi ở chung một chỗ thời gian, đại khái cũng bất quá là ngắn ngủi 24 ngày. Huân Nhi sẽ ở 15 tuổi thời điểm về đến gia tộc, một điểm này Lăng Dạ đã biết rất sớm, nguyên cớ Lăng Dạ kỳ thực có chút lo lắng, nếu quả như thật muốn mang Tiêu Viêm cùng trở về, đại khái Lăng Dạ còn thật muốn phiền toái một phen, mới có thể để cho Tiêu Viêm theo hắn xuyên qua không gian kia cái khe A đen kịt vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện tại Già Nam học viện một gian bên trong gian phòng, nguyên bản ngay tại trong phòng đọc sách thanh y lìa thiếu nữ, thân thể tại vết nứt không gian xuất hiện trong tích tắc hơi chấn động một chút. Có ánh hai mắt theo trên sách nâng lên, thanh y lìa thiếu nữ đứng dậy, dạo chơi nên hướng cái kia tản ra khí tức khủng bố vết nứt không gian. Lăng Dạ tỷ tỷ, hoan nên trở về. Chương 120, chương 120, 24 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cái này 24 ngày bên trong, Huân Nhi cùng Lăng Dạ chủ yếu có thể nói là một mực dính cùng một chỗ, Huân Nhi mỗi ngày đi luyện khí tháp tạo thành cũng hủy bỏ. Cái này 24 ngày ở giữa, Lăng Dạ làm chuẩn bị kỹ lưỡng, nàng đến bây giờ mới thôi có bao gồm Hải Tâm Diễm, Lửa Vân Thủy Viêm cùng Sinh Linh Diễm tại bên trong ba loại dị hỏa đều phong tại tinh thạch bên trong, chuẩn bị chờ đến thời điểm trực tiếp để Huân Nhi mang đi. Mấy ngày nay ở giữa, Huân Nhi luyện dược thời điểm, Lăng Dạ sẽ lặng lặng ngồi ở một bên xem, Lăng Dạ làm một ít chuyện gì thời điểm, Huân Nhi cũng sẽ ở chỗ không xa chờ đợi. Lăng Dạ đối Huân Nhi tại võ kỹ phương diện giáo dục cũng tại tiếp tục, Huân Nhi thiên phú, Lăng Dạ rất hài lòng. Thậm chí Lăng Dạ tin tưởng, không lâu sau đó, có lẽ là tại mấy năm phía sau, Huân Nhi tất nhiên sẽ tại trong chiến đấu tạo thành chính mình độc thành nhất thời phong cách. Huân Nhi 15 tuổi sinh nhật một ngày này, Lăng Dạ cùng Huân Nhi sáng sớm liền không còn bóng dáng, không biết rõ chạy đến địa phương nào, mặc cho nội viện Già Nam học viện bên trong, toàn cơ cửa người làm sao tìm đều trọn vẹn không có phát hiện hai người bóng dáng. Hai người các ngươi, hôm nay nhìn thấy Huân Nhi cùng cái kia yêu. Cái kia Lăng Dạ ư? Một thân áo đỏ như lửa hổ ra vẫn là bộ kia hùng hùng hổ hổ răng rắp, nhưng mà tại nội viện Già Nam học viện lâu như vậy phía sau, tính tình của nàng cũng là trầm ổn không ít, cái này cũng để vụng trộm đi tới Giả Nam học viện nhìn nhà mình tôn nữ hổ làm vui mừng không thôi. Nô Hạo lời nói đại khái là tìm người quyết đấu đi, hai người kia, ngươi lúc nào thì có thể tìm tới các nàng mới không thích hợp a? Bạch Sơn tại một bên không quan trọng khoát khoát tay, đường vòng đi một bên. Sau khi Bạch Sơn đi, Hổ Gia Lưu tại chỗ tự lẩm bẩm, nói thì nói như thế, nhưng mà vì sao ta cảm thấy sẽ không còn được gặp lại các nàng? Lần nữa đồng thời, bị Hổ Gia nhớ mãi không quên hai người dĩ nhiên tìm một chỗ sườn núi, chạy tới tính toán. Một cái đem một cái khác ôm vào trong ngực, một cái yên tĩnh ngồi tại một cái khác trong ngực. Hai người an vị tại bên cạnh vách núi, dĩ nhiên là đang ngắm phong cảnh. Một mực theo buổi sáng ngồi xuống chạm vào tối, hai người đều lòng dạ biết rõ, qua một ngày này, Huân Nhi liền sẽ rời đi. Lăng Dạ càng là rõ ràng, cho dù là tại nàng ở cái này 24 ngày bên trong, Huân Nhi trong gia tộc những người kia cũng vẫn luôn tại. Những cái này Lăng Dạ đều không kỳ quái, Lăng Dạ duy nhất kỳ quái đại khái liền là không có cảm giác được Lăng Ảnh khí tức cả, bất quá suy nghĩ một chút lời nói, nếu như là loại này mang Huân Nhi về nhà nhiệm vụ, Lăng Ảnh sẽ không tới, kỳ thực cũng thuộc về bình thường sự tình, áp cảm nhận được cường giả vây quanh, Lăng Dạ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tới thời gian vẫn là muốn đến a, trong lồng ngực của mình cái tiểu nha đầu này liền muốn trở lại gia tộc của mình a, mặc dù mình tại tính mạng của nàng bên trong vắng mặt mấy năm, nhưng mà nói thế nào chính mình cũng coi như mà đến là nhìn xem Vân Nhi lớn lên a, bây giờ cái này chính mình nhìn xem lớn lên tiểu cô nương đầy 15 tuổi, gần trở về gia tộc của mình, chịu đến gia tộc của mình nhất chính quy nhất dụng tâm bồi dưỡng. Trong lúc bất chi bất giác, cái tiểu nha đầu này đã 15 tuổi a, màu hổ phách trong mắt tràn đầy cương triều, trên tay của Lăng Dạ khẽ bước Vân Nhi nhu thuận sợi tóc. Người tiểu gia hỏa này quả nhiên là cái nhân vật lợi hại a, dĩ nhiên có thể để ngươi gia tộc xuất động 3 tên đấu tôn, cũng chỉ làm tới nơi này đón ngươi trở về. Lăng Dạ nhẹ giọng cười yếu ớt phía sau, Vân Nhi tại trong ngực Lăng Dạ cọ sát một trà sát đến một cái tương đối thoải mái vị trí, tiếp đó như một cái thỏa mãn mèo con đồng dạng, lộ ra một chút lười biếng. Nhưng mà dù cho tới 3 tên đấu tôn, Lăng Dạ tỷ tỷ nếu như muốn, cũng có thể để bọn hắn có đến mà không có về không phải sao? Mâu hổ phách trong mắt cương triều mơ hồ chớp động, Lăng Dạ từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng, trên tay ôm lấy Vân Nhi động tác cũng là chặt hơn mấy phần. Lăng Dạ tỷ tỷ, ngươi còn nhớ cho ngươi lần thứ 2 rời nhà thời điểm, trước lúc rời đi hỏi Vân Nhi cái gì ư? Vân Nhi tại trong ngực Lăng Dạ xoay qua một vị trí, hai con ngươi mỉm cười nhìn xem Lăng Dạ. Cơ hồ không cần suy tư, khóe môi câu lên một cái đường cong, Lăng Dạ trả lời Vân Nhi vấn đề, chờ ta trở lại thời điểm, Vân Nhi sẽ không có ở đây à. Trong ngực Lăng Dạ Vân Nhi nhu thuận gật đầu, theo sau Vân Nhi nâng lên một tay tới, nhẹ nhàng xoa Lăng Dạ khuôn mặt. Lăng Dạ tỷ tỷ, hôm nay, Vân Nhi cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vân Nhi một đôi trên đôi mắt, trong nháy mắt nhiều hơn tầng một hơi nước, thật mỏng hơi nước để Vân Nhi tầm mắt biến đến mơ hồ không rõ. Lăng Dạ tỷ tỷ, đợi đến Vân Nhi có thể lại ra gia tộc thời điểm, ngươi sẽ còn có đây không? Nghe lấy Vân Nhi đè nén khóc thút thít âm thanh, Lăng Dạ bên trong lồng ngực cũng xuất hiện một chút có rút đau đớn. Trên mặt y nguyên duy trì nguyên bản nụ cười ấm áp, Lăng Dạ bắt được Vân Nhi xoa hai má mình tay. Làm sao lại thế? Tất nhiên sẽ không. Vân Nhi thiên phú thế nhưng tại trên ta, ngươi có khả năng đi ra gia tộc thời điểm, ta muốn nhiều nhất cũng bất quá 7-8 năm a. Thò tay lau đi Vân Nhi khỏe mắt nước động, Lăng Dạ hướng về Vân Nhi lộ ra an ủi nụ cười. Thời gian 7-8 năm, ta nhưng không có bản sự kia có khả năng rời khỏi mảnh này đấu khí đại lục. Tất nhiên ta muốn cũng không có người nào có thể có bản sự kia để ta chết đi một lần. Nói đến đây, Lăng Dạ cố tình làm ra kinh ngạc bộ dáng, dùng sức nháy mắt, vẫn là nói, Vân Nhi vẫn là không yên lòng lời nói, ta chết mất một lần nữa bắt đầu tu luyện sẽ khá tốt. Lần đầu tiên làm ra dạng này, biểu tình Lăng Dạ để Vân Nhi cũng cười ra tiếng. Trung điệp tại bả vai của Lăng Dạ nơi đó nện lên mấy lần, sau khi cười xong Vân Nhi cố tình làm ra nghiêm khắc bộ dáng, Lăng Dạ tỉ tỉ, nếu như ngươi thật cảm tử mất một lần lời nói, cái kia Vân Nhi bảo đảm, nếu như Vân Nhi lại tìm đến ngươi. Vân Nhi nói đến đây lộ ra một cái tương đối nụ cười ngọt ngào, Lăng Dạ tỉ tỉ, ngươi đoán xem sẽ như thế nào đây? Xuất hiện, lại là cái nụ cười này, liền là cái nụ cười này. Mỗi lần xuất hiện phía sau, Lăng Dạ đều là cảm thấy phía sau tích phát lạnh nụ cười. Khoa trương dùng mình một cái, Lăng Dạ vội vàng hướng Vân Nhi làm ra bảo đảm, "Vân Nhi, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi à, ngươi kỳ thực thật không cần nghiêm túc như vậy à." Nhìn xem Lăng Dạ khuôn mặt sầu khổ bộ dáng, Vân Nhi đột nhiên cười ra, trực tiếp tại trong ngực Lăng Dạ cười thành một đoàn. Lăng Dạ thì tại Vân Nhi cười lên đồng thời trên mặt sầu khổ thối lui, chỉ là cương triều nhìn xem trong ngực, cái này nàng nhìn lớn lên, lại không biết lúc nào thích tiểu cô nương. "Vân Nhi, ngươi biết không, vô luận gặp được ngươi là ta duyên vẫn là ta cướp, đời này có thể cùng ngươi gặp bữa, ta đã không tiếc." Vân Nhi ý cười dần dần ngừng, cuối cùng chỉ là biến thành đem tầm mắt rơi vào Lăng Dạ trên hai mắt. "Lăng Dạ tỷ tỷ, vô luận gặp được chuyện gì, không muốn chết, còn có, Lăng Dạ tỷ tỷ ngươi phải nhớ đến, Vân Nhi một mực chờ lấy ngươi." Môi hổ phách trong mắt tràn đầy cương triều ôn hòa, thần sắc cũng là không nói ra được nghiêm túc, "Ân, ta đáp ứng ngươi." Lại là một trận ngắn ngủi yên lặng, trời chiều em rơi, trời chiều xuống núi chỗ, chỉ thấy một mảnh đỏ sắc bầu trời. Thẳng đến trong ngực Vân Nhi hơi động lên hơi động, Lăng Dạ vừa mới cắt ngang đoạn này yên lặng. "Thời gian muốn tới rồi sao?" "Ân, Lăng Dạ tỷ tỷ, Vân Nhi muốn đi." Buông lòng ra trong lòng, Lăng Dạ buông ra hai tay đối Vân Nhi trói buộc. Cơ hồ là đồng thời, mười mấy cái thân ảnh không biết từ chỗ nào thoát ra, đột ngột xuất hiện tại hai người bên cạnh. "Vân Nhi tiểu thư, thời gian đến." Nói chuyện chính là một cái màu nâu áo bào nam tử, thực lực của hắn tại Lăng Dạ cảm giác nhìn lại hoàn toàn chính xác có thể nói là người tới bên trong tối cường, từ hắn đi ra nói chuyện, ngược lại không gì đáng trách. Màu hổ phách hai con ngươi tại đem nàng cùng Vân Nhi vây quanh mọi người ở giữa đảo qua, cuối cùng lại rơi xuống trên thân Vân Nhi. quả nhiên là một cái cường đại gia tộc a, bất quá cho dù là dạng này gia tộc bên trong, Vân Nhi thiên phú cũng là không người có khả năng siêu việt a. Màu hổ phách trong mắt lộ ra một chút cười ôn hòa ý, trong đó kiêu ngạo cũng là không cần nói cũng biết. Nhẹ nhàng ôm Vân Nhi, Lang Dạ tại Vân Nhi bên thai thấp giọng mở miệng. Vân Nhi không cần lo lắng cho ta, không nên quên, Lang Dạ tỷ tỷ đáp ứng làm Vân Nhi hoán huyết sự tình, có thể còn không có tiến hành đây. Chậm chậm buông lòng ra trong lòng. Nguyên cớ, Lang Dạ tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ không để Vân Nhi tìm không thấy ta. Vân Nhi thế nào lại không biết ý của Lang Dạ, khẽ gật đầu một cái phía sau, Vân Nhi sau lưng vươn hai mảnh đấu khí màu vàng kim cánh, đấu khí cánh xuất hiện trong nháy mắt, Vân Nhi đã hai chân bay lên, trôi nổi tại không trung. Theo lấy Vân Nhi động tác, nguyên bản đem hai người bao khỏa người đều nhộn nhịp vươn đấu khí cánh, cùng thể thăng không. Có được đấu khí màu vàng nóng cánh thiếu nữ tại không trung vừa mới quay người, Lang Dạ âm thanh liền đột nhiên vang lên. Vân Nhi, ngươi phải nhớ đến, nếu như ngươi không nguyện ý ở tại gia tộc của ngươi, ta có thể tùy thời đem ngươi mang rời khỏi nơi đó. Tuy là ta biết rõ ngươi nhưng thật ra là không muốn trở về đi, nhưng mà ngươi có ngươi không thể không trở về lý do. Vân Nhi, nếu như gia tộc bên trong có cái gì chuyện không giải quyết được, tuy là lực lượng ta có hạn, nhưng mà ta vẫn là có thể cùng ngươi một chỗ vì ngươi gia tộc phân ưu. Bởi vì ta biết, ngươi sẽ trở lại gia tộc của mình, là bởi vì gia tộc bên trong thân phận cùng trách nhiệm. Vân Nhi, ngươi tại gia tộc bên trong thân phận nhất định không thấp a Vân Nhi, nếu như gia tộc của ngươi bên trong làm tổn thương gì chuyện của ngươi, hoặc là muốn để ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm, ta không bảo đảm sẽ không sống tới gia tộc của ngươi. Kỳ thực ta minh bạch, gia tộc của ngươi liền là ngươi lao tù, một cái sẽ cho ngươi hết thảy tốt nhất, lại không cách nào để ngươi đạt được ôn nhu lao tù, nguyên cớ bắt buộc, ta cũng không ngại vì ngươi đánh nát lao tù. Vân Nhi đi, rời đi Giả Nam học viện, về tới gia tộc. Có lẽ Vân Nhi cũng không muốn về đến gia tộc, có lẽ gia tộc kia đối Vân Nhi tới nói chẳng qua là một cái lao tù, nhưng mà đã cái kia lựa chọn của Vân Nhi, Lang Dạ chỉ có thể, cũng nhất định cần yên lặng tiếp nhận. Ngày đó, một cái màu xanh quần áo thiếu nữ tại Giả Nam học viện trong nội viện mất đi bóng dáng. Ngày đó phía sau trong 3 ngày, một cái bạch y thiếu nữ an bài rất nhiều chuyện, ngày thứ 4, mang theo cái gọi nội viện cường bảng thứ nhất, rời đi học viện.